Chương 163, thi pháp, chương 163, thi pháp. Phượng Tiên quận vạn tượng phòng đấu giá. Giống như ngày thường, cửa ra vào rộn rộn ràng ràng, các lộ võ giả qua lại. Ngoại trừ đấu giá, cái này dù sao vẫn là toàn bộ quận thành, không, nói đúng ra là cả Thương Lan đại lục lớn nhất cỡ lớn mắt xích thương thành, đủ loại vật phẩm có thể nói cái gì cần có đều có. Lục Thanh trước tiên ở một cái góc tối không người đem chính mình biến thành Lý Kiến Quân bộ dáng, lập tức lấy ra Phùng Bá Thao cho hắn lệnh bài. Nhìn thấy nhà mình đại lão bản thân phận ngọc bài, nhân viên công tác lập tức mặt lộ vẻ vẻ tôn kính, đem Lục Thanh mời được phòng khách quý. Biết được Lục Thanh muốn đan dược, chợt một cái luyện đan sư tự mình tới tiếp đãi. "Quý khách, không biết ngươi muốn cái gì đan dược?" "Ta muốn Ngũ Âm Truyền Thủy." Lục Thanh mở miệng đáp. "Ngũ Âm Truyền Thủy?" Luyện đan sư giật mình, nhắm mắt suy nghĩ một chút lúc này mới nói, "Quý khách nói thế nhưng là Ngũ Âm đan." "Đúng, phòng đấu giá nhưng có." Lục Thanh chờ mong hỏi. Nhưng mà, luyện đan sư trả lời lại là để cho hắn thất vọng xuống, "Không có." Luyện đan sư đáp, "Cái này Ngũ Âm đan tác dụng vô cùng thiếu, cho nên luyện chế giá trị cũng không lớn, hành lý cũng không có thường chuẩn bị. Vậy nếu như ta muốn mà nói, nhanh nhất có thể bao lâu luyện chế được?" Lục Thanh lại hỏi. "Nhanh nhất mà nói, cũng phải chừng 5 ngày." Luyện đan sư đáp. "5 ngày?" Lục Thanh trong lòng trầm xuống, thời gian này nhưng là quá lâu, Mạc Gia tất nhiên đã sớm phản ứng lại. Xem ra, chỉ có thể dựa theo kế hoạch lúc đầu đi. Nghĩ xong, Lục Thanh hỏi, "Cái kia không biết quý hãng nhưng có Ngũ Âm đan phương pháp luyện chế?" "Cái này ngược lại là có." Luyện đan sư gật gật đầu, "Quý khách nếu là Phùng lão bằng hữu, cái kia chỉ cấp một cái giá hữu tình, 5 vạn lượng bạc liền có thể." Lục Thanh không có chút gì do dự, trực tiếp từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra 5 vạn lượng ngân phiếu, lại hỏi, "Cái kia luyện chế Ngũ Âm đan tài liệu đâu?" "Cũng có." Luyện đan sư tính toán một cái, nói, "Tài liệu tổng cộng là 300 lượng bạc, cho ta tới 10 phần." Lục Thanh trực tiếp vung tay lên, "Đúng, phiền phức lại cho ta chuẩn bị một bộ luyện chế đan dược đồ vật, tỉ như lò luyện đan các loại." Nghe vậy, luyện đan sư kinh ngạc nhìn về phía Lục Thanh, "Quý khách chẳng lẽ dự định tự mình luyện chế Ngũ Âm đan?" "Không được sao?" Lục Thanh mặt không thay đổi hỏi lại. "Ách, có thể là có thể, bất quá Ngũ Âm đan mặc dù luyện chế không phải đặc biệt khó khăn, nhưng cũng không tính dễ dàng, quý khách nếu như định dùng đến để thăng luyện đan kỹ nghệ mà nói, ta ngược lại thật ra có thể để cử mặt khác mấy loại đơn giản tiện nghi đan dược." Luyện đan sư nhiệt tình nói. "Không cần, làm phiền ngươi mau mau giúp ta chuẩn bị kỹ càng vật của ta muốn liền có thể." Lục Thanh trực tiếp đánh gãy đối phương. "Cái này, tốt ta." Mắt thấy Lục Thanh không có nói chuyện với nhau dục vọng, luyện đan sư không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng ngậm miệng. Không bao lâu, luyện đan sư liền đem Ngũ Âm đan luyện chế sổ tay cùng với 10 phần tài liệu, cộng thêm một cái thượng hạng lò luyện đan toàn bộ đều đưa đến Lục Thanh trên tay. Không nhiều không ít, hết thảy 10 vạn lượng bạc. Lục Thanh mắt đều không nháy một chút, trả tiền sau đó, nhanh chóng rời đi phòng đấu giá. Nhìn xem Lục Thanh nóng nảy bộ dáng, luyện đan sư không khỏi lắc đầu, thực sự là có tiền à, vậy mà dùng Ngũ Âm đan đến để thăng luyện đan ký ức. Lục Thanh vừa rời đi phòng đấu giá không bao lâu, Phùng Bá Thao đã tìm được tiếp đãi Lục Thanh luyện đan sư. "Kiến Quân tiểu hữu thế nhưng là đã tới." "Là, Phùng lão, Lý đạo hữu từ chúng ta cái này mua một phần Ngũ Âm đan phương pháp luyện chế, cùng với 10 phần tài liệu cùng một cái lò luyện đan." Luyện đan sư đúng sự thật bẩm báo. "Ngũ Âm đan?" Nghe được cái tên này, Phùng Bá Thao đôi mắt hơi hơi sáng lên, "Thế nhưng là Ngũ Âm truyền thủy?" "Là, ngoại giới cũng thường xưng hô như vậy." Luyện đan sư gật gật đầu. "Này liên có ý tứ." Phùng Bá Thao phất phất tay, ra hiệu luyện đan sư lui ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười. "Ta nhớ được, cái này Ngũ Âm truyền thủy ngoại trừ loại trừ bí cảnh gió độc tố, còn có một cái khác không muốn người biết ẩn tàng tác dụng. Như vậy, xem ra ta cái này tiểu hữu giống như bị người để mắt tới a." Bên này, Lục Thanh tự nhiên không biết mình mua sắm Ngũ Âm truyền thủy sự tình bị Phùng Bá Thao biết, hắn rời đi vạn tượng phòng đấu giá sau, lập tức tìm một gian khách sạn. Mở một gian phòng hào hạng, dặn dò điếm tiểu nhị không nên quấy rầy chính mình sau đó, vội vàng mở ra Ngũ Âm truyền thủy luyện chế sổ tay lĩnh ngộ. Soát. Theo hắn đọc, trong đầu tạo hóa bản nguyên châu cũng bắt đầu chậm rãi chuyển động. Chỉ một thoáng, liên quan tới loại đan dược này, luyện chế lý giải từng cái tại Lục Thanh trong đầu hiện lên. Đủ loại tài liệu ở giữa phối trộn, xử lý tài liệu lúc cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, luyện chế lúc hỏa hầu nắm giữ. Vân 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 vân. Có tạo hóa bản nguyên châu trợ giúp, Lục Thanh đối với Ngũ Âm đan luyện chế kinh nghiệm đột nhiên tăng mạnh. Xem xong một lần, liền đã thông thạo nắm giữ. Một khắc đồng hồ sau, liền có thể xe nhẹ đường quen. Sau gần nửa canh giờ, không sai biệt lắm liền coi như là đại thành. Đợi cho sau một canh giờ, đơn thuần Ngũ Âm đan luyện chế, Lục Thanh đã coi như là tính trước kỹ càng. Bắt đầu luyện chế. Lục Thanh không có bất kỳ cái gì chậm trễ, lúc này lấy ra luyện chế đan dược cần đủ loại tài liệu. Sau đó, hắn thủ pháp thông thạo đem đủ loại tài liệu phân loại, tiếp đó làm ra xử lý, hoặc thiêu đốt, hoặc nghiền nát, hoặc ngâm ướp, hoặc ép nước. Thủ pháp chi thông thạo, cho dù ai nhìn thấy cũng sẽ không cho rằng cái này lại là Lục Thanh lần thứ nhất tiếp xúc luyện đan. Ngay tại tài liệu bào chế không sai biệt lắm sau đó, Lục Thanh lấy ra lò luyện đan, phía dưới nổi lửa lên, cho đan lô ấm lên. Ngay tại lò luyện đan nhiệt độ đạt đến trình độ nhất định sau, đủ loại tài liệu cũng vô cùng đúng lúc bào chế hoàn tất. Thế là, Lục Thanh đem những tài liệu này chế tác thành đan hoàn, từng cái để vào trong lò đan, đắp lên nắp lò, kiên nhẫn chờ đợi lò thứ nhất Ngũ Âm đan ra lò. Ngay tại Lục Thanh trong khách sạn vụng trộm luyện chế Ngũ Âm đan thời điểm, Mạc Gia đại trạch, một cái chim cắt ưng rơi vào Mạc Hồng giận phụ thân Mạc Mục Bách trước cửa sổ trên lan can. "Hữu." Chim cắt ưng phát ra một tiếng kêu chói tai. "Ân." Nghe được thanh âm này, Mạc Mục Bách sắc mặt đống nhiên biến đổi. Đây là gia tộc dùng để truyền lại tình báo trọng yếu lúc mới sẽ sử dụng chim cắt ưng. Hắn bước nhanh đi tới cửa sổ chỗ, từ chim cắt ưng trên đùi lấy ra một cái tiểu ống, đem bên trong cuộn giấy đổ ra sau đó, chỉ thấy phía trên xuất hiện một nhóm ngắn ngủn chữ viết. "Công tử tại Bạch Mã huyện thành phá đi đêm trở về Phượng Tiên quận trên đường mất tích, đến nay tung tích không rõ." "Cái gì?" Nhìn thấy hàng chữ này dấu vết, trong mắt Mạc Mục Bách chợt bộc phát ra một hồi đáng sợ sát khí, hữu quyền hung hăng đập vào trên góc cửa sổ. Giang giác. Cứng rắn góc cửa sổ chỉ một thoáng bị hắn đánh thành mảnh vụn, đem chim cắt ứng kinh hãi bay thẳng lên thiên không. Người tới, lập tức thông chi Trương phủ sư, để cho hắn lập tức chạy đến phủ thượng. Mạc Mục Bách trầm giọng mở miệng. Trương phủ sư chính là có thể thi triển bí pháp, xác định Mạc Hồng Dận đến cùng sống sót hay không người. Là. Hạ nhân lên tiếng, nhanh chóng hướng về bên ngoài chạy tới. Mạc Mục Bách trong phòng có chút nóng nảy đi qua đi lại, trong mắt đủ loại thần sắc hiện lên. Thời gian không tới trước mắt, Trương phủ sư đi tới Mạc gia. Hắn biết mình tác dụng, bởi vậy đi tới Mạc Mục Bách gian phòng sau, không nói hai lời, trực tiếp từ nhẫn chữ vật tay lấy ra màu vàng phù lục, bắt đầu thi triển bí pháp. Phanh! Bùa vàng không hỏa tự đốt, hóa thành một đoàn ngọn lửa màu vàng nóng. Sau đó, hỏa diễm tán làm chút điểm huỳnh quang, biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, cơ thể của Mạc Mục Bách chợt lắc một cái, cắn chặt hàm răng, "Trương phủ sư, chẳng lẽ?" Trương phủ sư chậm rãi gật đầu, gia chủ nén bi thương, Mạc Hồng Dận công tử sợ là đã. Mạc Mục Bách chán nản ngồi ở trên ghế. Chợt, trên mặt hắn nổi giận chi sắc hiện lên, "Trương phủ sư, mời ngươi lập tức thi pháp, ta muốn tìm cái kia hại chết con ta hung thủ." "Là?" Trương phủ sư không dám thất lễ, nhanh chóng lần nữa tay lấy ra phù lục. "Oanh!" Phù lục thiêu đốt, hóa thành điểm điểm tinh quang, dần dần tạo thành một cái mơ hồ địa đồ. Cùng lúc đó, đang tại luyện đan Lục Thanh bỗng nhiên cảm giác cổ tay phải hơi hơi như bị phỏng, nguyên bản hiện lên màu xám sợi tơ vậy mà trở nên đỏ lên, chương 164, giành giật từng giây, chương 164, giành giật từng giây. Đây là Mạc gia đã bắt đầu thi pháp. Lục Thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn có dự liệu được Mạc gia tốc độ phản ứng sẽ rất nhanh, bởi vậy, khi biết ngũ âm tuyển thủy sau đó, lập tức liền ngựa không dừng vó chạy về Phượng Tiên quận, tiếp đó bằng nhanh nhất tốc độ mua chế tác ngũ âm tuyển thủy công cụ tài liệu. Cho dù dạng này, vẫn là chậm sao? Lục Thanh mắt bên trong lộ ra vẻ không cam lòng. Phải biết hắn bây giờ đang ở Phượng Tiên quận thành bên trong, lấy Mạc gia thế lực, tìm được chính mình độ khó ước chừng tương đương không có. Muốn hay không bây giờ lập tức thoát đi? Lục Thanh trong đầu lập tức xuất hiện ý nghĩ này, nhưng lập tức, cảm ứng đến trên cổ tay nóng lên tình trạng, nhìn lại một chút sắp luyện chế thành công ngũ âm đan, hắn vẫn là lập tức bỏ đi ý niệm. Không, chờ một chút, Mạc gia coi như xác định vị trí của ta, nhưng chạy tới nơi này vẫn còn cần thời gian nhất định, ta còn có cơ hội. Lục Thanh hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hai mắt chăm chú nhìn trước mặt lò luyện đan. Nhanh lên nữa, nhanh lên nữa. Cùng lúc đó, Mạc gia theo trong tay Trương phủ sư viên kia phủ lục phá diện, điểm điểm tinh quang hóa thành một tấm bản đồ. Này, đây không phải Phượng Tiên quận thành bản vẽ mặt phẳng sao? Mạc Mục Bách giật mình kêu lên, chẳng lẽ kẻ này tại sát hại Hồng Dận sau đó, lại còn dám trở lại quận thành? Trương phủ sư đáp, gia chủ, đại thiếu gia sau khi chết lưu lại tử khí nhân quả tuyến nếu không phải cẩn thận mà nói, rất nhiều người là không chú ý tới, cho nên người này rất có thể còn chưa có phát hiện hắn bị thiếu gia lưu lại sợi tơ khóa chặt. Hảo, hảo. Mạc Mục Bách cũng cảm thấy Trương phủ sư phân tích có đạo lý, trong mắt lửa giận bốc lên, cắn răng nghiến lợi nói, đợi một chút xác định vị trí của hắn, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Mạc Hồng Dận là gia tộc bọn họ Thiên Phú tập võ ưu tú nhất hậu đại, tức thì bị Mạc Tùng Dương sớm xác định là gia tộc người thừa kế, Mạc gia ở trên người hắn có thể nói rót vào đại lượng tâm huyết. Lúc này Mạc Hồng Dận rời đi, để cho Mạc Mục Bách gần như lâm vào điên cuồng. Trương phủ sư, còn xin ngươi gia tăng thi pháp lực độ, xác định tên kia vị trí cụ thể. Mạc Mục Bách mở miệng nói ra. Gia chủ yên tâm, ta đang cố gắng xác định. Trương phủ sư hai tay nhanh chóng bóp ra ấn quyết, đánh vào trong trước mặt nổi lơ lửng màu đỏ lưu toan. Xoát. Theo ấn quyết đánh vào, màu đỏ đồ phạm vi cũng bắt đầu từ từ nhỏ dần. Là khu Tây thành. Mạc Mục Bách nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức phân phó quản gia, "Đi, đem cửa thành phía tây cho ta xem quản, ai trên cổ tay có chỗ đặc thủ, toàn bộ đều cho ta ngăn lại." "Là." Thuộc hạ tuân lệnh rời đi. "Trương phủ sư, còn xin tiếp tục thu nhỏ phạm vi." Mạc Mục Bách thúc giục nói. "Là." Rất nhanh. Theo Trương phủ sư lần nữa đánh vào ấn quyết, địa đồ phạm vi càng thu nhỏ. Thanh Bình Phượng. "Là Thanh Bình Phượng." Mạc Mục Bách lần nữa phát ra chỉ lệnh, triệu tập gia tộc cao giai võ giả chạy tới Thanh Bình Phượng. Lần này, không đợi Mạc Mục Bách thúc giục, Trương phủ sư đã lần nữa đánh ra ấn quyết. Soát. Địa đồ phạm vi lần nữa thu nhỏ. Là Khang Nam Nhai. Mạc Mục Bách gào thét một tiếng, cho ta đem Khang Nam Nhai triệt để phong tỏa, tất cả mọi người hết thảy không thể xuất nhập, nếu không thì là cùng ta Mạc gia là địch. Lấy Mạc gia năng lượng, phong tỏa ngăn cản một lối đi cũng không tính khó khăn. Mà đúng lúc này, bản đồ phạm vi lại lần nữa thu nhỏ. Nơi này là nơi nào? Nhìn xem trên bản đồ thô sơ giản lược bản vẽ mặt phẳng, Mạc Mục Bách có chút nhận không ra. Nhưng lập tức hắn liền mặc kệ, bay thẳng ra cửa sổ, đứng tại Mạc gia bầu trời, gầm nhẹ nói: "Tất cả mọi người, đều ta đi Khang Nam Nhai vị trí trung ương." Là thoáng chốc, Mạc gia tất cả cao thủ cơ hồ dốc túi mà ra, hướng về Thanh Bình Phượng Khang Nam Nhai chạy tới. Mà Mạc Mục Bách càng là trực tiếp thôi động khí huyết chi lực, lấy nhanh như điện chớp tốc độ hướng về Khang Nam Nhai bay đi. Một bên bay, trong mắt của hắn một bên bốc lên đầy trời lửa giận. Sát hại ta Hồng Dận sau đó, lại còn dám đến Phượng Tiên quận, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Bên này, Lục Thanh một bên luyện đan, một bên phân ra tâm thần chú ý chuyện bên ngoài. Hắn đầu tiên là nghe được trên đỉnh đầu thỉnh thoảng có võ giả nhanh chóng bay qua âm thanh, ngay sau đó liền nghe bên ngoài có nhân đại hô, Mạc gia người đem cửa thành phía tây phong tỏa. Phản ứng này tốc độ so ta dự đoán nhanh hơn. Lục Thanh khuôn mặt sắc lập tức trầm xuống, mà không có chờ hắn làm nhiều suy xét, liền nghe phi hành âm thanh càng tiếp cận. Sau đó, liền nghe có người nói, Mạc gia người không biết đã xảy ra chuyện gì, vậy mà tại Thanh Bình Vương điều động sức mạnh. Lục Thanh biết, chỗ ở mình vị trí chính là Thanh Bình Vương. Cái này Mạc gia năng lượng coi là thật kinh khủng, phản ứng vậy mà nhanh chóng như vậy. Lục Thanh lòng đang không ngừng trầm xuống. Rất nhanh, hắn liền nghe toàn bộ khách sạn người đều táo động. Mạc Gia vậy mà đem Khang Nam Nhai toàn bộ đều phong tỏa. Chuyện gì xảy ra? Mạc Gia đây là chuẩn bị làm cái gì? Xem ra giống như là đang tìm thứ gì. Chúng ta Khang Nam Nhai có cái gì? Hơn nữa, có thể để cho Mạc Gia quan tâm như thế, chắc chắn là vô cùng trọng yếu đồ vật ta. Nếu như chúng ta có thể trợ giúp Mạc Gia tìm được, có thể hay không cho ban thưởng? Nghe phía sau đám người đàm luận, Lục Thanh hô hấp đều cơ hồ đình trệ xuống. Mặc dù hắn tại khách sạn luyện chế đan dược sự tình không muốn người biết, nhưng luyện đan mùi vẫn tồn tại, Mạc Gia người một khi đến đây, cơ hồ lập tức liền sẽ phát hiện chính mình khả nghi. Không được, không thể lại làm trễ mãi, nếu không thì thật sự không đi được. Lục Thanh mắt bên trong lợi mang lóe lên. Biết bây giờ không phải là thời điểm do dự, lúc này liền quả quyết đứng dậy, chuẩn bị đem lò luyện đan thu vào nhận chữ vật, tiếp đó lập tức thoát đi. Mà đúng lúc này, hắn liền bỗng nhiên ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thối từ trong lò luyện đan phun ra ngoài. Đây là đan thành. Đã sớm từ trong tạo hóa bản Nguyên Châu lĩnh ngộ kinh nghiệm nói cho hắn biết, cỗ này mùi thối chính là ngũ âm đan luyện thành tiêu chí. Vừa nghĩ đến đây, Lục Thanh lúc này bất chấp tất cả, mau vén lên nắp lò. Hô, thoáng chốc, một cỗ càng thêm đậm đà mùi thối đập vào mặt. Nhưng lúc này Lục Thanh căn bản không lo được cái gì mùi thối, tối đầu nhìn lại, chỉ thấy đang luyện đan lô đáy lò có mấy viên đen thui, không tầm thường chút nào đan dược yên tĩnh nằm. Ngũ âm đan, nhân giai thượng phẩm ngũ âm đan, có thể trị bí cảnh phong độc tan trong thủy sau, có thể tiêu trừ tử khí nhân quả tuyến. Lục Thanh vui mừng quá đỗi, không dám có bất kỳ trì hoãn, nhanh chóng đem ngũ âm đan đầu nhập vừa mới liền chuẩn bị xong trong chậu nước. Cốt cốt, ngũ âm đan vào nước, trong chậu nước thủy lập tức tựa như nước suối đồng dạng từ dưới lên trên sôi trào lên, màu sắc cũng theo nguyên bản thanh tịnh trong suốt trở nên đen như mực. Lục Thanh màu đậm kinh hỉ, nhanh chóng đem tay phải ngâm tại trong chậu nước. Xuy, theo cổ tay vào nước, trên cổ tay hắn nguyên bản biến thành màu đỏ tử khí nhân quả tuyến trong nháy mắt tan rã, triệt để không thấy. Hảo, Lục Thanh thấy thế đại hỉ, bất chấp tất cả, đem tất cả vật phẩm thu vào nhẫn chứa vật sau, đẩy cửa liền đi ra phía ngoài. Mà đang khi hắn mới vừa rời đi cửa khách sạn sau đó, liền cảm giác một đạo cực lớn uy áp từ đỉnh đầu truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, quần áo hoa lệ nam tử trung niên sừng sững giữa không trung. Tiên cư khách sạn người nghe, tất cả mọi người đều cho ta ngoan ngoãn đứng tại chỗ không được lúc đích, bằng không, giết không tha. Chương 165, 1000 vạn lượng bạch ngân treo thưởng, chương 165, 1000 vạn lượng bạch ngân treo thưởng. Nghe Mạc Mục Bách phát ra cảnh cáo, Lục Thanh khẽ miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Hừ, ngươi liền tiếp tục đi khách sạn tìm kiếm a, tìm cả một đời cũng tìm không thấy. Đương nhiên, Lục Thanh biết, hắn hiện tại còn không thể xem như an toàn, dù sao Mạc Mục Bách chỉ cần hơi chút hỏi thăm, liền sẽ phát hiện đã mới vừa rời đi. Thế là, Lục Thanh trên đường tìm một cái góc tối không người, tâm niệm khẽ động, thiên cơ tướng đem chính mình đã biến thành một cái khuôn mặt xa lạ, sau đó, vì chắc chắn, hắn còn thay trang phục. Ngay tại Lục Thanh làm những thứ này chuẩn bị thời điểm, Mạc Mục Bách đã mang theo gia tộc võ giả tiến nhập tiên cư khách sạn. Mạc gia chủ, tiểu lão ngày bình thường nên cho Mạc gia thu xếp có thể không thiếu phần nào a. Nhìn thấy Mạc Mục Bách khách sạn trưởng quý mặt mũi tràn đầy cười theo tới nói, Mạc Mục Bách lạnh lùng nhìn hắn một cái, lộ ra cổ tay phải của ngươi. A. Khách sạn trưởng quý sững sờ, không biết Mạc Mục Bách ý tứ. Gia chủ nhường ngươi lộ ra cổ tay phải ngươi không nghe thấy sao? Một bên, Mạc gia võ giả một phát bắt được trưởng quý tay phải, cưỡng ép đem hắn cổ tay lộ ra. Gia chủ, không có. Nhìn xem khách sạn trưởng quý rông tuyết cổ tay phải, võ giả lắc đầu. Tiếp tục siêu. Mạc Mục Bách đứng ở cửa, trong mắt tràn đầy bạo ngược cùng lãnh khốc, ta cũng không tin, hắn còn có thể chạy. Là. Mạc gia võ giả lên tiếng. Sau đó đối với khách sạn này nhân viên quát chói tai nói, tất cả mọi người, đem các ngươi cổ tay phải đều lộ ra tới. Thế thế, đại gia mặc dù không biết, nhưng vẫn là toàn bộ đều theo lời đưa tay cổ tay lộ ra. Mạc gia võ giả lúc này tiến lên cẩn thận xem xét. Tự nhiên, một phen tìm kiếm sau đó, không thu hoạch được gì. Mắt thấy cuối cùng tất cả mọi người đều tìm lượn, vẫn là không tìm được cổ tay có màu đỏ sợi tơ ấn ký người, Mạc Mục Bách sắc mặt âm trầm như nước, cả người tản ra băng lãnh khí tức, hai mắt tinh hồng, giống như một đầu cắn người khác manh thú. Không có khả năng. Lão phu tại đi ra phía trước, bí pháp còn biểu hiện người kia chính là ở đây, làm sao có thể tiêu thất? Đương nhiên, Mạc Mục Bách nghĩ đến cái gì, mang theo trưởng quỹ cổ áo quát chói tai hỏi. Ngay tại vừa rồi, nhưng có người từ khách sạn ra ngoài. Có. Có. Trưởng quỹ run giọng trả lời. Mấy cái? Mạc Mục Bách lập tức truy vấn. Thật. Thật nhiều. Trưởng quỹ sắp khóc đi ra, Mạc gia chủ, bởi vì các ngươi phong tỏa đường đi nguyên nhân, tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra, rất nhiều người đều đi ra ngoài à. Nghe vậy, Mạc Mục Bách trên trán nổi lên gân xanh, âm thanh hung dữ nói, cho nên, ngươi là đang trách ta. Không, tiểu lão. A. Khách sạn trưởng quỹ vốn định giảng giải, Mạc Mục Bách nhưng căn bản không cho hắn cơ hội, một trưởng đem đầu của hắn đánh vào lồng ngực. Đi, lập tức đem tất cả điếm tiểu nhị tìm đến. Mạc Mục Bách nhìn cũng không nhìn dưới chân trưởng quỹ thi thể, để cho bọn hắn đem tất cả hai ngày này vào ở, tiếp đó vừa mới ra ngoài người thuật lại. Là. Mạc gia võ giả lập tức đáp. Lập tức, liền đem vài tên điếm tiểu nhị toàn bộ đều tìm tới. Nhìn xem dưới chân trưởng quỹ thi thể, cái này vài tên điếm tiểu nhị dọa đến toàn thân run rẩy, đứng cũng không vững, căn bản không dám có bất kỳ dấu giếm, vắt hết óc đem hai ngày này vào ở lại người rời đi toàn bộ đều thuật lại. Tự nhiên, trong đó cũng bao quát Lục Thanh. Chỉ có điều, so với những người khác, Lục Thanh hiểm nghi cũng không lớn, dù sao hắn là buổi sáng mới làm vào ở. Mà tại Mạc Mục Bách xem ra, có thể giết chết Mạc Hồng Dận võ giả, tối thiểu nhất cũng phải là ngũ giai cao thủ, mà ngũ giai cao thủ mà nói, hẳn là đã sớm đi tới Phượng Tiên quận mới đúng. Đương nhiên, lý do cẩn thận, hắn hay là đem tất cả mọi người miêu tả toàn bộ đều ghi chép xuống. Mà đúng lúc này, Trương phủ sư cũng từ Mạc gia đại trạch chạy tới. "Nhanh, Trương phủ sư, ngươi lần nữa thi pháp, ta ngược lại muốn nhìn tên kia có thể chạy đi đâu đi." Nhìn thấy Trương phủ sư, Mạc Mục Bách vội vàng nói. Nghe vậy, Trương phủ sư lại là sắc mặt nghiêm túc lắc đầu. Mạc gia chủ, người kia đã đem nhân quả tuyến tiêu trừ, bí pháp không thể nào thi triển.
Cái gì?
Cơ thể của Mạc Mục Bách chấn động, một phát bắt được Trương phủ sư hai tay, ngươi nói là, bây giờ không cách nào xác định người kia vị trí.
Đúng.
Trương phủ sư bất đắc dĩ gật gật đầu.
Đáng giận a.
Mạc Mục Bách nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng đánh về phía bên cạnh.
Hô.
Một đạo khí lưu màu đen đánh tới đường phố cái khác một tòa sư tử đá phía trên, sau một khắc, tôn này cao chừng 2m sư tử đá liền phảng phất mùa hè khối băng, chậm rãi tăng dã, chỉ thời gian mấy hơi thở, liền biến mất không thấy. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Mạc Mục Bách lại không rảnh bận tâm những thứ này, một bên phân phó thủ hạ tại Khang phố Nam tìm kiếm vừa rồi tiểu nhị nói tới người rời đi, một bên lại đối Trương phủ sư hỏi. Vậy trừ bí pháp bên ngoài, còn có những biện pháp khác có thể tìm tới tên kia sao?
Trương phủ sư lắc đầu, sợ là rất khó.
Rất khó, cũng chính là có khả năng.
Mạc Mục Bách nhãn tình sáng lên.
Đúng. Trương phủ sư nói, ta đang trên đường tới cũng tại suy xét vấn đề này, gia chủ cũng biết, muốn tiêu trừ chuỗi nhân quả, chỉ có thể sử dụng ngũ âm đan, mà toàn bộ Phượng Tiên quận có thể luyện chế ngũ âm đan luyện đan sư, không đủ 5 ngón tay số.
Đi, lập tức sẽ luyện chế ngũ âm đan luyện đan sư mời đến phụ thượng.
Mạc Mục Bách lập tức phân phó thủ hạ. Đối với luyện đan sư, thái độ của hắn cũng không dám giống đối mặt người bình thường thô bạo như vậy, dù sao mỗi một cái luyện đan sư sau lưng có thể có hắn không vì biết nhân mạch.
Ngoại trừ,
Trương phủ sư do dự một chút, vẫn là nói, còn có một loại khả năng, đó chính là sát hại đại công tử người, có thể bản thân liền là một cái luyện đan sư, vừa vặn hắn cũng biết luyện chế ngũ âm đan, cho nên gia chủ có lẽ còn có thể từ toàn bộ quận thành tất cả bán dược liệu cửa hàng hỏi thăm một chút, gần nhất có thể hay không bán đi qua luyện chế ngũ âm đan tài liệu.
Nghe vậy, Mạc Mục Bách cũng là đau cả đầu, phải biết luyện chế ngũ âm đan tài liệu mặc dù đặc thù, nhưng cũng không phải nói chỉ có thể luyện chế cái kia một loại đan dược, hơn nữa, vạn nhất đối phương hòa với mua, hoặc phân hai cửa hàng mua, bọn hắn căn bản là tra không được. Nhưng nghĩ tới cái này cũng là tìm kiếm sát hại Mạc Hồng Dận hung phạm phương pháp, Mạc Mục Bách vẫn là cắn răng phân phó.
Sau khi làm xong những việc này, Mạc Mục Bách cắn răng một cái, nói:
"Ngoại trừ, ta còn muốn treo thưởng, trọng kim treo thưởng."
"Treo thưởng?"
Trương phủ sư bừng tỉnh, "Gia chủ, ngươi là cảm thấy sát hại đại công tử hung thủ có thể không chỉ một.
Nếu như Mạc Mục Bách nguyện ý ra trọng kim treo thưởng mà nói, vậy nếu như giết chết Mạc Hồng Dận người không phải một cái, cũng rất có thể xuất hiện nội chiến.
Tới lúc, Mạc Mục Bách liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi.
Ta mặc kệ hắn có phải hay không một người, nhưng hắn sát hại Hồng Dận hành động, tất nhiên không có khả năng từ đầu tới đuôi chỉ có một mình hắn, chỉ cần còn có những người khác, ta liền muốn để cho hắn vĩnh viễn sinh hoạt tại lo âu và trong sự sợ hãi."
Mạc Mục Bách sắc mặt âm trầm, nghĩ đến chính mình thương yêu nhất nhi tử vĩnh viễn tiêu thất, hắn liền đau khó mà hô hấp.
Lập tức dán ra báo cáo, ta Mạc gia nguyện ý ra 1000 vạn lượng bạch ngân, cùng với một bản địa giai hạ phẩm võ kỹ treo thưởng tất cả biết Hồng Dận bị hại cùng một người.
Mạc Mục Bách cắn răng nói,
1000 vạn lượng bạch ngân,
một bản địa giai võ kỹ.
Dù là Trương phủ sư, nghe được Mạc Mục Bách treo thưởng cũng không khỏi tâm động.
Chương 166, Tú nương mất mẹ, chương 166, Tú nương mất mẹ.
Lục Thanh vẫn là bình an rời đi Khang phố Nam. Cứ việc rời đi Khang phố Nam thời điểm, hắn bị cẩn thận hỏi thăm cùng Nương thị, có thể thiên cơ tướng biến hóa năng lực, không phải thiên nhân cảnh võ giả căn bản là không có cách xem thấu, bởi vậy, dù là Mạc gia đã làm ra nghiêm mật nhất để ra nghi vấn, nhưng vẫn là tùy ý Lục Thanh nhẹ nhõm rời đi.
Rời đi Khang phố Nam sau đó,
Lục Thanh chỉ thấy chính đại đường phố bên cạnh tụ tập rất nhiều người nhóm.
Lỗ Thai khẽ động.
Trong đám người tiếng thảo luận truyền vào lỗ tai của hắn.
Treo thưởng.
Mạc Hồng Dận. Lục Thanh giật mình, đi tới phía ngoài đoàn người.
Lập tức,
liền nhìn thấy trên bố cáo chữ lớn. Phàm là có thể đưa ra sát hại Mạc Hồng Dận chính xác đầu mối người, Mạc gia đem cấp cho 1000 vạn lượng bạch ngân, cùng với một bản địa giai võ kỹ ban thưởng.
1000 vạn bạch ngân, cộng thêm một bản địa giai võ kỹ.
Nhìn xem cái này treo thưởng điều kiện, Lục Thanh nhếch miệng.
Nói thật, nếu như treo thưởng không phải mình, hắn đều dự định dính vào.
Mà hắn đều như thế, trung quanh võ giả càng là từng cái ma quyền sát trưởng.
Mạc gia đây là xuống lớn vốn gốc a.
Liền xem như Mạc gia, 10 triệu này sợ là cũng không tốt lấy ra đi.
Vậy có biện pháp gì? Dù sao chết thế nhưng là Mạc Hồng Dận.
Mạc Hồng Dận có thể rất sớm đã bị xem như Mạc gia tương lai gia chủ nuôi dưỡng, thoáng một cái chết, ai có thể chịu được?
Không được, ta đợi một chút liền lên đường tiến đến điều tra.
1000 vạn bạch ngân ta ngược lại thật ra không quá quan tâm, nhưng địa giai bí tịch có thể quá là hiếm thấy.
Chờ ta một chút, người ta cùng đi.
Nhìn xem người chung quanh nhiệt tình bộ dáng, Lục Thanh bĩu môi.
Đáng tiếc, có thể để các ngươi phát tài người, xa tận chân trời gần ngay trước mắt.
Cách xa đám người,
Lục Thanh trực tiếp ra khỏi thành, trở về đội ngũ.
Bởi vì trong đội ngũ tuyệt đại đa số người cũng là người bình thường nguyên nhân, bọn hắn muốn đi tới Phượng Tiên quận, sợ là phải hơn một tháng thời gian, mà dọc theo đường thường có yêu thú qua lại, Lục Thanh lo lắng Ngu Huyền Vi một người không bảo hộ được tới.
Cứ như vậy,
đi qua 3 ngày gấp rút lên đường sau đó, Lục Thanh lần nữa đi tới trong đội ngũ. Cùng hắn lúc rời đi so sánh, cứ việc chỉ là đi qua 6 ngày thời gian, nhưng toàn bộ đội ngũ nhân số lại giảm mất không sai biệt lắm 1 phần 10.
Còn lại cái này một số người, rất nhiều người trên mặt toàn bộ đều hiện đầy thần sắc chết lặng.
Tại đội ngũ bầu trời, có 4 tên ngũ giai võ giả bay ở giữa không trung, thần sắc cảnh giác cẩn thận chú ý đến tình huống xung quanh.
Một người trong đó chính là Ngô Huyền Vi.
Cùng Lục Thanh lúc rời đi so sánh, lúc này Ngô Huyền Vi quần áo có nhiều chỗ tổn hại, rõ ràng đi qua mấy ngày tao ngộ yêu thú tập kích.
Ngô Huyền Vi lúc này cũng nhìn thấy sớm đã biến trở về diện mạo Lục Thanh, nàng giếng cổ không gợn sóng trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, thân hình vô ý thức hướng Lục Thanh bay tới. Nhưng bay ra nửa mét sau đó, liền cưỡng ép ngừng, dùng ánh mắt hỏi thăm Lục Thanh sự tình như thế nào.
Lục Thanh khẽ gật đầu, biểu thị đã giải quyết.
Thấy thế, Ngô Huyền Vi cuối cùng thở dài một hơi, lập tức chỉ đội ngũ vị trí, ra hiệu Hàn Tú Nương bọn người là ở chỗ này. Lục Thanh lần nữa gật đầu, hướng về trong đội ngũ đi tìm. Không lâu, liền tìm được Hàn Tú Nương bọn người. Thanh ca, nhìn thấy xa cách nhiều ngày Lục Thanh xuất hiện lần nữa, Hàn Tú Nương mừng rỡ không thôi, lập tức bổ nhào vào trên thân Lục Thanh, đầu tựa vào đầu vai của hắn khóc ồ lên. Nhìn thấy phong trần phó phó Hàn Tú Nương, Lục Thanh cũng đầy mắt đau lòng, đang muốn mở miệng trấn an, liền chợt phát hiện trong đám người cũng không có Hàn Tú Nương mẫu thân cùng đại ca. Lục Thanh trong lòng trầm xuống, Tú Nương, đại ca cùng bá mẫu. Ân. Hàn Tú Nương nước mắt lã chã ngẩng đầu, tiếng khóc nói, ngay tại ba ngày trước, chúng ta tao ngộ hơn mấy chục con yêu thú vây công, bọn hắn đem đội ngũ tách ra, ca ca là bảo hộ ta cùng nương, bị một con sói yêu tha đi, nương vốn là bởi vì rời đi huyện thành mà lo lắng, ca ca vừa đi, nàng cuối cùng cũng lại chịu không được, ngay tại hôm qua, Lục Thanh vội vàng đem Hàn Tú Nương ôm vào trong ngực, không được an ủi. Hắn không nghĩ tới, chính mình rời đi thời gian mấy ngày ngắn ngủi, vậy mà liền xảy ra biến cố to lớn như vậy. Lúc này, hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì trong đội ngũ đại đa số người đều một mặt chết lặng, Hàn Tú Nương có Ngô Huyền Vi cùng Lục Hà bảo hộ, đều còn đã mất đi thân nhân, những người còn lại tất nhiên cũng là như thế. Đầu này trốn hướng về Phượng Tiên quận lộ, đối bọn hắn tới nói, chính là một đầu chính cống tử vong chi lộ. Không việc gì, ta tới, Tú Nương, có ta ở đây, ngươi cũng không cần lo lắng. Lục Thanh vỗ Hàn Tú Nương mềm mại lưng, nhẹ giọng an ủi. Nghe Lục Thanh thanh âm trầm ổn, cảm thụ được trên thân Lục Thanh truyền đến khí tức, Hàn Tú Nương đã sớm mỏi mệt không chịu nổi tinh thần triệt để nối lòng, tại Lục Thanh trong ngực ngủ. Lục Thanh đem Hàn Tú Nương ôm vào trong ngực, theo đội ngũ gấp rút lên đường. Nhìn xem người chung quanh mất cảm giác bi thương thần sắc, trong lòng của hắn đối với Yêu Võ Minh, cùng với Yêu Võ Minh tại Bạch Mã huyện Hương chủ Liền Chú Diễm sinh ra cực lớn phẫn nộ. Nếu không phải Yêu Võ Minh, nếu không phải Liền Chú Diễm tiến công Bạch Mã huyện thành, Hàn Tú Nương sẽ không mất đi mẫu thân cùng ca ca, nhiều như vậy dân chúng không cần ném nhà cửa nghiệp đi tới chưa quen cuộc sống nơi đây Phượng Tiên quận, càng sẽ không mất đi riêng phần mình vợ con thân nhân. Yêu Võ Minh, Liền Chú Diễm, ta chắc chắn sẽ để các ngươi trả giá bằng máu. Lục Thanh hai con ngươi thâm thúy, thầm hạ quyết tâm. Ngay tại Lục Thanh một lần nữa trở về đội ngũ cùng trong lúc nhất thời, Mạc gia đại trạch, Mạc Hồng giận trước khi chết phái đi ra đưa tin người cuối cùng đem thư của hắn đưa đến trong tay Mạc Mục Bách. Cái gì? Ngươi nói? Đây là Hồng giận nhường ngươi đưa tới tin. Khi từ người mang tin tức trong miệng đạt được cái tin tức này, Mạc Mục Bách cơ hồ hoài nghi phía trước Trương phủ sư bí pháp xuất hiện sai lầm, Mạc Hồng giận cũng chưa chết. Nhưng lập tức, chờ lên tiếng hỏi sau đó, hắn lúc này mới ý thức được, phong thư này là Mạc Hồng giận trước khi chết đưa ra. Nhưng dù cho như thế, nhìn qua phong thư này, Mạc Mục Bách vẫn là nhớ tới Mạc Hồng giận âm dung tiếu mạo, thật lâu không muốn mở ra. Thật lâu, bình phục tâm tình sau đó, hắn cái này mới đưa phong thư mở ra. Xuống một khắc, nhìn thấy nội dung trong bức thư, Mạc Mục Bách liền đỗng nhiên ngồi ngay ngắn, trong mắt nổ bắn ra một hồi tinh mang. Tiên Tiên băng mạch, thế gian lại thật sự có Tiên Tiên băng mạch tồn tại. Đối với Tiên Tiên băng mạch, hắn chỉ là từ gia tộc truyền thuyết xa xưa bên trong biết được, nhưng nhiều năm như vậy bởi vì chưa bao giờ nghe nói qua Tiên Tiên băng mạch tồn tại tin tức, cho nên vẫn cho là chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới, vậy mà thật sự bị Mạc Hồng giận gặp. Hồng giận, đây là ngươi trước khi chết vì gia tộc làm ra cuối cùng cống hiến a. Mạc Mục Bách thở dài một tiếng. Chợt, hắn do dự một chút, đi tới phụ thân Mạc Tùng Dương bế quan chỗ. Tiên Tiên băng mạch cùng với Mạc Hồng giận qua đời tin tức đều quá mức trọng đại, hắn không dám tự tiện chủ trương, cảm thấy hay là muốn bẩm báo phụ thân cho thỏa đáng. Rất nhanh, bế quan Mạc Tùng Dương liền từ gian phòng đi ra, xảy ra chuyện gì, ngươi lại muốn đem ta gọi đi ra? Phụ thân, Hồng giận. Mạc Mục Bách con mắt đỏ lên, nói không ra lời. Ân. Mạc Tùng Dương ý thức được cái gì, một phát bắt được Mạc Mục Bách cánh tay, nghiêm nghị hỏi, ta cháu ngoan đã xảy ra chuyện gì? Chương 167, Hàn Tú Nương tâm tư, chương 167, Hàn Tú Nương tâm tư. Phụ thân, Hồng giận hắn. Hắn chết. Mạc Mục Bách cố nén bi thương nói, cái gì? Cho dù đã từ Mạc Mục Bách trên nét mặt có chỗ đoán trước, thật sự sau khi nghe được, Mạc Tùng Dương hay là thân thể nhoáng một cái, sắc mặt trong nháy mắt trắng như tuyết. Hồng giận, Hồng giận. Mạc Tùng Dương hô to hai tiếng, sau đó cổ họng một hồi ừ ngực, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Phụ thân. Mạc Mục Bách thấy thế kinh hãi. Phải biết Mạc Tùng Dương thế nhưng là Mạc gia trụ cột, một khi Mạc Tùng Dương xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, toàn bộ Mạc gia đều phải gặp họa theo. Không có việc gì, ta không sao. Mạc Tùng Dương khoát khoát tay, lau đi vết máu ở khóe miệng, thần sắc so Mạc Mục Bách còn muốn bi thương, ta chỉ là đau lòng ta cái kia cháu ngoan. Một lát sau, hắn lúc này mới một mặt túc sát mà hỏi thăm, cái kia giết chết Hồng giận hung thủ có thể bắt được? Không có. Mạc Mục Bách ngượng ngùng lay động đầu. Ân. Mạc Tùng Dương sắc mặt đột nhiên biến đổi, tức giận nhìn về phía Mạc Mục Bách, chẳng lẽ ngươi không biết Hồng giận sau khi chết có thể thi triển bí pháp tỏa định hung thủ sao? Nhi biết, chỉ là. Mạc Mục Bách lúc này liền đem mấy ngày trước đây bắt Lục Thanh lúc tình cảnh giảng thuật một lần, cuối cùng nói, vốn là chúng ta đều phong tỏa hung thủ vị trí, nhưng thời khắc mấu chốt trên cổ tay hắn tử khí nhân quả tuyến lại biến mất, đối mặt cả con đường người, nhi cũng không có biện pháp à? Nghe vậy, Mạc Tùng Dương cũng là một hồi thở dài, nhưng lập tức nhân tiện nói, ngươi xử lý coi như không tệ, treo thưởng cũng cho rất nhiều cao, cứ như vậy đi, ta tin tưởng đằng sau nhất định sẽ có liên tục không ngừng tin tức tới. Liền xem như hắn cũng làm không ra so Mạc Mục Bách tốt hơn đường đối. Đúng, phụ thân, kỳ thực gọi ngươi xuất quan, còn có một món khác đại sự. Nghĩ đến Mạc Hồng giận theo như trong thư, Mạc Mục Bách nhanh chóng mở miệng. Chuyện gì? Mạc Tùng Dương hỏi. Hồng giận trước khi chết, phát hiện Tiên Tiên băng mạch. Mạc Mục Bách thấp giọng nói, cái gì? Mạc Tùng Dương một mặt chấn kinh, ngươi có thể xác định? Hồng giận trong thư là nói như thế. Mạc Mục Bách lúc này đem Mạc Hồng giận tin giao cho Mạc Tùng Dương. Hảo, tốt, tốt. Xem xong Mạc Hồng giận tin, Mạc Tùng Dương lão khuôn mặt rưng rưng, đây là Hồng giận cuối cùng vì gia tộc làm ra cống hiến, chúng ta ha có thể để cho hắn thất vọng. Cái kia phụ thân, chúng ta muốn như thế nào đem cái kia Tiên Tiên băng mạch mang về? Mạc Mục Bách nhíu mày hỏi, Hồng Dận nói, nữ tử kia tựa hồ cùng Ngu Gia Ngu Huyền Vi giao hảo. Mạc Tùng Dương vuốt râu ria trầm ngâm. Nếu như là một cái bình thường vật, bọn hắn cùng lắm thì có thể trực tiếp cướp đi. Nhưng Hàn Tú Nương thế nhưng là một cái người sống sờ sờ, bọn hắn liền không thật mạnh đi mang đi. Mấu chốt nhất là, tương lai bọn hắn thế nhưng là muốn đem Hàn Tú Nương đưa cho Băng Hoàng Cung, vạn nhất Băng Hoàng Cung hỏi tới, ngươi như thế nào cùng Mạc Gia sinh ra liên hệ? Tiếp đó Hàn Tú Nương tới một câu, ta là bị Mạc Gia cướp đi, cái kia Mạc Gia nhưng là rơi vào tình huống khó xử. Coi như Băng Hoàng Cung không trách tội, đợi đến sau này Hàn Tú Nương trưởng thành, cũng bị bọn hắn dưới cây một tôn đại địch. Sau một hồi lâu, Mạc Tùng Dương rồi mới lên tiếng, vẫn là lợi dụng a? Như thế nào lợi dụng? Mạc Mục Bách vội vàng hỏi. Hồng Dận ở trong thư không phải nói cái kia Hàn Tú Nương có một cái gọi là Lục Thanh Nhân tình sao, chúng ta liền lấy hắn làm văn cầu. Mạc Tùng Dương sở lấy dâu ria nói, ta nhớ được Ngu Gia Ngu Long Phi tựa hồ cùng cái kia Lục Thanh có mâu thuẫn, còn tại Ngu Gia gây mọi người đều biết. Mạc Mục Bách nhãn tình sáng lên, ý của phụ thân nói là nói cho Hàn Tú Nương, kỳ thực Lục Thanh tại Ngu Gia cũng không được coi trọng, không bằng gia nhập vào ta Mạc Gia. Đúng. Mạc Tùng Dương gật gật đầu, lúc cần thiết ngươi có thể đại Hồng Dận nhận sai, liền nói phía trước cùng Lục Thanh chi ở giữa cũng là hiểu lầm, chỉ cần có thể ổn định Hàn Tú Nương liền có thể. Là. Nhi biết. Mạc Mục Bách gật gật đầu, ta này liền sắp xếp người đi làm. Không, chuyện này ngươi tự mình đi làm. Mạc Tùng Dương nói, dưới mắt Ngu Gia rõ ràng còn chưa ý thức được cái kia Tiên Thiên Băng Mạch tầm quan trọng, chúng ta nhất định phải đuổi tại bọn hắn phía trước đem hắn khống chế ở trong tay chính mình. Nói đến đây, hắn cảm xúc lại có chút bi thương, mặt khác, ngươi cũng có thể thuận đường điều tra một chút Hồng Dận tử vong. Là. Mạc Mục Bách đứng dậy gật đầu. Cùng lúc đó, trong đội ngũ, Lục Thanh chính cùng Ngu Huyền Vi giảng thuật chính mình như thế nào tiêu trừ chuỗi nhân quả sự tình. Nghe được Lục Thanh lại là tại thời khắc cuối cùng thoát ly khách sạn, Ngu Huyền Vi cũng giãn nhẹ một hơi, nói, chuyện này thật đúng là mạo hiểm, nếu lại muộn một chút, nhưng là không xong, còn tốt ngươi người hiển tự có thiên tướng. Lục Thanh nhún vai nở nụ cười. Hắn cũng cảm thấy mấy ngày trước đây vô cùng mạo hiểm. Sau đó, hai người lại trò chuyện một hồi ngày sau, một lần nữa nói đến trong tu luyện chuyện. Lục Gia Úy, ta cảm giác, ta tại Bạch Mãng Huyễn Quang Tiên Pháp bên trên lĩnh ngộ không sai biệt lắm đến cảnh giới viên mãn, chỉ thiếu một chút liền có thể lĩnh ngộ ra Huyễn Quang ý cảnh. Ngô Huyền Vi nói. A. Lục Thanh thần sắc vui mừng, nhanh như vậy, có thể là mấy ngày gần đây nhất chiến đấu rất nhiều nguyên nhân a. Ngô Huyền Vi gật gật đầu. Lục Thanh cũng không ngoài ý muốn, đối với người khác mà nói, chiến đấu mãi mãi cũng là thu được kinh nghiệm phương thức nhanh nhất. Đương nhiên, hắn ngoại lệ. Ngô Đô thống, ngươi còn có những địa phương kia không hiểu, ta này liền vì ngươi giảng giải. Lục Thanh nói, ngươi sớm đi lĩnh ngộ cửa thứ hai ý cảnh, mặc kệ đối với ngươi, vẫn là tất cả mọi người, cũng là chuyện tốt. Ngô Huyền Vi cũng không có ngượng ngùng, lúc này liền Bạch Mãng Huyễn Quang Tiên Pháp bên trong chỗ không hiểu nói ra. Lục Thanh cũng trợ giúp nàng tiến hành phân tích. Một bên, nhìn xem không ngừng cùng Ngô Huyền Vi nói chuyện phiếm Lục Thanh, Hàn Tú Nương trên mặt hiện lên một vòng vẻ hâm mộ. Nàng cũng nghĩ cùng Lục Thanh như vậy vui sướng đàm luận võ học. Đáng tiếc, nghĩ đến chính mình cổ quái kia thể chất, Hàn Tú Nương trên mặt hiện lên một vòng thở dài, ánh mắt u đoán thầm nghĩ, có lẽ lo lắng tiểu thư mới cùng Thanh ca là xứng đôi nhất kia đối. Mãi cho đến Lục Thanh cùng Ngô Huyền Vi nói dứt lời, một lần nữa trở lại bên người nàng, Hàn Tú Nương còn không có lấy lại tinh thần. Thế nào, Tú Nương, đang suy nghĩ gì? Lục Thanh đưa tay ở trước mắt nàng lung lay, mở miệng hỏi. A, không có, không có gì. Hàn Tú Nương lắc đầu, miễn cưỡng nở nụ cười. Nàng biết vì thể chất của nàng, Lục Thanh đã sớm nghĩ hết biện pháp, bởi vậy không muốn để cho hắn khó xử. Lục Thanh lại là hiểu lầm, ôn nhu hỏi, thế nhưng là lại muốn bá mẫu cùng đại ca. Hàn Tú Nương thuận thế gật gật đầu. Ân, lúc đó ta liền nhìn đại ca bị con sói kia yêu cho tha đi. Nếu như, nói đến đây, nàng xem một mắt Ngu Huyền Vi, ngừng nói chuyện. Nếu như ta có lo lắng tiểu thư như vậy công phu, chắc chắn liền có thể bảo hộ ca ca, thậm chí cũng không cần liên lụy La đại ca. Trong lòng Hàn Tú Nương yếu ớt thầm nghĩ. Lục Thanh tự nhiên không biết Hàn Tú Nương ý nghĩ trong lòng, chỉ là trấn an nói, Tú Nương, về sau ngươi còn có ta, ta sẽ một mực bảo hộ ngươi, không để ngươi chịu một chút thương tổn. Hàn Tú Nương gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, chỉ thấy một bên đang tại khoanh chân tu luyện Ngu Huyền Vi sau đầu đống nhiên hiện lên một mảnh tia sáng. Ngu Đô thống muốn lĩnh ngộ ý cảnh. Lục Thanh thần sắc vui mừng, thân hình phát một cái, đi tới Ngu Huyền Vi bên cạnh, vì nàng hộ pháp. Nhìn xem Lục Thanh động tác, Hàn Tú Nương bờ môi hé hai cái, cuối cùng vẫn buông xuống đôi mắt, ngậm miệng lại. Chương 168, Mạc Mục Bách điều kiện. Chương 168, Mạc Mục Bách điều kiện. Ngu Huyền Vi vốn là tu luyện Bạch Mãng Huyễn Quang Tiên Pháp mấy năm, đi qua Lục Thanh dạy bảo cùng với gần nhất cảm ngộ sau đó, nước chảy thành sông liền đem Huyễn Quang ý cảnh hiệu đi ra. Xoát, xoát, xoát. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, chỉ thấy nguyên bản khoanh chân tu luyện Ngu Huyền Vi vậy mà bỗng nhiên chia ra làm ba, trở thành ba cái giống nhau như lúc người tại tu luyện. Cái này, thấy cảnh này, đám người đều là lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Chỉ có Lục Thanh hơi nhíu nhấc nhấc lông mi. Như thế nào mới ba đạo huyễn ảnh? Bất quá chợt hắn liền tỉnh ngộ, không phải Ngu Huyền Vi huyễn ảnh thiếu, mà là huyễn ảnh của hắn nhiều. Dù sao không phải là tất cả mọi người đều có tạo hóa bản nguyên châu hỗ trợ lĩnh ngộ. Rất nhanh, Ngu Huyền Vi cũng từ trong tu luyện mở mắt ra. Nàng trước tiên nhìn về phía Lục Thanh, "Lục gia úy, ta tiến cảnh như thế nào?" "Ân, không tệ." Lục Thanh điểm gật đầu, thành thành thật thật nói, ngoại trừ huyễn ảnh có chút thiếu. Ngu Huyền Vi khẽ miệng nhẹ nhàng cong lên, chợt rất nhanh lại khôi phục trước đây thanh lãnh. Ta có dự cảm, ba cái huyễn ảnh chỉ là bắt đầu, tương lai chưa tới nửa năm, ta liền có thể phân hóa ra chín đạo huyễn ảnh. Lục Thanh đang muốn nói chuyện, liền bỗng nhiên nhìn về phía chân trời. Nơi đó có một đoàn người đang ngự không mà đến. Ngu Huyền Vi cũng nhìn thấy bầu trời bay thật nhanh bóng người, nhìn kỹ lại, bật thốt lên nói, là Mạc Mục Bách. Chợt, có chút kinh hoàng nhìn về phía Lục Thanh, ý kia rất rõ ràng, sẽ không phải là ngươi cũng không có đem chuỗi nhân quả xử lý tốt ta. Lục Thanh cũng lấy làm kinh hãi, nhưng đối với tạo hóa bản Nguyên Châu cho ra tin tức hắn tự nhiên thì sẽ không hoài nghi, lắc đầu nói, không phải là bởi vì ta. Mắt thấy Lục Thanh chắc chắn như thế, Ngô Huyền Vi cũng thở dài một hơi, nói, đó phải là điều tra Mạc Hồng Dận nguyên nhân cái chết sự tình. Lục Thanh cũng gật gật đầu, con mắt nhìn một mắt cùng Mạc Hồng Dận tướng mạo có mấy phần tương tự Mạc Mục Bách chợt không tiếp tục để ý, nhưng hắn không muốn để ý tới. Không bao lâu, Mạc Mục Bách lại tìm được bọn hắn. Người trên không trung, khó mà nhận ra từ trên thân Hàn Tú Nương đã qua, Mạc Mục Bách đầu tiên là bị Hàn Tú Nương khuôn mặt kinh diễm một chút, nhưng lập tức sẽ thu hồi ánh mắt. Dù sao so với mỹ mạo, Hàn Tú Nương thể chất mới là bọn hắn coi trọng nhất, cũng giỏi nhất vì Mạc gia mang đến phong phú hồi báo đồ vật. Đến nỗi Lục Thanh, Mạc Mục Bách chỉ là nhìn lướt qua, liền trực tiếp lướt qua, đối với Ngô Huyền Vi vấn đạo. Ngô gia chất nữ, không biết Hồng Dận mất tích đêm đó, ngươi có thể phát hiện gì thường gì? Ngô Huyền Vi ra vẻ trầm tư nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không có, lúc đó chỉ là có một cái cầm kiếm thích khách đi ám sát Mạc công tử, đồng thời đem thị nữ của hắn thuận đường giết chết, sau đó hai người liền dây dưa ra ngoài. Ngô Huyền Vi đúng sự thật đem đêm đó phát sinh sự tình giảng thuật một lần. Những thứ này Đông Tây Mạc Mục Bách đã sớm từ những người khác châu nghe được rất nhiều, cũng không có ngoài ý muốn, bởi vậy lại hỏi vài câu sau đó, liền không lại nhiều lời. Chợt, hắn ra vẻ lơ đãng nhìn thấy Hàn Tú Nương, chính là nao nao. Vị cô nương này không biết là. Trong lòng Lục Thanh cả kinh, vô ý thức ngăn tại Hàn Tú Nương trước người, nói, trở về Mạc gia chủ, đây là ta tẩu tẩu, Hàn Tú Nương. Đối với Lục Thanh kháng cự, Mạc Mục Bách cũng không có làm chuyện, mở miệng nói ra. Ngươi không cần khẩn trương, ta không có ác ý, chẳng qua là cảm thấy vị này Hàn cô nương thể chất có chút đặc thù. Ân. Lục Thanh đột nhiên ngẩng đầu. Phải biết tiên thiên băng mạch chuyện liền vạn tượng phòng đấu giá Phùng Bá Thao đều không rõ ràng, Mạc Mục Bách vậy mà biết. Chú ý tới Lục Thanh chân kinh, Mạc Mục Bách mỉm cười. Nếu như ta không nhìn lầm, lệnh tẩu thế nhưng là tiên thiên băng mạch chi thể. Lục Thanh điểm gật đầu, nghi ngờ hỏi, Mạc gia chủ, tha thứ ta mạo muội, không biết ngài đối với loại thể chất này biết được bao nhiêu? Ta biết cũng không nhiều, nhưng ta lại có thể để cho tiên thiên băng mạch tu luyện công pháp. Mạc Mục Bách nắm chắc thắng lợi trong tay nói, như thế nào, nhờ ngươi tẩu tẩu cùng ta trở về, ta Mạc gia sẽ vì nàng cung cấp tốt nhất tài nguyên tu luyện. Nghe vậy, trong mắt Hàn Tú Nương lập tức sáng lên. Nàng vốn là bởi vì Lục Thanh cùng Ngô Huyền Vi quan hệ thân cận mà muốn tu luyện, lúc này nghe nói Mạc gia có thể vì chính mình cung cấp tu luyện công pháp, không khỏi vì chi tâm động. Không. Lục Thanh lại là vô ý thức lắc đầu cự tuyệt. Mặc dù hắn giết chết Mạc Hồng Dận chuyện trước mắt nấp rất kỹ, nhưng bởi vì cái gọi là thế gian không có tường nào gió không lọt qua được, vạn nhất sau này Mạc gia biết chuyện này, Hàn Tú Nương đến lúc đó có thể có hảo. Ân. Mạc Mục Bách cũng nhíu mày, hỏi, "Lục Thanh, ngươi nên biết, lệnh tẩu tiên thiên băng mạch chi thể nếu như trễ tu luyện, sẽ sống bất quá 30 a. Ngươi vì sao muốn ngăn cản nàng tu luyện? Sống không quá 30?" Nghe được câu này, Hàn Tú Nương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, "Thanh ca, đây là thật sao?" Lục Thanh cũng không nghĩ đến Mạc Mục Bách vậy mà trực tiếp đem tin tức này nói ra, nhìn thấy Hàn Tú Nương sắc mặt tái nhợt, hắn do dự một chút, vẫn gật đầu. "Đúng, thật sự." Nghe vậy, Hàn Tú Nương thần sắc không khỏi một đắng, hai tay nắm lấy Lục Thanh cánh tay, cơ thể run rẩy. Thấy cảnh này, Mạc Mục Bách con mắt khẽ động, một vòng che lấp hiện lên. Hàn Tú Nương cùng Lục Thanh quan hệ càng tốt, tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa Lục Thanh đối với Hàn Tú Nương ảnh hưởng càng lớn. Mà hết lần này tới lần khác, Mạc Hồng Dận cùng Lục Thanh có thể một mực là không hợp nhau. Mạc Hồng Dận tại Bạch Mã huyện hành động, Mạc gia biết tất cả, tự nhiên cũng hiểu biết Mạc Hồng Dận đối với Lục Thanh chen ép cùng nhằm vào. Nghĩ đến lúc đến phụ thân dặn dò, Mạc Mục Bách âm thanh nhu hòa xuống, nói: "Lục Thanh, ta biết, Hồng Dận khi còn sống đối với ngươi có ý kiến, thế nhưng là hắn dù sao đã đi, ngươi coi như lại hận hắn, lúc này cũng không thể liên lụy ngươi tẩu tẩu a, phải biết cái này luyện võ thế nhưng là càng sớm càng tốt, vạn nhất chậm trễ lâu, lầm ngươi tẩu tẩu tiền đồ, trách nhiệm này ngươi gánh nổi sao?" Nghe vậy, Lục Thanh mắt thần không khỏi ba động mấy lần. Hắn tự nhiên cũng nghĩ Hàn Tú Nương sớm ngày tu luyện, nhưng hắn cùng Mạc gia ân oán giữa lại là thực sự. Hơn nữa, Lục Thanh nhìn về phía Mạc Mục Bách hơi hơi kỳ quái. Vì cái gì cái này Mạc Mục Bách giống như vô cùng cấp thiết muốn tẩu tẩu cùng hắn trở về. Coi như Hàn Tú Nương thể chất đặc thù, Mạc Mục Bách cũng không cần thiết cùng chính mình nói nhiều như vậy à. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng nói ra. "Mạc gia chủ, xin thứ cho tiểu tử cả gan, không biết ngài có thể hay không đem thích hợp ta tẩu tẩu tu luyện công pháp giao cho ta." "Ân." Mạc Mục Bách sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. "Lục Thanh, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ lão phu đường đường Mạc gia gia chủ còn có thể gạt ngươi sao? Ta tự nhiên không có hoài nghi, chỉ là gia chủ ngươi cũng biết, ta cùng với Mạc Đô thống ở giữa, cho nên vẫn còn có chút lo lắng." Lục Thanh mở miệng nói ra. "Ta dám cam đoan, gia chủ lấy ra công pháp, ta sẽ không nhìn một chút, chỉ là xác định một chút ta tẩu tẩu tu hành có vấn đề hay không." Lục Thanh tuy là nói như thế, nhưng Mạc Mục Bách nơi nào có thể lấy ra được công pháp. Hắn cười lạnh vài tiếng. "Lục Thanh, ta nhìn ngươi rõ ràng chính là còn hận nhà ta hừng giận, tình nguyện chậm trễ ngươi tẩu tẩu tính mệnh, cũng không muốn nhường ngươi tẩu tẩu tu luyện." Mạc Mục Bách thái độ làm cho Lục Thanh càng hoài nghi, chỉ là lắc đầu nói: "Mạc gia chủ, còn xin ngươi thứ lỗi, việc này lớn, ta không thể không cẩn thận." Mạc Mục Bách trên mặt nộ khí hiện lên, hắn làm gia chủ nhiều năm như vậy, nơi nào bị người như thế cự tuyệt qua. Đang muốn nổi giận, ngược lại nghĩ đến lúc đến phụ thân giao phó, lúc này cưỡng ép nhịn xuống đi, nói: "Dạng này, Lục Thanh, ngươi không lo lắng ta sẽ lừa gạt ngươi sao? Dạng này, ngươi hãy theo ta cùng đi Mạc gia chính là, cùng lắm thì chúng ta liền ngươi tài nguyên tu luyện cùng nhau cung cấp." Ngược lại dâng lên tiên tiên băng mạch mang tới ban thưởng đầy đủ phong phú, Mạc Mục Bách không ngại thêm một cái Lục Thanh. Nghe vậy, Lục Thanh còn chưa mở miệng, Ngô Huyền Vi trước khi nói ra: "Mạc thúc thúc, Lục giáo úy chính là ta Ngô gia khách khanh, còn xin thúc thúc tự trọng." Chương 169, cự tuyệt, chương 169, cự tuyệt. ngươi ngu ra khách khanh. Mạc Mục Bách ha ha cười một tiếng, ngu ra chất nữ, ngươi chớ có lửa gạt thúc thúc, ta như thế nào lại nghe nói, ngu Long Phi tên kia giống như đặc biệt hận Lục Thanh. Ngu Huyền Vi sắc mặt cứng đờ, cường tự nói, đó là lúc trước đại huynh cùng Lục giáo úy ở giữa có chỗ hiểu lầm. Phải không? Mạc Mục Bách liếc mắt nhìn Hàn Tú Nương, cố ý nói, vậy ngươi như biết, nhà ta Hồng Dận sở dĩ tại Bạch Mã huyện nhằm vào Lục Thanh, tất cả đều là bái ngươi ca ca sở thác. Nghe vậy, Hàn Tú Nương sắc mặt lập tức biến đổi, liếc Ngu Huyền Vi một cái. Những ngày qua Lục Thanh có bao nhiêu buôn ba nàng thế, nhưng là tất cả đều nhìn ở trong mắt, vốn cho rằng đây là Lục Thanh cùng Mạc Hồng Dận ân đoán giữa, không nghĩ tới vậy mà đều là ngu gia đại công tử tại phía sau màn dở trò. Ngu Huyền Vi sắc mặt cũng khó nhìn, nàng mặc dù mơ hồ đoán được những thứ này, nhưng lúc này bị Mạc Mục Bách nói ra, vẫn còn có chút không còn mặt mũi đối với Hàn Tú Nương. Thế thế, Mạc Mục Bách rèn sắc khi còn nóng đối với Hàn Tú Nương nói: "Hàn cô nương, xin ngươi tin tưởng, Hồng Dận tiểu tử kia mặc dù nam bướng, nhưng tuyệt đối là một cái hảo hài tử, chỉ là có chút thời điểm quá mức chú trọng bằng hữu tình cảm." "Ai?" Lập tức, hắn tiếp tục nói: "Hàn cô nương, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi còn có Lục Thanh cùng nhau gia nhập Mạc gia, ta bảo đảm, chúng ta Mạc gia tuyệt đối sẽ toàn lực ủng hộ các ngươi tu luyện, dù là phải giống như ngu Long Phi báo thủ, chúng ta cũng không chút nào tiếc rẻ." Cái này, Hàn Tú Nương vốn là có chút bên tai mềm, nghe được Mạc Mục Bách nói như thế, lại nghĩ tới ngu Long Phi phía trước đối với Lục Thanh nhằm vào, nàng không khỏi có chút tâm động. Ngu Huyền Vi bởi vì ngu Long Phi chuyện, lúc này căn bản là không có cách mở miệng, đành phải đem ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của ba người toàn bộ đều đặt ở trên thân Lục Thanh. Đón ánh mắt của ba người, Lục Thanh chậm rãi lắc đầu. "Mạc gia chủ, đa tạ ngươi đối với tẩu tẩu cùng tại hạ coi trọng, bất quá, bởi vì cái gọi là an lộc của vua, trung quân sự tình ngu gia coi trọng ta còn không có báo đáp, há có thể quay đầu Mạc gia." Ngu Huyền Vi không khỏi thở dài một hơi, cũng chặn lại nói: "Không tệ, Mạc thúc thúc, phía trước đại huynh của ta đối với Lục Thanh đích xác có hiểu lầm, nhưng lần này sau khi trở về, ta chắc chắn sẽ cáo chi gia, mời hắn lao nhân gia làm chủ, nhất định sẽ cấp cho Lục Thanh công chính đối đãi." "Ngươi..." Nghe Lục Thanh cùng Ngu Huyền Vi lời nói, Mạc Mục Bách sắc mặt không khỏi khó nhìn lên, nhất là chú ý tới nghe tới Lục Thanh nói không muốn rời đi ngu gia lúc, Hàn Tú Nương cũng gục đầu xuống không nói thêm gì nữa, hắn càng thêm phẫn nộ. Đầu tiên là âm trầm liếc Lục Thanh một mắt, Mạc Mục Bách cố gắng làm ra vẻ mặt ôn hòa thần sắc, đối với Hàn Tú Nương nói: "Hàn cô nương, xin hãy yên tâm, ta Mạc gia đối với ngươi tuyệt không có ác ý." Hàn Tú Nương liếc mắt nhìn Mạc Mục Bách nói thật, mắt thấy lúc này Mạc Mục Bách còn vẻ mặt ôn hòa như thế, nàng đối với Mạc Mục Bách ấn tượng cũng không kém, nhưng nàng tự nhiên vẫn là tín nhiệm hơn Lục Thanh, nhẹ nói: "Đa tạ Mạc gia chủ coi trọng, Tú Nương chỉ là một cái không có kiến thức nông gia nữ, ta nghe Thanh ca." Mắt thấy sự tình trở về lại đầu mượn, Mạc Mục Bách không khỏi lần nữa nhìn về phía Lục Thanh, chân thành nói: "Lục Thanh, ngươi mở điều kiện à, chỉ cần ta Mạc gia lấy ra được, ta đều tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Mặc kệ là tiền tài, tài nguyên, võ kỹ, ta với ngươi cam đoan, chỉ cần ngươi mở miệng, ta đều sẽ vì ngươi lấy ra." T. Nghe được Mạc Mục Bách lời nói, nếu không phải là mình đã giết Mạc Hồng Dận, Lục Thanh tuyệt đối sẽ đầu nhập Mạc gia, dù sao hắn cùng Ngô Long Phi ở giữa thật sự đã không nể mặt mũi. Ngô Huyền Vi càng là khẩn trương nhìn về phía Lục Thanh, chỉ sợ Lục Thanh thay đổi chủ ý. Lục Thanh hít sâu một hơi, ra vẻ xoắn xuýt nói: "Mạc gia chủ, ngươi đối với tại hạ cùng tẩu tẩu coi trọng, ta đều ghi ở trong lòng, chỉ là ai bảo tại hạ gia nhập vào Ngô gia trước đây đâu, chỉ có thể cô phụ Mạc gia chủ hảo ý." Soát. Mắt thấy Lục Thanh lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt mình, Mạc Mục Bách sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Thấy thế, lo lắng Mạc Mục Bách bạo khởi đá thương người, Lục Thanh vô ý thức che lại sau lưng Hàn Tú Nương. Mạc Mục Bách lúc này cũng nhìn thấy Hàn Tú Nương, lập tức thu hồi trên mặt nộ khí, cưỡng ép gạt ra một nụ cười. "Ai, đã như vậy, chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi." Hắn chậm rãi đứng dậy, nói: "Bất quá, Lục Thanh, Hàn cô nương, lời hứa của ta một mực hữu hiệu, mặc kệ các ngươi lúc nào nguyện ý gia nhập vào Mạc gia, ta Mạc gia trên dưới từ đầu đến cuối quét dọn giường chiếu mà đối đãi." Nói xong, quay người rời đi. Chỉ là, xoay người sau đó, trong mắt của hắn liền nổi lên hàn ý lạnh lẽo. "Lục Thanh, cái này chướng ngại vật nhất định phải diệt trừ. Đêm nay..." "Không, không được, nếu như đêm nay đạo thủ, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới Hàn Tú Nương hoài nghi, Ngô Huyền Vi nha đầu kia cũng nhất định sẽ đem nàng nghĩ tới phương diện này. Liên cho bọn hắn trở về Phượng Tiên quận động thủ lần nữa a, lại để hắn sống lâu mấy ngày." Bên này, Mạc Mục Bách sau khi rời đi, Ngô Huyền Vi không khỏi giãn nhẹ một hơi, nói thật, đối mặt Mạc Mục Bách cho ra điều kiện, nàng thật sự không có bất kỳ cái gì mở miệng giúp khí. Nhưng mắt thấy loại tình huống này, Lục Thanh vẫn là tuyệt đối cự tuyệt Mạc Mục Bách, nàng nhìn về phía Lục Thanh ánh mắt càng nhu hòa. "Lục gia quý, ngươi yên tâm, chờ trở lại trong nhà, ta tuyệt đối sẽ đem việc này cáo chi ra ra, hắn Mạc gia có thể cho điều kiện của ngươi, ta Ngô gia chỉ có thể nhiều, không phải ít." Nghe vậy, Lục Thanh lại chỉ hơi hơi nở nụ cười, không nói gì. Ngô Huyền Vi tâm bên trong khẽ động, liếc mắt nhìn Hàn Tú Nương, nhanh chóng nói bổ sung: "Đương nhiên, chúng ta cũng biết dốc hết toàn lực tìm kiếm có thể để cho Tú Nương tu luyện công pháp, không có đạo lý hắn Mạc gia biết, ta Ngô gia nhưng lại không biết." Nói là nói như thế, nhưng Ngô Huyền Vi tâm bên trong lại không có tin tưởng chút nào. Dù sao Lục Thanh thế nhưng là tại Vạn Tượng phòng đấu giá tìm khắp không đến liên quan tới Tiên Tiên băng mạch tin tức, Ngô gia tìm được xác suất vô hạn tới gần bằng không. "Ngô đô thống đa tâm, ta chỉ là đang nghĩ, Mạc Mục Bách tại sao lại như thế cấp thiết muốn mời chào Tẩu Tẩu?" Lục Thanh do dự nói. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Mạc Mục Bách cho mình phong phú điều kiện hoàn toàn là xem ở Hàn Tú Nương mặt mũi. Nhưng vấn đề tới, Hàn Tú Nương đến cùng bởi vì cái gì, sẽ để cho Mạc Mục Bách không tiếc vì chính mình cái này dự bị đều mở ra điều kiện ưu đãi như vậy? Chỉ dựa vào một cái thể chất. Nói khó nghe một chút, coi như Tiên Tiên băng mạch tất nhiên có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh lại như thế nào, đó cũng là bao nhiêu năm chuyện sau đó, Mạc gia như thế nào cam đoan ở giữa không có gì bất ngờ xảy ra. Nghe vậy, Ngu Huyền Vi cũng suy tư, nhưng suy nghĩ nửa ngày, hai người cũng là không có đầu mối. Buổi tối, chờ Ngu Huyền Vi đi phiên trực sau đó, Lục Thanh đối với Hàn Tú Nương nhẹ giọng hỏi: "Tú Nương, ngươi có thể trách ta cự tuyệt Mạc Mục Bách mời chào?"
"Không có."
Hàn Tú Nương nhu nhu nở nụ cười, nô gia mặc dù biết được không nhiều, nhưng nô gia biết một chút, Thanh ca sẽ không hại ta. Nghe vậy, trong lòng Lục Thanh dòng nước ấm phun trào, phải biết Hàn Tú Nương đây cơ hồ mang ý nghĩa đem nàng mệnh hoàn toàn giao cho chính mình, đây là bực nào tín nhiệm. Hắn dùng sức ôm Hàn Tú Nương thân thể mềm mại, trịnh trọng nói: "Tú Nương ngươi yên tâm, bất kể như thế nào, ta nhất định sẽ tìm được thích hợp ngươi tu luyện công pháp, nhất định có thể nhường ngươi sống lâu trăm tuổi."
"Ân, nô gia tin tưởng ngươi."
Hàn Tú Nương đem đầu tựa ở Lục Thanh trên bờ vai, nhìn qua Lục Thanh gương mặt, trong mắt tràn đầy nhu tình. Chương 170, Ngu Nghiêu Sơn quyết đoán, chương 170, Ngu Nghiêu Sơn quyết đoán. Bị Lục Thanh cự tuyệt sau đó, Mạc Mục Bách cũng không có lại đến tìm bọn hắn đàm phán, phản phất Hàn Tú Nương với hắn mà nói lập tức trở nên không trọng yếu một dạng. Đối với cái này, Lục Thanh tâm ngược lại nhấc lên. Bởi vì cái gọi là chuyện ra khác thường tất có yêu, Lục Thanh cũng không cho rằng Mạc Mục Bách sẽ như vậy dễ dàng liền từ bỏ. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu như Hàn Tú Nương thật sự đối với Mạc Mục Bách rất trọng yếu, bị chính mình chặn ngang một cước phá hư kế hoạch của hắn sau, hắn sau đó muốn làm, hoặc là tiếp tục gia tăng cường độ đàm phán, hoặc là chính là đem chính mình cái này chướng ngại vật cho đẩy ra. Vừa nghĩ đến đây, sau đó mấy ngày, Lục Thanh mặt ngoài buông lỏng, nhưng trên thực tế đã đem cảnh giác kéo căng. Lại qua hơn 20 ngày sau đó, Bạch Mã huyện trăm vạn dân chúng rốt cuộc đã tới Phượng Tiên quận. Đương nhiên, nói là trăm vạn dân chúng, đây chẳng qua là mới ra Bạch Mã huyện thời điểm, lúc này, trăm vạn nhân khẩu đã giảm mất không sai biệt lắm một nửa. Cái kia 500.000 người, hoặc là chết ở dọc đường yêu thú trong miệng, hoặc là, nhưng là trong lúc hỗn loạn theo không kịp đội ngũ, tự động lưu lại. 50 vạn, dòng dã 50 vạn đầu sinh mệnh. Nhìn xem bên cạnh bởi vì sống sót đến Phượng Tiên quận thành mà lớn tiếng khóc dân chúng, Lục Thanh cắn chặt hàm răng. "Liên chú Diễm, yêu võ minh, thu này, ta Lục Thanh ngày sau tất yếu để các ngươi nợ máu trả bằng máu. Nếu như không phải là bởi vì yêu võ minh đối với Bạch Mã huyện tiến công, cái này trăm vạn dân chúng căn bản không cần không xa ngàn dặm di chuyển đến Phượng Tiên quận, càng sẽ không vì vậy mà chết đi 50 vạn dân chúng. Chớ đừng nhắc tới trước đây chạy ra Bạch Mã huyện lúc, còn có rất nhiều lựa chọn lưu lại người bình thường." Đem cừu hận trong lòng đè xuống, Lục Thanh mang theo Hàn Tú Nương cùng tới đến Ngô gia. Ngô Huyền Vi trước tiên đem Lục Thanh cùng Hàn Tú Nương lần nữa đưa đến phía trước Lục Thanh cư trú tiểu viện, chính mình thì ngựa không ngừng vó đi tìm Ngô gia gia chủ Ngô Nghiêu Sơn. Nàng muốn đem Lục Thanh tin tức cáo chi Ngô Nghiêu Sơn. Đi tới Ngô Nghiêu Sơn tiểu viện, vừa vặn chỉ thấy Ngô Long Phi từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Ngô Huyền Vi, Ngô Long Phi trước tiên không phải quan tâm nàng trở về Phượng Tiên quận trên đường có nguy hiểm hay không, càng không phải là hỏi thăm nàng tại Bạch Mã huyện làm như thế nào, mà là trực tiếp mở miệng trách cứ. "Ngũ muội, ngươi cái này phó đô thống làm kiểu gì? Vậy mà để cho Mạc Hồng giận cái này đô thống tại trước mắt ngươi bị giết. Hắn nhưng là ngươi tại Trạm Yêu vệ cấp trên." Soát. Ngô Huyền Vi sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, cười lạnh nói: "Ngô Long Phi, ngươi thật chẳng lẽ cho là ta không biết là ngươi ở sau lưng khuyến khích Mạc Hồng giận nhằm vào ta cùng Lục Thanh sao? Chuyện này ta sau đó liền sẽ bẩm báo ra ra."
"Ân."
Ngô Long Phi sắc mặt cứng đờ, ánh mắt thoáng qua vẻ mất tự nhiên, nhưng lập tức nghĩ đến Mạc Hồng giận đã chết đi, không có chứng cứ, hắn nhất thời lại lơ lối. "Ngũ muội, nói chuyện nhưng là muốn giảng chứng cứ, ngươi không nên ngậm máu phun người."
"Chứng cứ?"
Ngô Huyền Vi lạnh lùng nói, "Những chuyện này chính là Mạc gia gia chủ Mạc Mục Bách tự mình nói cho ta biết, chứng cứ này có đủ hay không?"
"Cái gì?"
Ngô Long Phi sắc mặt lập tức cứng đờ, ánh mắt kinh nghi bất định.
"Hừ, ngươi tự giải quyết cho tốt."
Ngô Huyền Vi không muốn cùng hắn nhiều lời, lạnh rên một tiếng, phất tay áo tiến vào Ngô Nghiêu Sơn biệt viện. Đi tới trong viện, chỉ thấy Ngô Hán Bạch đang ở ngoài cửa chờ.
"Ngô tiểu thư, lão gia đang tại trong phòng chờ ngươi."
Ngô Hán Bạch cười mở cửa, nói tiếng cảm ơn, Ngô Huyền Vi đi vào phòng. Chỉ thấy thân hình cao lớn, diện mạo gầy gò Ngô Nghiêu Sơn đang một cái bàn trước án luyện thư pháp.
"Gia gia, Vi nhi trở về."
Ngô Huyền Vi cung kính thanh âm. Nghe vậy, Ngô Nghiêu Sơn ngẩng đầu, cười lớn từ phía sau bàn đi ra.
"Như thế nào? Đoạn đường này trở về còn thuận lợi?"
"Vẫn được, mặc dù gặp mấy cái khó dây dưa yêu thú, nhưng không có gì đáng ngại."
Ngô Huyền Vi cười nói, "Hơn nữa, Vi Nhi còn lĩnh ngộ Huyễn Quang ý cảnh."
"A." Ngô Nghiêu Sơn ánh mắt lập tức sáng lên, kinh hỉ nói, "Cái kia Huyễn Quang ý cảnh thế nhưng là tương đương cường đại, đủ để cho ngươi dùng đến cựu giai võ giả, ngươi có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy năm liền ngộ ra tới, rõ ràng lời thuyết minh ngươi vẫn là rất thích hợp tu luyện môn công pháp này."
Nghe vậy, Ngô Huyền Vi trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, "Không, cũng không phải Vi Nhi thích hợp môn công pháp này, mà là Vi Nhi gặp một thiên tài chân chính."
"Ân." Ngô Nghiêu Sơn sửng sốt một chút, ý thức được Ngô Huyền Vi trong lời nói có hàm ý, với bên ngoài Ngô Hán Bạch nói một tiếng, "Hán trắng, dặn dò một tiếng, không có ta phân phó, bất luận kẻ nào không thể tiếp cận."
"Là."
Ngô Hán Bạch lên tiếng, tiếng bước chân rời đi.
"Tới, nói đi."
Ngô Nghiêu Sơn lúc này mới gọi Ngô Huyền Vi ngồi xuống, nghiêm túc hỏi, "Ngươi nói vị thiên tài kia là ai?"
"Lục Thanh."
Lục Thanh gần từng chữ trả lời nói.
"Lục Thanh."
Ngô Nghiêu Sơn mày nhăn lại, "Ta ngược lại thật ra nghe ngươi nói tới hắn, căn cứ điều tra của ta, hắn cũng đích xác có chút bản sự, nhưng ngươi nói thiên tài?" Không đợi Ngô Nghiêu Sơn nói xong, Ngô Huyền Vi liền mở miệng nói, "Vi Nhi Huyễn Quang ý cảnh chính là đi qua Lục Thanh chỉ điểm mới lĩnh ngộ được tới."
"Cái gì?"
Ngô Nghiêu Sơn lấy làm kinh hãi, "Ngươi cùng ta nói nói."
Ngô Huyền Vi lúc này liền đem tự mình đi tới mấy tháng tại Bạch Mã huyện chứng kiến hết thảy toàn bộ đều giảng thuật đi ra, bao quát tại huyết sắc thiết thi trong trận, Lục Thanh một người chiến thắng 4 tên thất giai thi khôi sự tình, không có chút nào giấu giếm, toàn bộ đều cáo chi Ngô Nghiêu Sơn. Nghe xong Ngô Huyền Vi giảng thuật, dù là Ngô Nghiêu Sơn kiến thức rộng rãi, bây giờ cũng không nhịn được thở dài một cái, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ.
18 tuổi, ba môn ý cảnh, luyện thể cực hạn. một cánh tay 10 vạn cân sức mạnh. Hắn do dự thật lâu, vẫn là không dám tin tưởng, nhịn không được hỏi nữa một lần, "Vi Nhi, ngươi xác định?"
"Xác định."
Ngô Huyền Vi chắc chắn nói. Ngô Nghiêu Sơn từ trên ghế đi đứng lên, trong phòng đi qua đi lại. Biết ra ra đang suy tư, Ngô Huyền Vi cũng không có quấy rầy hắn, chỉ là yên tĩnh chờ đợi.
Thật lâu,
Ngô Nghiêu Sơn cuối cùng dừng bước, trầm giọng nói:
"Đã như vậy, đối mặt Lục Thanh Bực này có thể xưng yêu nghiệt thiên tài, ta Ngô gia tất nhiên gặp gỡ, tất nhiên phải không tiếc đại giới cùng hắn giao hảo."
Nói xong, hắn nhìn về phía Ngô Huyền Vi, gật đầu khen ngợi:
"Vi Nhi trước ngươi làm đúng, chính là muốn để Lục Thanh cảm nhận được thiện ý của chúng ta."
Mắt thấy ra ra đồng ý quan điểm của mình, Ngô Huyền Vi cũng mặt lộ vẻ vui mừng.
Thế nhưng là ra ra, đại huynh cùng Lục Thanh chi ở giữa ân oán.
Ngô Huyền Vi chần chờ một chút.
Ngô Nghiêu Sơn khoát khoát tay, "Sau đó ta sẽ lệnh cưỡng chế bọn hắn, không cho phép lại làm khó Lục Thanh, bằng không ta sẽ đem bọn hắn kế thừa gia chủ tư cách tước đoạt."
Đến nỗi Lục Thanh tin tức, hắn cũng không có cáo chi Ngô Long Phi phụ tử ý tứ, bởi vì bọn hắn hai người đã đứng tại Lục Thanh mặt đối lập, nếu như biết những thứ này, khó tránh khỏi sẽ làm ra cậu cấp khiêu tưởng sự tình, còn không bằng giấu giếm.
Nghe vậy, Ngô Huyền Vi đối với cái này cũng rất hài lòng, lập tức nghĩ đến Hàn Tú nương chuyện, cũng nhanh chóng cáo chi ra ra.
"Thiên Tiên băng mạch."
Nghe được loại thể chất này, Ngô Nghiêu Sơn mặt lộ vẻ mờ mịt, "Ta chưa từng nghe nói qua loại thể chất này."
Lập tức hắn liền lại nói:
"Bất quá, tất nhiên Mạc Tùng Dương lão gia hỏa kia coi trọng như thế, Thiên Thiên băng mạch tất nhiên có cực lớn bí mật, ta sẽ lại đi dò xét, dù sao, có thể ổn định Hàn Tú Nương, cũng liền tương đương với ổn định Lục Thanh."
Chương 171, Long Cân Tráng Cốt Đồ, chương 171, Long Cân Tráng Cốt Đồ.
Đợi đến Ngô Huyền Vi rời đi, Ngô Nghiêu Sơn trên mặt lại là lộ ra lướt qua một cái do dự.
Một lát sau, đem Ngô Hán Bạch kêu tới:
"Ngươi đi bí mật điều tra một chút Thiên Thiên băng mạch chuyện, nếu như tìm không thấy manh mối, có thể từ trên thân Mạc gia hạ thủ, nhưng mà, tra được bất cứ chuyện gì, trước tiên đừng nói cho Ngũ tiểu thư."
Hắn lịch duyệt phong phú, từ Ngô Huyền Vi vừa rồi trong miêu tả liền đã đoán được, Hàn Tú Nương mặc dù trên danh nghĩa là Lục Thanh tẩu tử, nhưng giữa hai người cảm tình sợ là không hề tầm thường. Một khi hắn tìm được liên quan tới Tiên Tiên băng mạch tin tức, rất có thể khiến cho Lục Thanh cùng Hàn Tú Nương đi được thêm gần.
Tất nhiên, giao hảo Lục Thanh trọng yếu, nhưng tại Ngô Nghiêu Sơn trong lòng, nhà mình cháu gái hạnh phúc càng trọng yếu hơn.
"Đúng, Long Phi cấu kết Mạc Hồng Dận nhằm vào Vi Nhi sự tình xác định là thật sự?"
Ngô Nghiêu Sơn hỏi.
"Rất có thể là."
Ngô Hán Bạch chần chờ một chút, vẫn là gật đầu đáp, "Lão nô nơi này có một chút dấu vết để lại chứng cứ, nhưng cũng không xác định."
"Hừ."
Ngô Nghiêu Sơn trong con ngươi hiện lên một vòng sát khí, quanh thân hiện lên một tầng màu trắng của băng. Cấu kết ngoại nhân, nhằm vào tay chân.
Đối với Ngô Long Phi cùng Ngô Huyền Vi ở giữa cạnh tranh, hắn cũng sẽ không tự tiện nhúng tay, hắn thấy, một cái hợp cách gia chủ, đầu tiên cần phải làm là có thể tại trong huynh đệ tỷ muội cạnh tranh chỗ hết tài năng. Nhưng Ngô Long Phi cấu kết Mạc Hồng Dận nhằm vào Ngô Huyền Vi sự tình, cũng đã đột phá ranh giới cuối cùng của hắn. Cảm thấy trung quanh rất xuống nhiệt độ, Ngô Hán Bạch lại là xuất mồ hôi trán.
Nửa ngày,
Ngô Nghiêu Sơn lúc này mới khôi phục lại bình tĩnh, nói:
"Đi gọi Định Viễn cùng Ngô Long Phi quay lại đây."
"Là."
Ngô Hán Bạch lên tiếng, xoa xoa mồ hôi trên trán, không người rời đi.
Không bao lâu,
lo lắng Định Viễn phụ tử từ ngoài viện đi vào.
"Lo lắng còn ra, gia gia của ta đến cùng có chuyện gì à, gấp gáp như vậy gọi chúng ta tới?"
Ngô Long Phi lúc này còn không biết xảy ra chuyện gì, chẳng hề để ý hỏi Ngô Hán Bạch.
Ngô Hán Bạch nào dám trả lời, chỉ là cười theo.
Lo lắng Định Viễn đến thực chất lão luyện thành thục, từ Ngô Hán Bạch vẻ mặt đoán ra cái gì, đưa tay ngăn lại nhi tử hỏi thăm.
Nhìn thấy nhà mình phụ thân thần sắc nghiêm túc, Ngô Long Phi cũng vội vàng thu hồi biểu tình bất cần đời.
Hai người vừa mới đến trước cửa viện, còn chưa kịp thỉnh an, liền nghe trong phòng truyền đến Ngô Nghiêu Sơn quát lạnh thanh âm.
Ngô Long Phi quỳ gối bên ngoài, không cho phép vào tới.
Ngô Long Phi sửng sốt một chút, vô ý thức hỏi, "Vì cái gì a gia gia?"
Lo lắng Định Viễn lại là đoán được hơn phân nửa là nhi tử cùng Mạc Hồng Dận chuyện giữa bại lộ, một cước đá vào Ngô Long Phi đầu gối, "Gia gia ngươi nhường ngươi quỳ liền quỳ, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy?"
Ngô Long Phi phủ phù một tiếng quỳ xuống, nhưng vẫn như cũ cứng cổ nói,
"Gia gia, ta không phục, lão nhân gia ngài không thể vô duyên vô cớ phạt ta."
"Vô duyên vô cớ?"
Mắt thấy Ngô Long Phi lúc này còn dám mạnh miệng, Ngô Nghiêu Sơn từ gian phòng đi ra, mà sau sẽ một chồng gián điệp tình báo ném tới trước mặt hắn, lạnh lùng nói,
"Tốt, vậy ngươi giải thích một chút, ngươi cùng Mạc Hồng Dận ở giữa là chuyện gì xảy ra?
Nửa năm trước võ đạo đấu tiệc trà xã giao là chuyện gì xảy ra?
Mạc Hồng Dận tại Bạch Mã huyện đối với Vi Nhi nhằm vào lại là chuyện gì xảy ra?"
Soát.
Nghe được Ngô Nghiêu Sơn tra hỏi, Ngô Long Phi sắc mặt lập tức hoàn toàn trắng bệch, cơ thể run rẩy, nói không ra lời.
Đối mặt Ngô Huyền Vi thời điểm, hắn dám cãi lại, có thể đối mặt Ngô Nghiêu Sơn, hắn căn bản không dám có một câu giải thích.
Lo lắng Định Viễn gặp hình dáng trong lòng cũng là trầm xuống, không nghĩ tới Ngô Long Phi hành động tất cả đều bị Ngô Nghiêu Sơn biết được.
"Ngươi tử."
Lo lắng Định Viễn nhãn châu xoay động, nâng lên một cước liền đá vào trên Ngô Long Phi eo, trực tiếp đem hắn một cước đá bay, nổi giận mắng:
"Gia gia ngươi bình thường dạy thế nào ngươi, muốn thân mật tay chân, cạnh tranh có thể, nhưng không thể quá tuyến, nhưng ngươi đang làm gì?
Ta giết ngươi nghịch tử này."
Nói xong, hướng về phía Ngô Long Phi quyền đấm cước đá.
Ngô Long Phi một bên ôm đầu kêu rên, một bên lớn tiếng kêu lên:
"Thật xin lỗi, gia gia, ta biết sai, Tôn Nhi biết lỗi rồi, là ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, bị Mạc Hồng Dận lừa bịp, ta sai rồi, gia gia."
Nhìn xem một màn này, cứ việc Ngô Nghiêu Sơn biết, hai người có rất lớn diễn kịch thành phần, nhưng nhìn lấy Ngô Long Phi một mặt sưng mũi bộ dáng, hay không tùy tâm bên trong mềm nhũn, lạnh lùng vung tay lên:
"Tốt, không cần đóng kịch, thật coi ta lão hồ đồ không nhìn ra được sao?"
Nghe vậy, lo lắng Định Viễn lúc này mới ngượng ngùng dừng tay lại, nói: "Ta cái này không muốn để cho ngài giải hạ giận sao?"
Ngô Long Phi thì vẫn như cũ quỳ gối trước cửa, một cái đầu đập tiếp, khóc ròng ròng nói: "Thật xin lỗi, gia gia, Tôn Nhi biết lỗi rồi, cầu ngài cho ta một cái cơ hội a."
Ngu Nghiêu Sơn không có phản ứng Ngu Long Phi, chỉ là lạnh lùng nói: "Đợi một chút, ngươi từ các ngươi đại phòng bên trong lấy ra 200 vạn ngân phiếu, giao cho Vi Nhi, lại chuẩn bị một phần thượng phẩm tứ giai võ giả công pháp bí tịch, xem như nhận lỗi." 100 vạn ngân phiếu. Nghe thấy con số này, lo lắng Định Viễn cùng Ngu Long Phi toàn bộ đều một hồi đau lòng. Số tiền này bọn hắn tự nhiên lấy ra được, nhưng cũng là tương đương thì đau. Còn có, cái kia tứ giai bí tịch là chuyện gì xảy ra? Hai người liếc nhau, đều hơi nghi hoặc một chút. Ngu Huyền Vi sớm đã là ngũ giai võ giả, căn bản không cần đến tứ giai bí tịch mới đúng. Nhưng lập tức, bọn hắn liền nghe Ngu Nghiêu Sơn mở miệng nói ra: "Cái kia bản thượng phẩm tứ giai bí tịch là cho Lục Thanh bồi tội." "Cho Lục Thanh bồi tội?" Ngu Long Phi bỗng nhiên ngẩng đầu: "Ra ra, Lục Thanh bất quá là ngũ muội tại Trạm Yêu Ti chiêu mộ một thủ hạ mà thôi, ta dựa vào cái gì cho hắn bồi tội?" "Dựa vào cái gì? Chỉ bằng nhân gia tại trong Bạch Mã huyện chi chiến giữ được Nam Thành môn." Ngu Nghiêu Sơn lạnh giọng nói: "Hắn 18 tuổi liền lấy được chiến công như thế, ngươi đây, nếu không phải ngu gia đại công tử cái thân phận này, ngươi có cái gì?" "Ta..." Ngu Long Phi tự nhiên còn có khâm phục, nhưng lại không dám cùng Ngu Nghiêu Sơn mạnh miệng, đành phải oán hận cúi đầu xuống. "Còn có..." Ngu Nghiêu Sơn nói: "Từ nay về sau, các ngươi cũng không cho lại nhằm vào Lục Thanh ra tay, nếu như lại để cho ta biết là có giống sự tình phát sinh, hai người các ngươi liền rời đi Ngu gia, tự mưu sinh lộ a." "Cái gì?" Nghe vậy, mặc kệ lo lắng Định Viễn vẫn là Ngu Long Phi toàn bộ đều chấn kinh nhìn về phía Ngu Nghiêu Sơn, vạn vạn không nghĩ tới Ngu Nghiêu Sơn vậy mà lại đối với Lục Thanh duy trì được tình trạng như thế. Ngu Long Phi há miệng còn muốn nói gì nữa, lại bị lo lắng Định Viễn dùng ánh mắt ngăn lại. "Là, phụ thân, ta nhớ ở ngài nói lời, về sau chúng ta tuyệt sẽ không làm tiếp bất luận cái gì nhằm vào Lục Thanh chuyện." Mắt thấy hai người đáp ứng, Ngu Nghiêu Sơn lúc này mới gật gật đầu, vung tay lên. "Cút nhanh lên, nhìn thấy các ngươi liền phiền." Lo lắng Định Viễn cùng Ngu Long Phi lúc này không người rời đi. Chờ trở ra Ngu Nghiêu Sơn biệt viện, đi xa một chút sau, Ngu Long Phi nhịn không được hỏi: "Cha, ra ra đây là thế nào, già quá lẩm cẩm rồi sao, làm gì như thế giữ gìn một cái Ngu Huyền Vi thủ hạ?" "Còn có thể vì cái gì?" Lo lắng Định Viễn bình tĩnh nói: "Tự nhiên là cái kia Lục Thanh cùng ngươi ngũ muội quan hệ mật thiết. Chỉ có nguyên nhân này mới có thể giảng giải vì sao Ngu Nghiêu Sơn đột nhiên sẽ chú ý Lục Thanh cái này ngoại nhân." "A, thì ra là thế." Ngu Long Phi cũng cảm thấy có đạo lý, lập tức nhíu môi. Ngu Huyền Vi mặt ngoài nhìn qua lạnh như băng, giống như đối với người nào đều không có hứng thú, không nghĩ tới ánh mắt cũng không có gì đặc biệt, cư nhiên bị một cái nông gia tử câu đi. Nói xong, hắn lại hỏi: "Vậy chúng ta liền thật không quản Lục Thanh? Hắn nhưng là hung hăng rơi xuống mặt mũi của ta. Dưới mắt trước tiên nhịn một chút ta." Lo lắng Định Viễn lắc đầu: "Tối thiểu nhất cũng muốn chờ ngươi ra ra khí đi qua lại nói, đến nỗi về sau. Ra ra ngươi qua một đoạn thời gian liền muốn bế quan đột phá bát giai, đến lúc đó, Lục Thanh xuất hiện thứ gì ngoài ý muốn, ai nào biết." Nghe vậy, trong mắt Ngu Long Phi cũng lộ ra băng lãnh hàn mang, nhưng lập tức nghĩ đến hắn còn muốn bồi thường cho Lục Thanh một bản thượng phẩm tứ giai bí tịch, cũng có chút không thoải mái. Thấy thế, Lo lắng Định Viễn một mắt liền đoán được Ngu Long Phi trong lòng suy nghĩ, nói: "Ngu xuẩn, ra ra ngươi chỉ nói cho Lục Thanh cao giai bí tịch, nhưng lại không có nói là dạng gì bí tịch, vạn nhất chúng ta cho Lục Thanh cao giai bí tịch, chính hắn lại không tu luyện được, vậy cũng đừng trách chúng ta." "A." Ngu Long Phi nghe vậy cũng nghĩ đến cái gì, cười nói: "Cha, ngươi nói là cái kia vốn còn không có ai luyện thành qua Long Cân Tráng Cốt Đồ." Long Cân Tráng Cốt Đồ là Lo lắng Định Viễn 10 năm trước tiêu phí ước chừng 500 vạn ngân phiếu mua bí tịch, nghe nói tu luyện bản vẽ này sau, có thể để người ta thể chứa khí huyết chi lực vượt qua võ giả tầm thường 36 lần. Nhưng mà, bản vẽ này tu luyện độ khó lại phi thường lớn, nghe đồn vẫn chưa có người nào chân chính luyện thành qua. Nguyên bản, Lo lắng Định Viễn là muốn cho Ngu Long Phi tiến giai tứ giai võ giả thời điểm tu luyện này đồ, ai ngờ Ngu Long Phi lĩnh hội một năm, lại ngay cả môn đều không vào, cuối cùng chỉ có thể đem hắn đem gắt xó. Lúc này, bản vẽ này vừa vặn trở thành bọn hắn ứng phó Lục Thanh tuyệt hảo phương pháp. Chương 172, chương 172. Ngay tại Ngu Long Phi phụ tử tiếp nhận Ngu Nghiêu Sơn khiển trách thời điểm, Ngu Huyền Vi đã tới Lục Thanh cùng Ngu Huyền Vi cư trú tiểu viện. "Lục giáo úy." Ngu Huyền Vi trong thần sắc khó nén mừng rỡ, "Gia gia đã đáp ứng, sau này ngươi mặc kệ có bất kỳ cần, chỉ cần ta Ngu gia có, đều tuyệt sẽ không từ chối." "A." Lục Thanh nghe vậy sửng sốt một chút, không nghĩ tới Ngu Nghiêu Sơn lại sẽ làm ra cùng Mạc Mục Bách một dạng hứa hẹn. Chỉ có điều, Ngu Nghiêu Sơn rõ ràng không phải là vì Hàn Tú Nương. Theo lý thuyết, Ngu Nghiêu Sơn là bởi vì ta. Lục Thanh hơi kinh ngạc. Nhìn thấy Lục Thanh thần sắc, Ngu Huyền Vi cũng không có giấu giếm, nói: "Giống như Lục giáo úy ngươi phỏng đoán như vậy, gia gia nhìn chúng tiềm lực của ngươi, muốn trở thành bằng hữu của ngươi." Loại sự tình này trên phiến đại lục này cũng không hiếm thấy, rất nhiều phú thương đại tộc đều biết đầu tư một chút thiên tài võ giả, để đổi lấy bọn hắn tình hữu nghị, vì về sau giành phong phú hồi báo. Nghe vậy, Lục Thanh lúc này mới chợt hiểu. "Nếu như thế, vậy thì cảm ơn ngu gia chủ hậu ái." Lục Thanh ôm quyền nói. Mắt thấy Lục Thanh đáp ứng, Ngu Huyền Vi trong trẻo lạnh lùng gương mặt lộ ra một nụ cười, hỏi: "Cái kia Lục giáo úy nhưng có cái gì cần?" "A, vừa vặn." Lục Thanh nói: "Ta nghĩ tại bên ngoài tìm một chỗ viện tử cư trú, phiền phức ngu đô thống ngươi giúp ta tìm kiếm một chút, dọn ra ngoài ở." Ngu Huyền Vi sắc mặt lập tức cứng đờ: "Lục giáo úy, thế nhưng là ta ngu gia chiêu đãi không chu đáo sao? Chúng ta vừa nói nguyện ý cung cấp ngươi bất luận cái gì cần vật phẩm, kết quả ngươi liền muốn rời xa ngu gia." "Đó cũng không phải." Lục Thanh lắc đầu nói: "Ngu gia chiêu đãi ta rất hài lòng, chỉ là ở đây dù sao cũng là ngu đô thống ngươi chỗ ở, ta cùng Tú Nương trưởng kỳ ở chỗ này không quá phù hợp." Mắt thấy Lục Thanh nhắc lên Hàn Tú Nương, Ngu Huyền Vi lập tức trầm mặt xuống. Đích xác, nếu như chỉ có Lục Thanh một người, Ngu Huyền Vi còn có thể mở miệng giữ lại, nhưng lại thêm Hàn Tú Nương mà nói, nàng liền không tiện mở miệng. Dù sao lúc này Hàn Tú Nương cùng Lục Thanh chỉ là thúc tẩu quan hệ, Hàn Tú Nương trưởng kỳ ở chỗ này khó tránh khỏi sẽ có ăn nhờ ở đậu cảm giác. "Đã như vậy, vậy ta đây liền khiến người tìm kiếm thích hợp chỗ ở." Ngô Huyền Vi gật đầu đáp ứng. Ngay tại lúc hai người nói chuyện, thị nữ Lục Hà tới báo cáo, "Tiểu thư, đại công tử đến đây, nói muốn gặp Lục giáo úy."
"Gặp ta?"
Lục Thanh Long mày đầu nhíu lên, lo lắng Lục Thanh suy nghĩ nhiều, Ngô Huyền Vi vội vàng giải thích, "Lục giáo úy yên tâm, ta đại ca đã bị gia gia cửa mắng, không có khả năng tìm ngươi nữa phiền phức."
Lục Thanh điểm gật đầu.
Rất nhanh, Ngô Long Phi từ bên ngoài đi vào. Chào đón đến cùng Lục Thanh đứng chung một chỗ Ngô Huyền Vi sau, Ngô Long Phi trong mắt lóe lên một vòng quả là thế thần sắc, càng kết luận Lục Thanh chính là cùng Ngô Huyền Vi làm cùng một chỗ, lúc này mới bị Ngô Nghiêu Sơn coi trọng như thế.
"Hừ, muốn cưới ta Ngô gia nữ, cũng không tắt tắt nước tiểu ngắm nghĩa trong gương."
Đương nhiên, trong lòng nghĩ như vậy, Ngô Long Phi trên mặt cũng không dám có chút biểu lộ, thậm chí còn lộ ra nụ cười hiền hòa.
"Lục giáo úy, ta nghe ngươi lần này tại Bạch Mã huyện trong chiến dịch cơ hồ lấy sức một mình ngăn trở yêu thú công thành, quả nhiên là anh hùng."
Lục Thanh cười nhạt một tiếng, "Đại công tử quá khen, không dám nhận."
Ngô Long Phi tự nhiên cảm thụ được Lục Thanh trong giọng nói tránh xa người ngàn dặm lạnh nhạt, trong lòng của hắn thầm mắng, rất muốn vất tay áo rời đi, nhưng nghĩ tới gia gia dặn dò, vẫn là cố nén trong nội tâm không tình nguyện, mở miệng nói ra.
"Lục giáo úy, phía trước ta bởi vì chịu đến Mạc Hồng giận châm ngòi, cùng ngươi ở giữa có chút hiểu lầm, nhưng bây giờ tên kia đã chết, ta chuyện lúc trước còn xin ngươi thứ lỗi."
Nói xong, tay phải hắn một lần, từ trong nhận chứa đồ lấy ra một bản từ gia thú giấy chế tác cổ tịch. "Đây là ta một điểm nho nhỏ tâm ý, còn xin Lục giáo úy vui vẻ nhận."
"A."
Lục Thanh nguyên bản không đếm xỉa tới nhìn về phía gia thú cổ tịch, nhưng nhìn đến tạo hóa bản Nguyên Châu cho ra tin tức sau đó, trong lòng lập tức chấn động.
"Long cân tráng cốt đồ, địa giai hạ phẩm đoán cốt cảnh bí tịch, tu luyện sau, có thể khiến cho toàn thân khí huyết chi lực tăng trưởng 36 lần."
"Thăng thêm 36 lần khí huyết chi lực."
Lục Thanh nhịp tim một hồi gia tốc. Theo hắn tu vi tiếp cận tứ giai võ giả, hắn cũng biết rất nhiều tứ giai đoán cốt cảnh tin tức.
Cũng tỉ như, căn cứ hắn biết, đoán cốt cảnh chính là chuyên môn dùng để tích lũy khí huyết chi lực giai đoạn, vì giai đoạn tiếp theo ngũ tạng cảnh trải đường. Bởi vì cái gọi là tùy giả, huyết chi cư ác tại đoán cốt cảnh giai đoạn này, võ giả xương cốt rèn luyện càng cường đại, thì võ giả thể nội cuối cùng có thể chứa khí huyết chi lực thì càng nhiều, mà càng nhiều khí huyết chi lực, chờ đến ngũ tạng cảnh thực lực mới có thể càng mạnh. Đơn giản tới nói, đoán cốt cảnh chính là vì sau đó ngũ tạng cảnh cùng với lục phủ cảnh tại đánh cơ sở, cuối cùng có thể chứa đựng khí huyết chi lực càng nhiều càng tốt. Cũng bởi vậy, đoán cốt cảnh bí tịch cũng là tại tận lực tăng thêm nhân thể khí huyết chi lực. Giai đoạn này công pháp bí tịch, phổ biến tới nói, cũng chỉ có thể tăng thêm gấp 5-6 lần khí huyết chi lực. Cho dù ưu tú bí tịch, cũng nhiều lắm là tăng thêm gấp 10 khí huyết chi lực. Đến nỗi nói có thể tăng thêm 36 lần nhiều, Lục Thanh còn chưa từng nghe nói.
Bất quá,
nhìn xem Ngô Long Phi trên mặt bình tĩnh thần sắc, Lục Thanh nhưng có chút chần chờ. Loại này thần kỳ công pháp, Ngô Long Phi làm sao lại cam tâm đưa cho chính mình chỗ ngồi nhận lỗi, chẳng lẽ
trong đó có bẫy?
Nhưng lập tức hắn liền dứt bỏ ý nghĩ này, dù sao tạo hóa bản Nguyên Châu cũng sẽ không lừa gạt mình. Mắt thấy Lục Thanh chần chờ, Ngô Long Phi cũng đoán được Lục Thanh đang suy nghĩ gì, giải thích nói:
"Lục giáo úy, ngươi yên tâm, công pháp này an toàn vô cùng, ta không có làm bất luận cái gì tay chân, ngũ muội hẳn là cũng biết cái này lòng cân tráng cốt độ a."
"Lòng cân tráng cốt độ?"
Ngô Huyền Vi lấy làm kinh hãi, cái kia vốn bị đại bá lấy 500 vạn bạch ngân mua lại bí tịch.
Chính là,
Ngô Long Phi làm ra vẻ hối hận, ngay mới vừa rồi, gia gia đã giao hơn ta, để cho ta lấy ra một bản cao giai bí tịch cho Lục giáo úy bồi tội, ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cái này cao giai bí tịch có thể biểu đạt thành ý của ta.
Nhưng môn công pháp này không phải truyền thuyết không người có thể tu luyện thành sao?
Ngô Huyền Vi chất vấn hỏi.
Ngũ muội này liền có chỗ không biết.
Ngô Long Phi cười nói, đó bất quá là mọi người nghe nhầm đồn bậy mà thôi, trên thực tế môn công pháp này tu luyện tất nhiên có chút khó khăn, nhưng cũng không có một cái loại trình độ đó.
Nghe đối thoại của hai người, Lục Thanh mơ hồ hiểu rồi Ngô Long Phi ý đồ.
Hắn là chuẩn bị lợi dụng cái này tu luyện khó khăn công pháp biến tướng cho mình gài bẫy.
Giống như Ngưu Ma đại lực quyết một dạng, cứ việc rất nhiều người đều biết rất khó luyện thành, có thể nghĩ đến môn công pháp này cường đại, vẫn là không nhịn được đi tu luyện, tiếp đó không công chậm trễ thời gian của mình.
Ngô Long Phi sợ là cũng nghĩ dùng môn công pháp này liên lụy tốc độ tu luyện của mình.
Chỉ có điều, các ngươi tính toán sợ rằng phải đánh nhầm.
Lục Thanh mắt bên trong lộ ra ý cười.
Công pháp khó luyện?
Xin lỗi, tại tạo hóa bản Nguyên Châu trước mặt, trên thế giới liền không có khó luyện công pháp.
Nghĩ tới đây,
hắn mở miệng nói ra, cũng được, tất nhiên đại công tử như thế có thành ý, ta nếu là lại không tiếp nhận ngược lại có chút không biết tốt xấu.
Nói xong, hắn từ Ngô Long Phi trong tay tiếp nhận lòng cân tráng cốt đồ nói.
Môn công pháp này, ta liền từ chối thì bất kính.
Mắt thấy Lục Thanh nhận lấy, trong mắt Ngô Long Phi cũng lộ ra cao minh sinh ý cười.
Nơi nào, nho nhỏ thành ý, không đáng giá nhắc tới.
Nói xong, hai người toàn bộ đều cùng một chỗ cười ha hả, không biết, còn tưởng rằng hai người là quan hệ cỡ nào phải tốt bằng hữu.
Chỉ là,
tại tiếng cười sau đó, hai người lại đồng thời ở trong lòng mắng một câu.
Ngu ngốc chương 173, bố trí trận pháp, chương 173, bố trí trận pháp.
Lục giáo úy, kỳ thực ngươi có thể lại cùng Ngô Long Phi đàm luận chút những điều kiện khác.
Đợi đến Ngô Long Phi sau khi đi,
Ngô Huyền Vi đối với Lục Thanh nói, theo ta được biết, môn này lòng cân tráng cốt đồ tất nhiên uy lực mạnh mẽ, nhưng chân chính luyện thành cũng không có bao nhiêu.
Võ đạo vốn là đi ngược dòng nước, dù sao cũng phải lựa chọn một cái khó khăn tiến hành khiêu chiến đi.
Lục Thanh vừa cười vừa nói, lại nói, vạn nhất ta có thể đem môn công pháp này luyện thành đâu.
Ngô Huyền Vi ha ha mồm, vốn định khuyên nữa nói, có thể nghĩ đến Lục Thanh cái kia kinh khủng nội tính, lời đến khóe miệng liền lại nuốt trở vào.
Dù sao Lục Thanh thế nhưng là 18 tuổi liền lĩnh ngộ ba môn ý cảnh thiên tài, có lẽ đúng như hắn nói tới, cái này lòng cân tráng cốt đồ đối với hắn mà nói không tính là gì đâu.
Nghĩ tới đây, Ngô Huyền Vi cũng sẽ không nhiều lời, hàn huyên vài câu sau đó, cáo từ rời đi.
Đợi đến Ngô Huyền Vi rời đi, Lục Thanh lúc này mới cầm lòng cân tráng cốt đồ tiến vào trong phòng.
Ngồi ở trên ghế, Lục Thanh nâng lòng cân tráng cốt đồ nhìn kỹ. Theo công pháp văn tự tiến vào mi mắt, trong đầu tạo hóa bản nguyên châu cũng bắt đầu chậm rãi chuyển động. Tí tách, tí tách. Liên quan tới môn công pháp này, lĩnh ngộ như lông vũ không ngừng tại trong Lục Thanh ý thức hiện lên, Lục Thanh đối với Long Cân Tráng Cốt Đồ lĩnh ngộ cũng càng ngày càng nhiều. Sau một lúc lâu, Lục Thanh đem bí tịch cài đóng, mắt lộ ra trầm tư. Chẳng thể trách cái này Long Cân Tráng Cốt Đồ hiệu quả cường đại như thế, thì ra môn công pháp này thuần túy là cật đi ra ngoài. Theo như sách viết nói tới, muốn tu luyện Long Cân Tráng Cốt Đồ hết thảy có hai cái chỗ khó. Một cái chỗ khó là lĩnh ngộ bên trong một môn gọi là Giao Long Hô Hấp Pháp pháp môn, tiếp đó lợi dụng cái này hô hấp pháp đi đồng thời chấn động cơ thể 206 khối xương. Bình thường tới nói, cái này chỗ khó liền đem 99% người tu luyện ngăn cản ở ngoài cửa. Bởi vì môn này hô hấp pháp đối với người tu luyện tư chất yêu cầu quá cao, người tu luyện cần đồng thời chấn động 206 khối xương cốt, lại mỗi một khối xương cốt chấn động biên độ muốn giống nhau. Phải biết, nhân thể cái này 206 khối xương cốt thế nhưng là lớn nhỏ không đều lại độ cứng không đều, muốn để 206 khối xương cốt chấn động biên độ giống nhau, cơ hồ mang ý nghĩa người tu luyện muốn phân ra 206 loại tâm tư khác nhau đi đồng thời bận tâm tất cả xương cốt, khó hơn lên trời. Đương nhiên, đó là đối với người khác mà nói. Đối với Lục Thanh tới nói, thứ nhất nan quan đích sắc không đơn giản, nhưng ai để cho hắn có treo đâu. Mà thứ hai cái chỗ khó, tại Lục Thanh xem ra muốn càng khó một chút. Tu luyện Long Cân Tráng Cốt Đồ thời điểm, ngoại trừ dựa vào hội hô hấp pháp chấn động xương cốt, người tu luyện còn cần sử dụng đồng thời một loại tên là Long Lực Đan đan dược. Mà loại đan dược này, tại Lục Thanh xem ra liền một chữ, quý. Dựa theo hắn tính ra, toàn bộ đoán cốt cảnh, hắn cần không sai biệt lắm tiêu hao dòng giá trị 800 vạn ngân phiếu đan dược. Đúng vậy, dòng giá 800 vạn. Đây là tu luyện ra được tu vi sao? Đây rõ ràng là dùng tiền uy đi ra ngoài tu vi a. Lục Thanh cảm khái một tiếng. Đương nhiên, hắn tin tưởng, nếu để cho những người khác có cơ hội này mà nói, nhất định sẽ không chút do dự dùng tiền đi luyện chế Long Lực Đan. Dù sao đối với võ giả tới nói, tiền không còn có thể kiếm lại, nhưng 36 lần khí huyết chi lực, cái kia mang ý nghĩa cho võ đạo bên trong ba cảnh, thậm chí là thượng tam cảnh đều đặt xuống một cái cơ sở vững chắc. Đây là bao nhiêu tiền đều mua không được. Ta còn có ước chừng 5 ngày thời gian mới có thể đem dịch cân cảnh tu luyện tới cực hạn, vừa vặn mấy ngày nay có thể đồng thời lĩnh hội Long Cân Tráng Cốt Đồ. Nghĩ xong, Lục Thanh lúc này lợi dụng tạo hóa bản nguyên châu bắt đầu tìm hiểu môn công pháp này yếu quyết. Giữa trưa ngày thứ hai, Lục Thanh đang tại gian phòng tu luyện, chỉ thấy Lục Hà tới. "Lục gia quý, tiểu thư nhà ta vì ngài và Hàn tỷ tỷ tìm được một chỗ thích hợp chỗ ở, ngài cần phải đi xem một chút." Lục Thanh nghe vậy hỏi Hàn Tú Nương một tiếng, lúc này đi theo Lục Hà cùng đi ra. Một đoàn người ngồi xe đi tới chỗ cần đến sau, Lục Thanh liền im lặng liếc mắt nhìn bên cạnh Ngô Huyền Vi. Chỉ thấy cái này trạch viện nói là mang ra Ngô gia, nhưng trên thực tế liền cùng Ngô gia sát bên, chỉ có cách nhau một bức tường. Thậm chí Lục Thanh đều hoài nghi cái trạch viện nhà cửa này có phải hay không vốn chính là Ngô gia người nhà ở. Ngô Huyền Vi mỉm cười, cũng không phủ nhận. Chỗ này trạch viện vốn là nhà đại bá một cái thân thích chỗ ở, thế nhưng người ấy ngay tại 3 tháng trước dọn đi rồi, vừa vặn không người ở, ta liền dứt khoát muốn đi qua. Nói xong, lo lắng Lục Thanh cự tuyệt, Ngô Huyền Vi vội vàng nói: "Cái kia Mạc Mục Bách mặc dù ngày đó không nói gì, nhưng ta cuối cùng lo lắng vạn nhất hắn gặp mềm không được, muốn tới cứng, muốn cưỡng ép đem hẳn cô nương mang đi, cho nên, không bằng ở cách Ngô gia gần một chút, như vậy Mạc gia bất kể làm cái gì, đều phải bận tâm sự hiện hữu của chúng ta." Nghe vậy, Lục Thanh nghĩ cũng là đạo lý này, nhưng vẫn là hỏi trước hỏi Hàn Tú Nương ý kiến. "Tú Nương, ngươi cảm thấy cái này trạch viện như thế nào?" "Rất tốt, ta rất ưa thích." Hàn Tú Nương vừa cười vừa nói. "Cái này trạch viện so với nàng tại Bạch Mã huyện Trạm Yêu Ti nhà muốn lớn hơn một chút, cùng bọn hắn sớm nhất tại Bạch Mã huyện cư trú viện tử không chênh lệch nhiều, hơn nữa, làm nàng vui vẻ là trong sân đã trồng rất nhiều hoa cỏ, lúc này mặc dù mấy tháng không người xử lý, nhưng vẫn như cũ có thật nhiều hoa tươi nở rộ, cả viện bên trong đều tung bay hương hoa. Đây đối với nàng cái này người yêu hoa, thế nhưng là một lớn hấp dẫn." Mắt thấy Hàn Tú Nương không có ý kiến, Lục Thanh liền đáp ứng, đối với Ngô Huyền Vi vấn đạo: "Ngô đô thống, cái viện này bao nhiêu tiền, vẫn là ta mua lại a?" Ngô Huyền Vi trong trẻo lạnh lùng gương mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, "Lục gia quý, ta hôm qua không phải mới nói sao, ta Ngô gia muốn cùng ngươi làm bạn, loại chuyện nhỏ nhặt này cần gì phải phân như vậy rõ ràng." Lục Thanh giật mình, chợt ôm quyền nói, "Tốt ta, ngược lại là ta khách khí, nếu như thế, vậy cái này viện tử ta thu." Ngô Huyền Vi lúc này mới nở nụ cười, nói, "Sau này Lục gia quý có gì cần, cứ nói chính là." "Đa tạ." Lục Thanh cười ôm quyền. Sau đó, Ngô Huyền Vi an bài nhân đem Lục Thanh cùng Hàn Tú hành lý của ngươi toàn bộ đều trở tới. Nói là hành lý, kỳ thực cũng chính là mấy bao quần áo, nếu không phải Hàn Tú nương không nỡ ném, Lục Thanh sợ là đều biết trực tiếp toàn bộ mua mới. Sau đó, Lục Thanh cùng Hàn Tú Nương cùng một chỗ trong sân dọn dẹp. Mãi cho đến buổi chiều lúc, hai người lúc này mới không sai biệt lắm thu thập rõ ràng. "Thanh ca, đây chính là chúng ta cái thứ tư nhà, cũng không biết về sau có thể hay không còn muốn tiếp tục chuyện." Hai người ngồi chung trong sân một cái trong lương đình, Hàn Tú Nương đem đầu tựa ở Lục Thanh bả vai, ngựa khí sâu kín nói: "Từ sân núi Tiền Thôn đến Bạch Mã huyện, trở lại nơi này, hai người hai năm này có thể nói một mực tại dọn nhà." Lục Thanh cũng một trận trầm mặc, hắn cũng tương tự không biết đáp án. Ngày đó buổi tối, Lục Thanh đem Ngô Huyền Vi cùng Lục Hà đều gọi đi qua cùng nhau ăn cơm, xem như mừng nhà mới, chúc mừng thăng quan nhà mới. Đi qua từ Bạch Mã huyện đến Phượng Tiên quận một đường đảo vòng, bốn người ở giữa tình cảm thâm hậu rất nhiều. "Lục gia quý, tất nhiên ăn nhà, sau cái kia ngươi tiếp tục lưu lại Phượng Tiên quận Trạm Yêu Ti, vẫn có những an bài khác?" Ngô Huyền Vi đối với Lục Thanh hỏi. Lục Thanh nghĩ, nói: "Vẫn là lưu lại Trạm Yêu Ti a. Hắn tu luyện Long Cân Tráng Cốt Đồ cần đại lượng tiền tài, hơn nữa về sau cần tiền chỗ cũng không ít, lưu lại Trạm Yêu Ti có thể nhận nhiệm vụ, cũng có thể nhiều một phần thu vào. Vậy sau này Lục gia quý đi làm việc thời điểm, ta liền thường đến bồi Hàn tỷ tỷ." Lục Hà cười ha hà nói: Hà Tú Nương nghe vậy lập tức vui vẻ ôm lấy Lục Hà, cái kia quá tốt rồi, bằng không ta một người còn rất cô đơn. Nghe được Lục Hà lời nói, Lục Thanh lại là nghĩ tới về sau không còn tin tức Mạc Mục Bách. Nếu như ta ra ngoài mà nói, chỉ lưu Tú Nương ở nhà một mình đích xác có chút nguy hiểm, vạn nhất lúc này Mạc gia phái người tới, ngược lại là chuyện phiền toái. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn khẽ động, nhớ tới chính mình từ Duy Thủy trấn lấy được Hắc Vân Tế Thiên trận trận đồ. Có lẽ, ta có thể ở chỗ này trong trạch viện bố trí bộ này trận pháp. Lục Thanh tin tưởng, có Hắc Vân Tế Thiên trận bảo hộ, dù cho là Lục giai võ giả tới, cũng không chiếm được lợi ích. Coi như Mạc Mục Bách đích thân đến, cũng có thể cho Hàn Tú Nương lưu lại thời gian phản ứng. Cứ làm như thế, chờ ngày mai liền đi Vạn Tượng phòng đấu giá mua tài liệu. Chương 174, Kình Nghê Kiếp Cốt, chương 174, Kình Nghê Kiếp Cốt. Sáng sớm hôm sau, Lục Thanh liền sớm rời đi bệnh viện. Lập tức, tìm được một cái góc tối không người, sử dụng thiên cơ tướng đổi lại Lý Kiến Quân hình dáng tướng mạo, đi tới Vạn Tượng phòng đấu giá. Dù sao cái này áo lót thế nhưng là có Phùng Bá Thao lệnh bài, đi lên chuyện tới muốn dễ dàng hơn một chút. Kết quả, thật vừa đúng lúc, hắn mới vừa vào đấu giá hội đại môn, chỉ thấy Phùng Bá Thao từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Lục Thanh, Phùng Bá Thao ánh mắt hơi hơi sáng lên, cười nói: "Kiến Quân tiểu hữu, nhưng có đoạn thời gian không thấy ngươi." "Phùng lão." Lục Thanh ôm quyền hành lễ. Lập tức, hắn liền đi theo Phùng Bá Thao đi tới gian phòng của hắn. "Kiến Quân tiểu hữu, ngươi lần này tới đấu giá hội thế nhưng là có gì cần?" "Ta là muốn mua một chút tài liệu." Lục Thanh từ trong nhẫn chứa đồ tay lấy ra giấy, phía trên viết xong luyện chế trận cơ cùng với long lực đan tài liệu. Phùng Bá Thao chỉ là nhìn lướt qua, liền lông mày nhướng lên. "Tiểu hữu, ngươi tờ đơn này giá cả cũng không thấp a." Căn cứ hắn tính ra, nếu như dựa theo cái này một tấm trên tờ đơn vật phẩm mua sắm, cần không sai biệt lắm 300 vạn lượng bạch ngân. "Luyện công cần đi, không có cách nào." Lục Thanh cười cười. "Luyện công cần?" Phùng Bá Thao lắc đầu. "Nếu như nói cái kia đan dược tài liệu luyện chế còn có thể nói là luyện công cần, nhưng trước mặt một chút tinh kim, gia thú, nhưng là cùng luyện công không quan hệ rồi." Nhưng Phùng Bá Thao đương nhiên sẽ không tức thời hỏi thăm, đem dưới tay gọi tới, để cho hắn đi đem trên tờ đơn vật phẩm chuẩn bị kỹ càng. "Chậc, hắn thế này mới đúng." Lục Thanh hỏi. "Tiểu hữu, ta nhìn ngươi lần này mua vật phẩm, tựa hồ biết được luyện chế đan dược." "Lược thông 12." Lục Thanh khiêm tốn nói. "Vậy ngươi có nghe nói qua Diễm Huyết Hoàng Xích Đan?" Phùng Bá Thao truy vấn. "Diễm Huyết Hoàng Xích Đan?" Lục Thanh mở mịt lắc đầu, chưa từng nghe qua. "A, vậy quá đáng tiếc." Phùng Bá Thao trên mặt không khỏi hiện lên vẻ thất vọng. "Cái này đan có cái gì đặc thù sao?" Lục Thanh hiếu kỳ hỏi. "Đặc thù là một mặt, chủ yếu là vật này quan hệ đến ta cùng với một cái lao gia đồ ước." Phùng Bá Thao cũng không giấu giếm, nói: "Tiểu Hữu chắc hẳn cũng biết, ta Vạn Tượng phòng đấu giá tại Thương Lan Đại Lục mỗi vương triều đều sắp đặt chi nhánh, mà liền tại Đại Lê vương triều cảnh nội, liền sắp đặt 36 cái chi nhánh ngân hàng. Mà chúng ta cái này 36 cái chi nhánh ngân hàng người phụ trách, muốn tiến hơn một bước mà nói, ngoại trừ nhìn riêng phần mình nghiệp vụ số liệu, còn có một số ẩn tính so đấu, trong đó cuộc so tài luyện đan chính là ẩn tính so đấu một trong số đó." "Cuộc so tài luyện đan?" Lục Thanh Như có điều suy nghĩ. "Phùng lão thế nhưng là muốn dùng cái này Diễm Huyết Hoàng Xích Đan thắng qua cái nào đó chi nhánh ngân hàng người phụ trách." "Không tệ." Phùng Bá Thao cắn răng nói. "Tiểu Hữu có chỗ không biết, ta cùng lão gia hỏa kia đấu cả một đời, phương diện khác ta đều có thể toàn thắng với hắn, nhưng duy chỉ có đang luyện đan phương diện, ta lại là làm sao đều không thắng được, đây cơ hồ gần thành lão phu tâm ma. Có thể coi là ta hiểu phải cái này Diễm Huyết Hoàng Xích Đan phương pháp luyện chế, đó cũng không phải là ngài thắng qua hắn a." Lục Thanh mở miệng nói ra. "Không, tiểu Hữu ngươi có chỗ không biết, nếu là ta cùng hắn tỉ thí, đó chính là chúng ta hai cái tự mình luyện đan." Phùng Bá Thao giải thích nói. "Nhưng nếu là ta lựa chọn những người khác, vậy hắn cũng nhất thiết phải lựa chọn những người khác." Lục Thanh lúc này mới chợt hiểu, chợt cười nói: "Cái kia Phùng lão vì cái gì không tuyển chọn luyện đan sư hiệp hội luyện đan đại sư hỗ trợ?" Phùng Bá Thao mặt không thay đổi liếc mắt nhìn Lục Thanh, bởi vì tên kia chính là Đại Lê Vương Triều luyện đan sư hiệp hội phó hội trưởng. "Ách." Lục Thanh lần này tính toán hiểu rồi, Phùng Bá Thao muốn giao động người hỗ trợ, tại trên luyện đan sư nhân mạch cũng bất quá nhân ra. "Vậy tiểu đệ ta cũng không biện pháp." Lục Thanh nhún nhún vai. "Ai." Phùng Bá Thao thật sâu thở dài một hơi. Mắt thấy Phùng Bá Thao ảo não như thế, Lục Thanh nhất thời hiếu kỳ, hỏi: "Phùng lão, ngươi cùng vị kia đổ ước là cái gì, vậy mà nhường ngươi để ý như vậy?" "Một khối Kình Nghê Kiếp Cốt." Phùng Bá Thao âm thanh nghiêm túc nói. "Kình Nghê Kiếp Cốt?" Nghe được cái tên này, Lục Thanh hai con ngươi trong nháy mắt trở to, bật thốt lên: "Thế nhưng là có thể khiến người ta kéo dài 20 năm tuổi thọ Kình Nghê Kiếp Cốt." Căn cứ hắn biết, cái này Kình Nghê Kiếp Cốt chính là xuất từ bát gia yêu thú Kình Nghê cơ thể, loại này yêu thú ngoại trừ thực lực cao thâm, tối làm cho người thèm thuồng, vẫn là đầu lâu bên trên một cái kiếp cốt. Bởi vì nếu như ai có thể lĩnh ngộ kiếp cốt bên trên tự nhiên hình thành phù văn, liền có thể tại vốn có tuổi thọ trên cơ sở tăng thêm 20 năm tuổi thọ. Đây đối với những cái kia vốn là tuổi già võ giả tới nói, quả thực là tình thế bắt buộc thần vật. Phùng Bá Thao thở dài một tiếng. "Vốn là, ta là dự định nếu như tiểu Hữu biết luyện chế cái này Diễm Huyết Hoàng Xích Đan chiến thắng sau liền để tiểu Hữu cùng ta cùng nhau lĩnh hội Kình Nghê Kiếp Cốt, nhưng..." Hắn nói còn chưa dứt lời, liền nghe Lục Thanh mở miệng cười nói: "Phùng lão, kỳ thực, đối với cái này Diễm Huyết Hoàng Xích Đan ta cũng là hiểu rõ một hai." "Ba." Phùng Bá Thao im lặng nhìn về phía Lục Thanh: "Tiểu Hữu, ngươi chớ có lừa gạt ta." "Phùng lão, ta là nghiêm túc." Lục Thanh nháy mắt nói. Mặc dù hắn mới 18 tuổi, xa không tới vì tuổi thọ không đủ mà lúc gấp, nhưng trên thế giới này sẽ không có người ngại chính mình mạng lớn a. Hơn nữa, không phải liền là luyện chế đan dược đi, cái khác không được, nhưng muốn nói luyện đan kinh nghiệm, Lục Thanh cũng không có từng sợ ai. Nay bằng với tự nhiên kiếm được 20 năm tuổi thọ, hắn tự nhiên phải đáp ứng xuống. "Hảo, đã như vậy, cái kia tiểu hữu ngươi lại nói cho ta biết, luyện chế cái này Diễm Huyết Hoàng Xích Đan đều cần tài liệu gì?" Phùng Bá Thao mở miệng hỏi. "Ta quên." Lục Thanh lý trực khí trầm nói. Phùng Bá Thao khoát khoát tay, "Tiểu Hữu, đây cũng không phải là chuyện đùa, phải biết lần này đánh cược thất bại, ta nhưng là không còn cơ hội quan sát kình nghe kết cốt." Phùng Bá Thao cùng cái kia đối thủ cũ phía trước đã đánh cược qua mấy lần, lần này quyết định một ván định thắng thua, người nào thắng ai thu được kình nghe kiếp cốt lĩnh ngộ quyền. "Phùng lão, ta cũng là nghiêm túc, nhưng ta bây giờ là thật sự nhớ không nổi Diễm Huyết Hoàng Xích đan luyện chế kỹ càng trình tự, không bằng ngươi đem đan phương cho ta xem một chút." Lục Thanh cuối cùng hỏi. Nhìn xem Lục Thanh nghiêm túc ánh mắt, Phùng Bá Thao trầm ngâm chốc lát, đột nhiên hỏi: "Cái kia Ngũ Âm Tuyền Thủy, ngươi cũng là lần thứ nhất luyện chế a?" Lục Thanh căng thẳng trong lòng, chợt liền nghĩ đến, Phùng Bá Thao biết những thứ này cũng không khó, lúc này liền hào phóng gật đầu. "Không tệ, cái kia Ngũ Âm đan là ta lần thứ nhất luyện chế. Dù sao loại đan dược này tác dụng thực sự quá ít, tuyệt đại đa số đan sư cũng sẽ không luyện chế." Lập tức, lo lắng Phùng Bá Thao không tin, hắn từ trong nhận chứa đồ lấy ra một cái Ngũ Âm đan. "Lần thứ nhất?" Phùng Bá Thao xem trong tay Ngũ Âm đan, lại xem trước mặt Lục Thanh, trong ánh mắt lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi, "Lần thứ nhất luyện chế, lại ở ngắn ngủi trong vòng một canh giờ luyện chế thành công, hơn nữa còn là thượng phẩm." Nghĩ tới đây, Phùng Bá Thao cắn răng một cái. "Cũng được, xem ra ngươi tại trên đan đạo đích thật là có chút thiên phú, lão phu liền tạm thời tin ngươi một lần." Mắt thấy Lục Thanh mặt lộ vui mừng, hắn khoát tay chặn lại. "Chớ cao hứng trước, rõ ràng mặt trời mọc, ta mỗi ngày sẽ cho ngươi một loại lạnh môn đan dược đan phương cho ngươi đi luyện chế, nếu như ngươi có thể liên tục luyện chế ra ba loại, ta mới cho ngươi cơ hội lần này." "Phùng lão yên tâm, đừng nói ba loại, chính là 30 loại cũng không vấn đề." Chương 175, tự chui đầu vào lưới, chương 175, tự chui đầu vào lưới. Một canh giờ sau, cùng Phùng Bá Thao ước định ngày mai gặp mặt thời gian, Lục Thanh liền giao tiền xong, mang theo chính mình cần tài liệu từ Vạn Tượng phòng đấu giá trở về. 300 vạn lượng bạch ngân. Nhìn xem trong tay cơ hồ trong vòng một đêm khôi phục nghèo rất mùng tơi trạng thái, dù là Lục Thanh, bây giờ cũng cảm giác một hồi đau lòng. Bất quá, vì tú nương an toàn, cùng với đoán cốt cảnh cơ sở, quý liền đắt một chút a. Lục Thanh chỉ có thể tự an ủi mình như thế. Mà đang khi hắn trở lại Ngu Huyền Vi vì chính mình chuẩn bị biệt viện trước cửa lúc, liền bỗng nhiên cảm giác chung quanh tựa hồ có người ở nhìn trộm chính mình. Hắn bất động thanh sắc thả chậm tốc bộ, tiếp đó thừa cơ lặng lẽ quay đầu, hướng về cảm ứng phương hướng nhìn lại, thế nhưng là không nhìn thấy bất luận cái gì có hiểm nghi chỗ. Mặc dù như thế, Lục Thanh cũng không có bất luận cái gì yên tâm, lúc này bước nhanh quay lại ra trang. Dám ở chỗ này nhìn trộm ta người, hoặc là người an bài Ngu Long Phi, hoặc là chính là Mạc Mục Bách an bài người. Lục Thanh âm thầm suy nghĩ. Bất quá, Ngu Long Phi hôm qua mới bị Ngu Nghiêu Sơn quả mắng, hẳn là không đến mức nhanh như vậy liền đối với tự mình động thủ, như vậy nhìn tới, tám thành chính là Mạc gia người. Nghĩ tới đây, hắn đối với Hắc Vân Tế Thiên trận càng nóng lòng. Tiến vào viện, Lục Thanh tay phải vung lên, đem luyện chế Hắc Vân Tế Thiên trận tài liệu toàn bộ đều lấy ra ngoài. "Thanh ca, đây là vật gì?" Nhìn xem Lục Thanh dưới chân đột nhiên xuất hiện rất nhiều vật phẩm, Hàn Tú Nương hiếu kỳ hỏi. "Luyện chế trận pháp vật phẩm." Lục Thanh cũng không giấu giếm, nói, "Ngay tại vừa rồi trở về thời điểm, ta cảm giác đại môn phụ cận có người ở nhìn chúng ta, hơn nữa, ta sau đó chắc chắn cũng có ra ngoài thời điểm, nếu như trong nhà bố trí một cái trận pháp mà nói, cho dù Tú Nương một mình ngươi ở nhà, cũng có thể ứng đối. Có người nhìn trộm, là Ngu gia vẫn là Mạc gia?" Hàn Tú Nương lo lắng hỏi. "Bây giờ còn không xác định, nhưng tám thành là Mạc gia." Lục Thanh lắc đầu, bất kể là ai, trước tiên đem trận pháp luyện chế được mới là chính sự. Lập tức, hắn lấy ra một bản mới từ phòng đấu giá mua trận cơ phương pháp luyện chế, nhanh chóng đọc. Xoát, xoát, xoát. Theo hắn quan sát, tạo hóa bản nguyên châu không ngừng chuyển động, chỉ trong chốc lát thời gian, liền đem trận cơ phương pháp luyện chế toàn bộ đều dung hội quan thông. Không có trì hoãn, Lục Thanh nhanh chóng lấy ra chuẩn bị xong tài liệu, bắt đầu luyện chế trận cơ. Đem tinh kim nung đỏ, ở phía trên vẽ phù văn, lấy ra chu sa, tại trên da thu cẩn thận từng ly từng tí nhất bút nhất họa phát họa ra phức tạp trận ấn. Theo Lục Thanh bận rộn, cuối cùng, tại bóng đêm buông xuống phía trước, hắn đem Hắc Vân Tế Thiên trận cơ toàn bộ chế tạo xong. Sau đó, hắn đem những thứ này trận cơ cùng trận đồ tạo dựng lên liên hệ, để cho Hàn Tú Nương chờ ở phòng khách đừng đi động, lập tức đem trận cơ dựa theo đặc định phương vị bắt đầu vùi sâu vào đặc định vị trí. Thế là, tại trong Hàn Tú Nương ánh mắt khiếp sợ, chỉ thấy theo trận cơ bị không ngừng vùi sâu vào, trong sân cũng đột nhiên hiện ra một cỗ sương mù màu đen. Những sương mù này nồng tựa như mực nước đồng dạng, đưa tay không thấy được năm ngón, không phân biệt phương hướng. Liên Lục Thanh thân ảnh cũng trong nháy mắt bị khói đen thôn vệ, biến mất không thấy gì nữa. "Thanh ca." Hàn Tú Nương thấy thế mặt lộ vẻ kinh hoàng, vô ý thức muốn ra ngoài, nhưng lập tức liền nghĩ đến Lục Thanh vừa mới giao phó, nhanh chóng dừng bước. "Còn tốt, không để cho nàng đợi lâu, không sai biệt lắm chừng 10 phút đồng hồ sau, Lục Thanh thân ảnh xuất hiện trong phòng khách. "Thanh ca, trận pháp có thể bố đưa xong chưa?" Hàn Tú Nương thấy thế hỏi. "Còn không có, trong phòng cũng cần phải bố trí một chút, bằng không trận pháp này chỉ có thể phòng ngự việc lạc." Nói xong, Lục Thanh lại tại trong phòng đào ra tấm, đem trận cơ vùi sâu vào. Cứ như vậy, lại qua một hồi sau đó, Hàn Tú Nương chỉ thấy từ trong nhà đến ngoài phòng, tất cả đều bị một cổ quỷ dị khói đen bao phủ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ngay tại nàng mờ mịt không biết làm sao lúc, thì thấy trước mặt bóng người nhoáng một cái, Lục Thanh xuất hiện ở trước mặt nàng. "Tú Nương, cho, đây là một cái trận bàn." Lục Thanh đem một cái đường kính hẹn hai thốn lớn nhỏ trắng muốt ngọc truy giao cho Hàn Tú Nương. "Trận bàn." Hàn Tú Nương tay cầm trận bàn, mặt lộ vẻ hiếu kỳ. "Chờ." Lục Thanh lấy ra một cây châm dài, tại Hàn Tú Nương ngón giữa đầu ngón tay nhẹ đâm một chút, chợt, một giọt dòng máu đỏ sẫm chảy ra. Lục Thanh cầm trận bàn tại trên giọt máu tươi này một vòng. Soát. Máu tươi chạm đến trận bàn, trong nháy mắt bị hấp thu đi vào. Cùng lúc đó, Hàn Tú Nương liền bỗng nhiên cảm giác trước mặt khói đen bỗng nhiên trở nên nhạt, mặc dù vẫn có thể mơ hồ nhìn ra có, nhưng lại hoàn toàn không ảnh hưởng tầm mắt. Có cái trận bàn này, Tú Nương ngươi liền có thể tại trong trận pháp tự do xuyên thẳng qua, không cần lo lắng bị vây. Lục Thanh cười nói. Vậy nếu như có người khác xông tới đâu? Hàn Tú Nương hiếu kỳ hỏi.
Ta muốn làm thế nào?
Nếu có người khác xông vào lời nói. Lục Thanh đang muốn giảng giải, ánh mắt liền bỗng nhiên nhìn về phía sân đầu tường, cười nói, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Ân.
Hàn Tú Nương đang muốn hỏi thăm ai là Tào Tháo, chỉ thấy trong sân bỗng nhiên nhảy xuống một người áo đen. Xuống một khắc, người áo đen này cơ thể liền đột nhiên cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám. Rõ ràng, hắn đã lâm vào trong trận pháp, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lục Thanh lúc này lôi kéo Hàn Tú Nương tay đi tới người áo đen bên cạnh, bắt đầu hiện trường giải thích. Tú Nương, mặc dù tại chúng ta trong thị giác, chúng ta cách hắn rất gần, nhưng trên thực tế, hắn lúc này lại căn bản không nhìn thấy, cũng nghe không đến chúng ta nói chuyện, đây chính là trận pháp uy lực. Quả nhiên, Hàn Tú Nương chỉ thấy người áo đen kia bắt đầu từng bước, chậm rãi thử thăm dò đi lên phía trước. Nhưng Hàn Tú Nương lại thấy rất rõ ràng, người kia trên thực tế lại tựa như quỷ đả tường đồng dạng, chính là tại chỗ không ngừng quay tròn. Chúng ta cái này Hắc Vân Tế Thiên trận ngoại trừ có thể che đậy ánh mắt của người khác, còn có một cái công năng, đó chính là cái này khói đen còn ẩn chứa tê liệt thân thể địch nhân hiệu quả. Lục Thanh chỉ vào hành động đã rõ ràng trở nên cứng ngắc người áo đen, nói: "Ngươi không cần cố ý làm cái gì, chỉ cần lặng lặng chờ hắn không nhúc nhích liền có thể." Lúc này, người áo đen rõ ràng cũng ý thức được không đúng, từ trong ngực móc ra một bình năng lượng, nhanh chóng hướng về trong miệng ngã xuống. Nhưng dù cho như thế, hắn nhưng như cũng cảm giác cơ thể càng ngày càng cứng ngắc. "Lục Thanh, Lục Thanh nhưng tại." Người áo đen sợ hãi, lớn tiếng kêu lên: "Ta là phụng Mạc gia chi lệnh tới kiểm tra tình huống, chỉ là một cái tiểu lâu la, cầu ngươi thả ta đi." Vừa kêu lấy, hắn một bên quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha thứ. "Tú Nương, nhớ lấy, lúc này ngươi mặc kệ hắn nói chuyện gì, đều không cần tin tưởng." Lục Thanh dặn dò nói, dù là hắn nói tin tức liên quan tới ta, ngươi cũng không cần tin, chỉ cần yên tĩnh chờ đợi hắn bị khói đen tê liệt liền có thể. Hàn Tú Nương nghiêm túc nhớ kỹ Lục Thanh mà nói, gật đầu không ngừng. Cứ như vậy, tại hai người chăm chú, tên này người áo đen cơ thể chậm rãi cứng ngắc, cuối cùng phù phù té ngã trên đất. "Tú Nương, lúc này ngươi cũng không cần đi qua." Lục Thanh lần nữa dặn dò, bởi vì cái này rất có thể là địch nhân chết giả chiến thuật, ngươi không thông võ công, nếu là bị bọn hắn cận thân, vậy coi như nguy hiểm. Hàn Tú Nương vội vàng lần nữa gật đầu. Tiếp đó, hai người cứ như vậy nhìn xem người áo đen cơ thể run rẩy mấy lần sau, cuối cùng không nhúc nhích. Lục Thanh xuyên thấu qua tạo hóa bản nguyên châu thấy rất rõ ràng, tên này người áo đen bởi vì cơ thể tê liệt, mất đi hô hấp công năng, đã bị chết thấu đấu. Mặc dù dạng này có chút tàn nhẫn, nhưng Tú Nương, nếu như trong nhà chỉ có một mình ngươi mà nói, dù là nhìn xem cỗ thi thể này có chút ác tâm, cũng tốt nhất không muốn đi động, bởi vì cái này một số người cho dù sau khi chết, trên thân cũng rất có thể có dấu hại người cơ quan. Lục Thanh chân thành nói, hoặc là ngươi đợi ta trở về lại xử lý, hoặc là liền chờ Lục Hà tới. Hàn Tú Nương mặc dù thiện lương, nhưng cũng không phải là cấp độ kia lạm người tốt tính cách, nghe vậy mặc dù cảm giác có chút tàn nhẫn, có thể nghĩ đến cái này một số người nếu như bắt được chính mình rất có thể sẽ đối với Lục Thanh bất lợi, vẫn là gật đầu đáp ứng. Sau đó, Lục Thanh lại đem như thế nào khống chế trận pháp mở ra, cùng với dẫn dắt người khác tại trong trận pháp di động biện pháp toàn bộ đều cáo chi nàng, cuối cùng này mới khiến Hàn Tú Nương trở về phòng nghỉ ngơi, chính mình thì đem thi thể tạm thời thu ở trong nhận chứa đồ. Mặc ra, quả nhiên là các ngươi. Đem thi thể thu lại sau, Lục Thanh mắt bên trong thoáng qua một vòng lanh mang, chợt trở lại trong phòng cố gắng tu luyện. Hắn tin tưởng, ở tên này người áo đen sau, Mặc ra biết mình trong nhà bày ra trận pháp sau, chắc chắn sẽ không lại hành động thiếu suy nghĩ. Mà loại tình huống này, thường xuyên ra ngoài chính mình, tất nhiên sẽ trở thành bọn hắn mục tiêu thứ nhất. Bởi vậy, nhanh chóng đề cao thực lực mới là hắn trước mắt quan trọng nhất đại sự. Ân, liền tạm thời trước tiên không đi phòng đấu giá, bổ câu phùng lao mấy ngày, đợi đến ta tấn cấp tứ giai đoán cốt cảnh, có cơ bản sức tự vệ sau lại ra ngoài. Lấy hắn lĩnh ngộ bốn môn ý cảnh, cùng với long phù đồ cường hóa, Lục Thanh tin tưởng, chỉ cần mình tấn cấp tứ giai đoán cốt cảnh, dù cho đối mặt tầm thường lục giai võ giả, có lẽ có thể đánh không lại, nhưng trốn hẳn không phải là vấn đề. Tu luyện. Lục Thanh khoanh chân tại giường, cố gắng tu luyện. Chương 176, tấn cấp tứ giai đoán cốt cảnh, chương 176, tấn cấp tứ giai đoán cốt cảnh. 3 ngày thời gian chậm chạp mà qua. 3 ngày nay bên trong, Lục Thanh cái nào đều không đi, vẫn chờ trong nhà tu luyện. Tay hắn cầm chấn lôi một nguyên hấp thu bên trong tinh khiết lôi thuộc tính năng lượng rèn luyện thể nội gân mạch. Lốt buốt. Sấm sét màu tím chi quang tại trong gân mạch lấp lóe, đem Lục Thanh đại cân rèn luyện càng cứng cỏi. Đồng thời, cũng làm cho Lục Thanh sức mạnh càng mở rộng. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, Lục Thanh phát đương nhiệm dựa vào bản thân dù thế nào hấp thu lôi đỉnh chi lực, thể nội gân mạch cũng không có phản ứng. Xem ra, ta cuối cùng đem dịch cân cảnh luyện đến cực hạn. Lục Thanh chậm rãi mở mắt ra, một tia tử sắc quang mang tại chỗ sâu trong con người thoáng qua. Hắn giang hai tay ra, cấp tốc nắm chặt. Xuy. Năm ngón tay vạch phá không khí, phát ra một hồi rợn người nổ đùng. Lực lượng của ta bây giờ, khoảng chừng 36 vạn cân. Lục Thanh hai con ngươi vô kinh vô hỉ, sắc mặt bình tĩnh. Nhưng nếu là khiến người khác biết Lục Thanh sức mạnh lúc này, sợ là sẽ phải ngoác mồm kinh ngạc. Bởi vì dựa theo người bình thường cảnh giới tu luyện, dù là đến thất giai, thậm chí bát giai, sức mạnh cũng không có lớn như vậy. Nhưng Lục Thanh tâm niệm khẽ động, ý thức tiến vào não hải, nhìn xem cái kia vỡ tan long phủ đồ trên mặt hiện lên một nụ cười, chờ ta tấn cấp tứ giai võ giả sau đó, long phủ đồ còn có thể tăng cường thể chất của ta, 36 vạn cân, hoàn toàn không phải cực hạn của ta. Nghĩ xong, hắn không do dự, lúc này từ trong nhận chứa đồ lấy ra sớm luyện chế xong long lực đan một ngụm ăn vào. Oeng, long lực đan cửa vào, Lục Thanh chỉ cảm thấy tựa như uống vào một bình nóng dược nham tương, để cho vòm miệng của hắn, thực quản, dạ dày toàn bộ đều phát tiêu biến thành màu đen, tựa như một đám nóng nảy lên mã, tại cơ thể của Lục Thanh bốn phía không ngừng lao nhanh phá hư. Không dám thất lễ, Lục Thanh lúc này nình tâm tĩnh khí, dựa theo long cân tráng cốt đồ bên trong pháp môn, bắt đầu lấy phương thức đặc thù tiến hành hô hấp. Hô, hút, hô hấp, hô, hút. Kèm theo kỳ diệu vận luật hô hấp pháp, trong cơ thể của Lục Thanh khí huyết chi lực cũng bắt đầu lấy một cỗ đặc thủ tiết tấu phồng lên. Nhất là toàn thân 206 khối xương cốt, mỗi một khối xương cốt trung quanh đều bị số lượng khác biệt khí huyết chi lực bao khỏa, hướng về xương cốt nội bộ tiến hành chấn động. Mỗi một lần chấn động, xương cốt bên trong tủy khang liền sẽ vỡ vụn mấy phần, đồng thời, tủy khang bên trong màu đỏ cốt tủy cũng đi theo biến tinh thuần mấy phần, theo nguyên bản trạng thái cố định, chậm rãi hướng về thể lỏng chuyển hóa. Cứ như vậy, người ở bên ngoài xem ra căn bản là không có cách hoàn thành đồng thời chấn động toàn thân 206 khối xương cốt, nhưng tại Lục Thanh ở đây, lại là nước chảy thành sông hoàn thành. Theo cốt tủy mềm hóa, long lực đan hóa thành táo bạo sức mạnh cũng dần dần dịu dàng ngoan ngoãn đứng lên, cuối cùng phân biệt tiến vào 206 khối xương cốt, đem còn không có hoàn toàn hóa lỏng cốt tủy đã biến thành đậm đặc màu đỏ thủy ngân tương, chiếu lấp lánh. Mà liên tại toàn thân cốt tủy hoàn toàn hóa lỏng sau đó, Lục Thanh chỉ cảm thấy trong thân thể bỗng nhiên đã tuôn ra lượng lớn khí huyết chi lực. Những thứ này khí huyết chi lực là bành trướng như thế, để cho Lục Thanh đều âm thầm vì đó kinh hãi. Mà để cho Lục Thanh giật mình, vẫn là những thứ này đột nhiên bạo tăng đại lượng khí huyết chi lực, vậy mà không có chút nào bạo loạn, mà là toàn bộ đều thuần phục yên lặng ở mỗi một khối xương cốt tủy khang bên trong, chờ đợi hắn triệu hoán, liền phảng phất những thứ này khí huyết chi lực vốn chính là chính hắn tu luyện ra được đồng dạng. Đây chính là long cân tráng cốt đồ tác dụng sao? Cảm thụ được trong thân thể bành trướng giống như thủy triều khí huyết chi lực, Lục Thanh âm thầm tính ra một chút, hắn bây giờ thể nội khí huyết chi lực cơ hồ đồng đẳng với bình thường tứ giai võ giả gấp 10. Dù sao, phía trước Lục Thanh mặc kệ là luyện da, luyện thịt, luyện gân, đều là đạt đến trạng thái cực hạn, trong thân thể khí huyết chi lực vốn là so những võ giả khác càng nhiều. Lúc này có long cân tráng cốt đồ hỗ trợ, hắn khí huyết chi lực muốn càng thêm tràn đầy. Sau này đang cùng võ giả lúc đối địch, căn bản không sợ đối phương sử dụng tiêu hao chiến. Ngay tại hắn âm thầm vì thể nội mãnh liệt khí huyết chi lực mà mừng rỡ thời điểm, cũng cảm giác trong đầu đống nhiên truyền đến một hồi tiếng long ngâm. Chỉ thấy long phủ đồ phát ra nhỏ nhẹ rung động, từng đạo long hình linh khí từ thân tháp bay ra, rơi vào Lục Thanh trong thức hải. Sau một khắc, theo long hình linh khí tiến vào cơ thể, Lục Thanh chỉ cảm thấy cơ thể một hồi ấm áp, tựa như ngâm mình ở trong ôn tuyển, toàn thân mỗi một chỗ tế bào đều đang điên cuồng nhảy cẫng hoan hô lấy hấp thu đám rồng này hình linh khí. Mỗi hấp thu một phần, tế bào liền hoạt động mạnh một phần. Mỗi hấp thu một phần, tế bào liền mở rộng một phần. Thẳng đến chừng một khắc đồng hồ, cỗ này để cho Lục Thanh muốn ngừng mà không được cảm giác mới từ từ biến mất. Mà khi Lục Thanh từ loại này trạng thái kỳ diệu bên trong tỉnh táo lại, hai con ngươi mở ra, từ chỗ sâu trong con ngươi liền bắn ra hai đạo nhàn nhạt quang hoa. Thân thể của ta. Lục Thanh mắt bên trong lộ ra khó che giấu mừng rỡ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, lực lượng của mình lúc này vượt xa 36 vạn cân, đạt đến kinh người 50 vạn cân. Liên vừa rồi vốn cho rằng đã khá nhiều khí huyết chi lực, lúc này cũng lần nữa tràn đầy mà tỉ mỉ, đạt đến vừa rồi hai lần. Nói một cách khác, lúc này trong cơ thể hắn khí huyết chi lực ước chừng là bình thường tứ giai võ giả gấp 20 lần. Không hổ là liền đại yêu đều không ngừng hâm mộ linh bảo, cái này tăng phúc hiệu quả quả nhiên kinh người. Lục Thanh từ trên giường xuống, cảm thụ được thể nội sức mạnh mênh mông và khí huyết chi lực, ánh mắt rạng rỡ. Trở thành tứ giai võ giả, trừ phi thất giai võ giả đích thân đến, bằng không tại cái này Phượng Tiên quận, không ai có thể ngăn được ta. Ân, cũng là thời điểm đi Vạn Tượng phòng đấu giá tìm Vùng lão. Nghĩ xong, Lục Thanh cùng Hàn Tú Nương nói một tiếng, dặn dò nàng đừng dễ dàng đi ra ngoài, chính mình thì đi tới Vạn Tượng phòng đấu giá. Mà đang khi hắn sau khi ra cửa, ở ngoài cửa một chỗ ngóc ngách bên trong, một cái tại bên đường tiếng giao hàng bán hàng rong liền túi lầu xuống, sửa lại tiếng giao hàng khẩu hiệu. Sau một khắc, một tên khác chỗ tối thân ảnh vụ xuất hiện, tìm Lục Thanh thân ảnh đuổi theo. Ân. Liên tại đây cái thám tử vừa đuổi tới phía sau mình không lâu, Lục Thanh liền chú ý tới hắn. Xem ra, mặc ra người vẫn là không có hết hy vọng a. Lục Thanh vốn định đem đối phương dẫn tới một cái chỗ hẻo lánh cho đối phương một bài học, nhưng lập tức liền cảm giác vẫn là cùng Phùng Bá Thao gặp mặt càng gia tăng hơn muốn. Thế là, trong cơ thể hắn khí huyết chi lực phun trào, thân hình thoát một cái, lục đạo giống nhau như lúc phân thân xuất hiện. Cái gì? Nhìn xem trước mắt đột nhiên xuất hiện 6 cái giống nhau như lúc Lục Thanh, theo dõi thám tử vô ý thức xoa xoa mắt, cho là mình hoa mắt. Nhưng mặc cho hắn dù thế nào nhào nặn, cái này 6 cái Lục Thanh vẫn là một cái không ít. Cái này, giữa ban ngày gặp quỷ sao? Thám tử nhịn không được tự lẩm bẩm. Nhưng ngốc như vậy đứng cũng không phải chuyện gì, mắt thấy 6 cái Lục Thanh bắt đầu hướng về phương hướng khác nhau đi đến, thám tử bất đắc dĩ, đành phải nhắm mắt lựa chọn một cái đuổi theo. Tiếp đó, đuổi không bao xa, cái này Lục Thanh huyễn ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Không tốt. Ý thức được chính mình truy tung sai lầm, thám tử vội vàng trở về vị trí cũ, nhưng nơi nào còn có thể nhìn thấy Lục Thanh thân ảnh. Rơi vào đường cùng, thám tử đành phải ủ rũ cúi đầu trở về hồi báo. Bên này thám tử như thế nào giống như trên phong hồi báo tạm thời không để cập tới. Một bên khác, Lục Thanh cũng tới đến Vạn Tượng phòng đấu giá. Vừa đi theo người phục vụ đi tới Phùng Bá Thao gian phòng. Chờ trông thấy Lục Thanh chi sau, Phùng Bá Thao liền lạnh rên một tiếng. Đây không phải chúng ta Lý Kiến Quân lớn luyện đan sư sao, là ngọn gió nào đem ngài thổi tới Vạn Tượng phòng đấu giá? Chương 177, Thiên Phú luyện đan cùng luyện đan thiên phụ, 1, chương 177, Thiên Phú luyện đan cùng luyện đan thiên phụ, 1. Nghe được Phùng Bá Thao ván khí tràn đầy lời nói, Lục Thanh ngượng ngùng nở nụ cười. Phùng lão, ta hai ngày này là thực sự có việc, không có cách nào đi ra, không phải sao? Ta vừa mới đột phá, không để ý có người nhìn ta chằm chằm, lập tức liền tới đây sao? A. Phùng Bá Thao ngưng mắt hướng Lục Thanh nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy lúc này Lục Thanh quanh thân khí thế ngưng kết, đã đột phá tam giai, trở thành một cái tứ giai đoán cốt cảnh võ giả. Nguyên lai là đi đột phá đi. Phùng Bá Thao bất khí lúc này mới tiêu mất một chút, nhưng vẫn là không đều bị đầy đất mở miệng nói ra. Lão phu còn tưởng rằng ngươi là lo lắng ta khảo nghiệm ngươi vắng vẻ đan dược, cố ý đi chuẩn bị những đan dược kia phương pháp luyện chế đi. Nhìn ngài nói. Lục Thanh cười nói, ngài trình độ gì, ta coi như chuẩn bị nhiều hơn nữa, cũng chắc chắn chạy không thoát ngài tính toán a. Hừ, không cần ủng hộ, lão phu tài luyện đan như thế nào, ta tự biết rất nhiều. Phùng Bá Thao lạnh rên một tiếng, nhưng lập tức liền tiếng nói nhất chuyển. Nhưng ngươi nói cũng đúng, ngươi liền xem như Tôn Ngộ Không, cũng chạy không thoát lao phu cái này Như Lai Phật Tổ lòng bàn tay. Lục Thanh tự nhiên vẫn là đi khoa tự quyết. Một lát sau, Phùng Bá Thao liền bị Lục Thanh đại thành khoa tự quyết bưng lấy vui vẻ ra mặt, nói: "Tốt, chúng ta lời ong tiếng ve ít nhất, nhanh chóng bắt đầu thứ nhất đan dược luyện chế a. Toàn bằng ngài phất phó." Lục Thanh liền ổn quyền. Sau đó, Phùng Bá Thao liền dẫn Lục Thanh đi tới một cái chuyên môn luyện đan thất. Chỉ thấy trong phòng có một cái cao cỡ nửa người cực lớn thanh đồng lò luyện đan, lò luyện đan phía dưới có một cái khống hỏa trang bị, xung quanh là xử lý dược liệu bản chế tạo, phía trên bày đầy đủ loại công cụ. Mà ở trong phòng bốn phía trên vách tường thì tất cả đều là nở rộ dược liệu ngăn tủ. Nhìn xem cái này chuyên nghiệp cảm giác tràn đầy luyện đan thất, Lục Thanh một hồi lưỡi. Nhất là trong phòng lò luyện đan, càng làm cho hắn kém chút con mắt trừng ra ngoài. Tạo hóa bản nguyên châu biểu hiện rõ ràng, cái này thanh đồng lò luyện đan, rõ ràng là một kiện hạ phẩm linh khí. Mà hắn ra bán, càng là cao tới 2000 vạn ngân phiếu. Cùng cái này lò luyện đan so sánh, phía dưới chuyên môn dùng để luyện đan mà dẫn lấy địa hỏa trang bị ngược lại không coi vào đâu. Dù sao dẫn lấy địa hỏa tiêu phí bất quá chỉ là 300.400 vạn lượng bạc mà thôi. Nhìn xem Lục Thanh mắt bên trong chấn kinh. Phùng Bá Thao đắc ý vướt râu nở nụ cười. Kiến Quân tiểu hữu, lão phu cái này luyện đan thất như thế nào? Chuyên nghiệp, cao cấp, đại khí. Lục Thanh liền giơ ngón tay cái lên, nhưng trong lòng lại là âm thầm chửi bậy, quả nhiên học sinh kém văn phòng phẩm nhiều. Cũng chính là Phùng Bá Thao không biết Lục Thanh suy nghĩ trong lòng, bằng không sợ là lập tức điều động bát giai võ giả công lực, một trưởng đem kẻ này cho ném tới trong lò luyện đan, luyện ra cái 9980 mức ngày. "Phùng lão, lần này ngài khảo hạch ta đan dược là cái gì?" Lục Thanh mở miệng hỏi. "Thanh Lân Hoàn." Phùng Bá Thao nhàn nhạt mở miệng. Lục Thanh như thật lộ ra vẻ mặt mờ mịt, hắn thật sự chưa từng nghe qua loại đan dược này. Nhưng Phùng Bá Thao muốn chính là cái hiệu quả này, nhất chữ vật quang hoa lóe lên, một tấm tờ giấy màu vàng xuất hiện, giống như là phía dưới có một cái bàn tay nâng, chậm rãi bay đến Lục Thanh mặt phía trước. Nhìn thấy Phùng Bá Thao chiêu này lờ đãng hiện ra công phu, Lục Thanh nhịn không được nhãn tình sáng lên. Biết nếu không phải đối với khí huyết chi lực trưởng không đến cực hạn, căn bản là không có cách dùng ra một chiêu này. Tối thiểu nhất, trước mắt chính mình liền xa xa không cách nào làm đến. Phùng Bá Thao đối với cái này căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng, nói: "Ngươi xem trước một chút cái này đan phương a, cái này Thanh Lân Hoàn chính là một loại bẹt dùng thuốc, lại đối với một năm trở xuống thanh lân quy có tác dụng, không nói luyện chế, chính là nghe nói qua đan dược này luyện đan sư cũng không có mấy cái." Lục Thanh lúc này mới chợt hiểu, giống cái này có trồng chuyên môn công dụng đan dược, liền xem như những cái kia luyện đan đại sư cũng không chắc chắn có thể nắm giữ. Nhưng tại tạo hóa bản nguyên châu phía dưới, bất kể hắn là cái gì chuyên môn dùng thuốc, chỉ cần ngươi đem quá trình luyện chế tạo minh bạch, Lục Thanh liền đều có thể luyện ra. Cầm trong tay đan phương, Lục Thanh đem lực chú ý toàn bộ đều đặt ở luyện chế phía trên. Theo hắn đọc, trong đầu tạo hóa bản nguyên châu chậm rãi chuyển động, liên quan tới Thanh Lân Hoàn phương pháp luyện chế bị Lục Thanh nhanh chóng nắm giữ. Một bên, nhìn thấy Lục Thanh cầm đan phương lâm vào trầm tư, Phùng Bá Thao thì vung tay lên, từ trong nhận chứa đồ tay lấy ra cái ghế cùng với một cái bàn, sau đó lại vung tay lên, một bộ đồ uống trà xuất hiện tại trên bàn dài. Hắn khoan thai lấy ra lá trà, bắt đầu pha công phu trà. Hắn thấy, dù cho là thiên tài đi nữa luyện đan sư, muốn nhanh chóng nắm giữ một cái đan phương, cũng phải ít nhất một canh giờ. Giống như lần trước Lục Thanh luyện chế ngũ âm đan một dạng. Chương 177, Thiên Phú luyện đan cùng luyện đan thiên phụ 2, chương 177, Thiên Phú luyện đan cùng luyện đan thiên phụ 2. Nhưng mà, hắn vừa mới đem pha trà một bộ công cụ toàn bộ đều lấy ra, còn chưa kịp đem nước trà pha hảo, chỉ thấy Lục Thanh ngẩng đầu, hỏi: "Phùng lão, ta có thể bắt đầu luyện chế ra sao?" "Cái gì?" Phùng Bá Thao giật mình nhìn về phía Lục Thanh, "Ngươi này liền nắm giữ Thanh Lân Hoàn phương pháp luyện chế?" Hắn đang chọn đan dược thời điểm cũng là sau một phen thảo lượng. Giống như cái này Thanh Lân Hoàn, mặc dù vắng vẻ, cũng không đắt, nhưng mà phương pháp luyện chế lại vô cùng phức tạp, lại cần thiết phải chú ý chỗ rất nhiều, vô cùng khó mà luyện chế. Không dám nói hoàn toàn nắm giữ, nhưng thành phẩm tỷ lệ 80 vẫn phải có. Lục Thanh vừa cười vừa nói, "Lần này luyện chế Thanh Lân Hoàn có thể cùng ngũ âm đan khác biệt. Luyện chế ngũ âm đan hắn theo đuổi là xác suất thành công, nhất thiết phải một lần thành công, cho nên tại tìm hiểu thời điểm dùng thời gian rất dài, nhưng bây giờ chỉ là Phùng Bá Thao muốn khảo hạch hắn đối với Lạ Lâm đan dược nắm giữ tốc độ, tự nhiên là không cần truy cầu 100% xác suất thành công, bởi vậy thời gian sử dụng cũng biết ngắn rất nhiều." "Ngươi cái này..." Phùng Bá Thao còn có chút không dám tin, vốn muốn nói cái gì, nhưng lại cảm thấy Lục Thanh không cần thiết lừa gạt mình, thế là chỉ đành phải nói: "Vậy ngươi liền bắt đầu luyện chế a." Chật, cũng không lo được uống trà, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Lục Thanh trực tiếp hướng đi dược liệu tủ, cơ hồ giống như nhà mình, thuần thục tìm ra luyện chế cần dược liệu, đem dược liệu đưa đến bàn chế tạo, dùng đủ loại công cụ đi xử lý những dược vật này. Lúc dược liệu xử lý đến một nửa, hắn liền khống chế lò luyện đan phía dưới địa hỏa trang bị, bắt đầu cho lò luyện đan thêm nhiệt. Động tác chi thông thạo, thậm chí để cho Phùng Bá Thao sinh ra một loại Lục Thanh khuôn mặt trứng giống như khiêu vũ tầm thường mỹ cảm. Nói thật, chỉ là từ Lục Thanh cái kia bình tĩnh trên nét mặt, Phùng Bá Thao liền đã tin tưởng Lục Thanh có thể luyện chế xong Thanh Lân Hoàn. Chỉ là hắn thực sự hiếu kỳ, muốn thấy được kết quả cuối cùng, nhờ vậy mới không có mở miệng đánh gãy. Cứ như vậy, không sai biệt lắm qua một canh giờ, theo lò luyện đan đắp lên lỗ thoát khí bốc lên nhẹ nhẹ mùi thuốc, Lục Thanh lập tức đem lò luyện đan mở ra. Siêu. Không đợi Lục Thanh mở miệng, Phùng Bá Thao thân ảnh như thiểm điện đi tới lò luyện đan trung quanh, thăm dò nhìn vào bên trong. Chỉ thấy tại đan lô dưới đáy, yên tĩnh nằm mười mấy mai toàn thân căng tròn thanh sắc đan dược. Đống nhiên chính là một lò Thanh Lân Hoàn. Hơn nữa, nhìn phẩm tướng, tất cả đều là trung phẩm trở lên, thậm chí có một ba cũng là thượng phẩm. T. Xem trong lò luyện đan đan dược, lại nhìn một chút một bên mỉm cười mà đứng Lục Thanh, Phùng Bá Thao hung hăng túm một túm râu ria. "Tiểu tử ngươi, sẽ không phải đã sớm luyện chế qua Thanh Lân Hoàn a?" Phùng Bá Thao nhịn không được hỏi. Hắn bây giờ không có biện pháp tưởng tượng có người thiên phú luyện đan có thể cao tới mức này. Phùng lão không tin, có thể lại khảo nghiệm ta một cái những thứ khác đan phương a. Lục Thanh cũng không giận, nhún vai nói, ngươi chờ. Phùng Bá Thao tay phải vung lên, lập tức mấy tờ đan phương xuất hiện tại trước mặt. Hắn cẩn thận chọn lựa một hồi, từ trong rất nhiều đan phương này lấy ra hai tấm, nói, tiểu tử, nếu như ngươi có thể đem hai cái này đan dược cũng tại trong thời gian ngắn toàn bộ đều luyện thành, những thứ khác ngươi cũng không cần luyện, lão phu này liền dẫn ngươi đi tham gia Diễm Huyết Hoàng Xích đan đánh cược. Cái này hai tấm đan dược là hắn cố ý chọn lựa khó luyện chế nhất, lại toàn bộ đều tương đương ít chú ý đan dược, Phùng Bá Thao không tin Lục Thanh toàn bộ đều luyện chế qua. Hảo. Lục Thanh cũng không chối từ, tiếp nhận hai tấm đan phương nhìn kỹ. Có kinh nghiệm của lần trước, biết Lục Thanh rất nhanh, Phùng Bá Thao cũng không lo được uống trà, liền đứng ở một bên nhìn xem Lục Thanh. Quả nhiên, giống như lần trước, dù cho là hai tấm đan phương, Lục Thanh cũng nhìn không sai biệt lắm một khắc đồng hồ thời gian, liền bắt đầu đi tụ thuốc bốc thuốc. Hơn nữa, để cho Phùng Bá Thao không dám tin là, Lục Thanh vậy mà đồng thời tại xử lý hai cái đan dược dữ liệu. Ngươi sẽ không nhớ hơn sao? Nhìn xem Lục Thanh cứ như vậy đem hai loại đan dược dược liệu hỗn hợp có đặt chung một chỗ, Phùng Bá Thao nhịn không được mở miệng nói. Nhớ hỗn? Lục Thanh cũng một mặt kinh ngạc, nhưng phàm là cái luyện đan sư đều khó có khả năng nhớ hỗn à? Phùng Bá Thao trầm mặc đinh thai nhức óc. Nhưng phàm là cái luyện đan sư liền không khả năng nhớ hỗn. Nghĩ đến mình bình thường luyện chế đơn giản nhất đan dược đều phải nhiều lần xác định hình ảnh, Phùng Bá Thao đương nhiên có loại xung động muốn khóc. Cứ như vậy, tại hắn kinh vị thiên nhân trong ánh mắt, Lục Thanh thuần thục đem hai loại đan dược tinh chuẩn để vào lò luyện đan, thậm chí còn lợi dụng lò thứ nhất đan mới ra lô lúc độ nóng trong lò, tăng nhanh loại thứ hai đan dược tốc độ luyện chế, mà kết quả sau cùng cũng lần nữa để cho Phùng Bá Thao á khẩu không trả lời được. Hai loại đan dược sản phẩm tốt tỷ lệ toàn bộ đều tại 9 thành rưỡi trở lên, lại thấp nhất phẩm tướng cũng là trung phẩm, thượng phẩm ít nhất 1/3. Đối mặt với loại kết quả này, Phùng Bá Thao lại là lòng chua xót lại là kích động. Lòng chua xót chính là cùng Lục Thanh so sánh, chính mình thiên phú luyện đan hoàn toàn có thể xưng là luyện đan tiên phụ. Kích động là có vẻ như chính mình có cơ hội thắng phía dưới đánh cược, đi quan sát kình nghe kiếp cốt phù văn, chương 178, lần đầu nghe thấy đại huyền giới, 1, chương 178. Lần đầu nghe thấy đại huyền giới, một. Ngay tại Lục Thanh tại Vạn Tượng phòng đấu giá luyện chế đan dược thời điểm, Mạc gia đại trạch, phía trước đem Lục Thanh theo dõi rất thám tử cũng trở lại hướng Mạc Mục Bách hồi báo. Người nói là, Lục Thanh vậy mà thoáng cái phân ra lục đạo giống nhau như lúc phân thân. Nghe xong hồi báo, Mạc Mục Bách do dự một chút, phất phất tay, ra hiệu đối phương xuống. Đợi đến người này rời đi, Mạc Mục Bách đối với quản gia hỏi: "Ta nhớ được, Ngô gia Ngô Huyền Vi nha đầu kia luyện Bạch Mãng Huyễn Quang Tiên Pháp giống như cuối cùng ý cảnh chính là phân thân." "Đúng vậy, lão gia." Quản gia gật gật đầu, theo tin đồn, cái này Bạch Mãng Huyễn Quang Tiên Pháp ý cảnh tên là Huyễn Quang nhiều nhất có thể phân hóa ra 9 đạo giống nhau huyễn ảnh, phía trước hộ tống Bạch Mã huyện quần chúng trở về Phượng Tiên quận lúc, Ngô Huyền Vi đã từng bày ra qua loại thủ đoạn này. Mạc Mục Bách nhẹ nhàng gật đầu, mắt lộ ra trầm tư. Xem ra, cái này Lục Thanh tu luyện hẳn là môn công pháp này, hắc, Ngô gia cũng là cam lòng, vậy mà đem môn này cường đại công pháp truyền thụ cho Lục Thanh. Bất quá lão gia, quản gia lại là chần chờ nói, coi như Ngô gia cam lòng đem môn công pháp này chuyển cho Lục Thanh, nhưng này thời gian cũng đối không lên a, nghe nói Lục Thanh tại trước năm ngoái, vẫn là Bạch Mã huyện một cái đám dân quê. Loại sự tình này ngươi tin không? Mạc Mục Bách cũng không chấp nhận. Cái này tất nhiên là Ngô gia chướng nhãn pháp, Lục Thanh chắc chắn là Ngô gia đã sớm âm thầm bồi dưỡng thiên tài, bằng không chẳng lẽ là nàng Ngô Huyền Vi vận khí tốt, tại một cái huyện thành nho nhỏ, tìm được một cái hiếm có thiên tài. Không thể nào. Quản gia mặc dù còn cảm thấy có chút kỳ quặc, nhưng hắn tự nhiên không dám phản bác nhà mình gia chủ ý kiến, đành phải hỏi. Lão gia, vậy chúng ta còn muốn tiếp tục theo dõi Lục Thanh, tùy thời động thủ với hắn sao? Cái này, Mạc Mục Bách cũng lâm vào trầm tư. Nếu như Lục Thanh lĩnh ngộ Huyễn Quang ý cảnh, lấy trước mắt thám tử, sợ là căn bản là không có cách lại theo dõi đến Lục Thanh, trừ phi Mạc Mục Bách chính mình xuất động. Nhưng Mạc Mục Bách thân là Mạc gia gia chủ, mọi cử động bị người chú ý, hắn tự mình theo dõi có lẽ sẽ không bị hất ra, nhưng Ngô gia cũng hơn nửa có thể biết, đến lúc đó, một khi Lục Thanh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Ngô gia tất nhiên sẽ đem việc này đẩy lên trên thân Mạc gia, hơn nữa cáo chi Hàn Tú Nương. Đến lúc đó, hắn Mạc gia liền cùng Hàn Tú Nương trở thành địch nhân, sau này căn bản là không có cách đem hắn mang đến Băng Hoàng cung. Cũng không theo dõi mà nói, cái kia Mạc gia cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lục Thanh đảo hướng Ngô gia, hơn nữa tiện thể đem Hàn Tú Nương cũng mang thiên hướng Ngô gia. Lúc này Ngô gia đích xác không biết Tiên Thiên Băng Mạch nội tình, nhưng đêm dài lắm mộng, vạn nhất có một ngày biết, chờ đợi Mạc gia sẽ là Ngô gia điên cuồng đả kích. Suy nghĩ nửa ngày, Mạc Mục Bách vẫn là cắn răng một cái, nói: "Hàn Tú Nương chính là liên quan đến ta Mạc gia có thể hay không trở thành có thể so với hoàng tộc tồn tại đại sự, chúng ta nhất thiết phải không tiếc bất cứ giá nào." Nói đến đây, ánh mắt hắn quyết tâm. Hú hồn, Hàn Tú Nương chính là Hồng Dận trước khi chết phát ra cuối cùng một đạo tin tức, ta làm sao có thể để cho hắn thất vọng. "Lão gia, vậy ý của ngài là?" Quản gia mở miệng hỏi. "Đi, lập tức cho ta sắp xếp người, lấy Lục Thanh nhà làm trung tâm, chung quanh năm dặm địa y bên trong tất cả cửa ngõ toàn bộ đều an bài thám tử, ta muốn để Lục Thanh muốn tránh cũng không được." Trong mắt Mạc Mục Bách lộ ra một màn điên cuồng. "Nhưng lão gia, đã như thế, chúng ta mỗi ngày tiêu phí đều sẽ là một con số khổng lồ." Quản gia nhíu mày nói. "Phải biết Phượng Tiên quận thành thị kế hoạch thế nhưng là tương đương gián chắc. Tại phương viên năm dặm phạm vi bên trong tất cả cửa ngõ đều bố trí thám tử, cho dù đối với một trong tứ đại gia tộc Mạc gia tới nói, cũng là một cái tương đương hao phí cực lớn nhiệm vụ. Mấu chốt nhất là, bọn hắn cũng không xác định Lục Thanh hành tung, càng không cách nào cam đoan Lục Thanh mỗi ngày đều sẽ ra ngoài. Vạn nhất Lục Thanh liên tục nhiều ngày không ra ngoài, những thứ này bố trí thám tử đều đem vào ví. Không quản được nhiều như vậy." Mạc Mục Bách trầm giọng nói, muốn thu được Hàn Tú Nương tín nhiệm, Lục Thanh chính là nhất thiết phải diệt trừ người, Lục Thanh một ngày chưa trừ diệt, Hàn Tú Nương liền một ngày không có khả năng quy tâm. Chương 178, lần đầu nghe thấy đại huyền giới 2, chương 178, lần đầu nghe thấy đại huyền giới 2. Thông qua cái kia thiên hòa Hàn Tú Nương tiếp xúc, Mạc Mục Bách đã ý thức được, Hàn Tú Nương là rất muốn tu luyện, mà bọn hắn Mạc gia chính là trước mắt duy nhất có thể trợ giúp nàng người tu luyện, chỉ cần đem Lục Thanh lặng yên không tiếng động diệt trừ, Mạc Mục Bách có lòng tin thuyết phục Hàn Tú Nương gia nhập vào Mạc gia. Mắt thấy Mạc Mục Bách hạ quyết tâm, quản gia lúc này lên tiếng, xuống an bài nhiệm vụ. Đối với Mạc gia an bài, Lục Thanh tự nhiên là không biết. Hắn tại triển lộ ra chính mình hơn người thiên phú luyện đan sau đó, Phùng Bá Thao cơ hồ không có suy xét, lập tức liền xác định được, Lục Thanh sẽ đại biểu hắn đi tham gia Diễm Huyết Hoàng Xích Đan đánh cược. "Phùng lão, bây giờ ngài có thể đem Diễm Huyết Hoàng Xích Đan đan phương cho ta a?" Lục Thanh hỏi, "Ta dù sao cũng phải trước tiên sớm làm quen một chút a." "Lão phu ngược lại là muốn cho ngươi, nhưng lão phu không có, ta như thế nào cho?" Phùng Bá Thao trả lời rất dứt khoát. "Ngươi không có?" Lục Thanh lấy làm kinh hãi. "Lão phu đương nhiên không có." Phùng Bá Thao nói, "Đừng nói ta không có, trên thế giới này ai cũng không có, cái này chính là một môn đến từ thượng giới đang dược." "Thượng giới?" Lục Thanh kỳ quái hỏi, "Thượng giới là nơi nào?" Phùng Bá Thao giải thích nói, "Đơn giản tới nói, thượng giới chính là một phương so chúng ta thế tục giới càng rộng lớn hơn, cũng càng vì thật lớn thế giới, trong cái thế giới kia, cao thủ nhiều như mây, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết tiên nhân đều tồn tại. Mà thế giới kia, tên là Đại Huyền giới." "Đại Huyền giới?" Nghe được cái tên này, Lục Thanh trong lòng đột nhiên khẽ động. Hắn đột nhiên nghĩ tới Hàn Tú Nương. Cái này tiên thiên băng mạch ở thế tục giới chưa có tin tức, có thể hay không tại Đại Huyền giới có thể tìm tới nội dung tương quan. Mặc dù cái này vẹn vẹn Lục Thanh một cái phỏng đoán, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất có khả năng. Dù sao Phùng Bá Thao đều nói, Đại Huyền giới cao thủ nhiều như mây, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết tiên nhân đều có, tiên thiên băng mạch đối với tiên nhân đến nói cũng không tính bí mật gì à. Phía trước, Lục Thanh vẫn đối với tại tìm kiếm giải quyết Hàn Tú Nương tiên thiên băng mạch không có mục tiêu phương hướng, giờ khắc này, hắn bỗng nhiên có động lực. Tiến vào Đại Huyền giới, tìm kiếm giải quyết Hàn Tú Nương tiên thiên băng mạch phương pháp. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được cắt đứt Phùng Bá Thao hỏi. "Phùng lão, có thể hay không mạo muội hỏi một chút, cái này Đại Huyền giới muốn thế nào đi?" "Như thế nào đi?" Phùng Bá Thao lập tức nở nụ cười. "Muốn đi nói đơn giản cũng đơn giản, chỉ cần tu vi của ngươi đạt đến thiên nhân cảnh, tự nhiên là có thể tiến vào." "Thiên nhân?" Lục Thanh hít vào một hơi. Dù là hắn người mang tạo hóa bản nguyên châu, cùng với hậu thiên linh bảo Long Phù Đồ, cũng không dám đánh cam đoan mình nhất định có thể thuận lợi tiến vào thiên nhân cảnh. Có thể nghĩ đến Hàn Tú Nương, ánh mắt của hắn vẫn là chậm rãi kiên định xuống. Nhìn thấy Lục Thanh thần sắc biến hóa, Phùng Bá Thao không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đối với đại huyền giới tồn tại, hắn đã từng đã nói với một chút cấp thấp tu sĩ, nhưng những người kia nghe được liên quan tới đại huyền giới tin tức, nhất là muốn đi vào nhất định phải đạt đến thiên nhân cảnh sau, cái này một số người hoặc là lâm vào cực đoan tự tin, cảm thấy thiên nhân cảnh dễ như trở bàn tay, hoặc là thì trong lòng còn có e ngại, lúng ta lúng túng không nói gì. Giống Lục Thanh như vậy đầu tiên là sợ khó, lập tức lại kiên định tín nhiệm, thực sự ít càng thêm ít. Ở trong lòng lại xem trọng Lục Thanh vài lần sau đó, Phùng Bá Thao tiếp tục nói về liên quan tới Diễm Huyết Hoàng Xích Đan tin tức. Cái này Diễm Huyết Hoàng Xích Đan chính là từ đại huyền giới lưu truyền xuống một môn thần kỳ đan dược, nghe nói, loại đan dược này ăn vào sau đó, có thể đả thông cơ thể kinh mạch, để cho kỳ kinh bát mạch trong nháy mắt hoạt thông, đối với bát giai võ giả mà nói có thể dễ dàng tiến vào cửu giai. Cực lớn rút ngắn thời gian tu luyện, rút ngắn bát giai võ giả tiến vào cửu giai thời gian. Lục Thanh âm thầm liếc mắt nhìn tu vi ở vào bát giai tiền kỳ Phùng Bá Thao, hiểu rồi hắn vì cái gì đối với lần này đổ ước coi trọng như thế. Một khi Lục Thanh luyện chế được Diễm Huyết Hoàng Xích Đan, đồng thời lấy được kình nghe kiếp cốt tương đương vừa rút ngắn hắn thời gian tu luyện, lại kéo dài tuổi thọ, một câu nói, Tần Thủy Hoàng mò công tác điện, tháng tê. Phùng Bá Thao tự nhiên không biết Lục Thanh trong lòng suy nghĩ, tiếp tục nói, cái này Diễm Huyết Hoàng Xích Đan chính là lão phu cùng Khâu lão quái tại một chỗ bên trong bí cảnh phát hiện, đó là một tên thiên nhân võ giả để lại động phủ, trong động phủ có một cái luyện đan thất, bên trong liền có cái này Diễm Huyết Hoàng Xích Đan đan vương, cùng với hai phần tài liệu. Bởi vì bí cảnh này nhất thiết phải từ ta cùng Khâu lão quái đồng thời mở ra, cho nên mới một mực ở vào phong bế trạng thái. Lục Thanh nhiên gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Tiểu Hữu, lão phu cũng không muốn lừa gạt ngươi, ta bây giờ liền thân ở bát giai võ giả cảnh giới, nếu như ngươi giúp lão phu thắng được lần này đánh cược, ta không những có thể đem kình nghe kiếp cốt cùng ngươi cùng lĩnh hội, bao quát ngươi luyện chế Diễm Huyết Hoàng Xích Đan cũng đều vì ngươi lưu một phần, mang ngươi ngày sau tiến vào bát giai, vì ngươi trợ lực. Nhận được Phùng Bá Thao cam đoan, Lục Thanh cũng mặt lộ vẻ nụ cười. Thành giao. Chương 179, từ nội bộ công phá thành lũy, chương 179, từ nội bộ công phá thành lũy. Cùng Phùng Bá Thao xác định hai người vào khoảng một tháng sau xuất phát chạy tới đánh cược sau đó, Lục Thanh lúc này rời đi Vạn Tượng phòng đấu giá, quay lại gia trang. Tại một cái yên lặng đem diện mạo cùng với quần áo đổi về, Lục Thanh đi tới nhà phụ cận hẻm nhỏ, loại kia bị theo dõi cảm giác liền lại hiện lên. Xem ra, Mạc gia người thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Lục Thanh lông mày đầu nhíu lên, trong lòng không kiên nhẫn. Bởi vì cái gọi là chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Hắn cũng không nguyện mỗi ngày đi ra ngoài đều muốn bị rất nhiều người theo dõi. Bất quá, theo lý mà nói, ta buổi sáng thể hiện ra phân thân năng lực, Mạc gia hẳn sẽ không lại sắp xếp người đi theo dõi mới đúng. Lục Thanh có chút buồn bực. Hắn tự hỏi nếu như mình tại Mạc Mục Bách vị trí, biết được muốn người theo dõi nắm giữ phân thân ý cảnh như thế này, biết dù thế nào theo dõi đều không dùng về sau, hẳn sẽ không lại an bài những người khác theo dõi mới đúng. Bởi vì mặc kệ dù thế nào an bài, cũng chú định không có kết quả. Trừ phi, Lục Thanh nghĩ đến một cái khả năng, Mạc gia không tiếc đại giới, bố trí đại lượng nhân thủ bao trùm đi chung quanh tất cả đầu đường cuối ngõ. Nhưng đây là không phải quá khoa trương một chút, Mạc gia liền mặc kệ những thứ khác, chỉ nhìn chằm chằm ta. Hắn vừa muốn phủ định cái suy đoán này, liền bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì hắn sở dĩ cảm thấy cái suy đoán này không có khả năng, hoàn toàn là đứng tại góc độ của mình để suy nghĩ, nhưng nếu như đứng tại Mạc Mục Bách góc độ, từ hắn đối với Hàn Tú Nương tiên tiên băng mạch triển hiện ra mãnh liệt khát vọng đến xem, đó cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Cho nên, Tú Nương tiên tiên băng mạch đến cùng có cái gì chỗ đặc thù? Lục Thanh đối với chuyện này càng tò mò. Bất quá lập tức hắn liền không thèm nghĩ nữa những thứ này, mà là đem lực chú ý bỏ vào sau lưng theo dõi trên thân thể người của mình. Ta bây giờ hàng đầu nhiệm vụ, hay là trước thoát khỏi những thứ này cái đuôi? Lục Thanh mắt bên trong lộ ra vẻ trầm tư. Muốn làm cho những này thám tử không còn theo dõi, phương pháp đơn giản nhất dĩ nhiên chính là để cho Mạc Mục Bách hạ lệnh, bãi bỏ theo dõi nhiệm vụ. Nhưng điểm ấy cơ hồ có thể bài trừ, bởi vì Lục Thanh không có bất kỳ cái gì năng lực để cho Mạc Mục Bách thay đổi quyết định. Ngoại trừ loại khả năng này, loại khả năng thứ hai chính là làm cho những này thám tử tìm không thấy ta. Buổi sáng Lục Thanh áp dụng phân thân chính là loại phương pháp này. Nhưng bây giờ, khi Mạc gia không tiếp tài lực bố trí đại lượng nhân thủ sau đó, Lục Thanh phương pháp này cũng liền đã mất đi hiệu lực. Như vậy, bây giờ nhìn lại, tựa hồ cũng chỉ có một loại phương pháp. Liếc mắt nhìn xuyên ở sau lưng mình, cơ hồ làm rõ ta đúng là đang theo dõi ngươi thám tử, Lục Thanh mắt bên trong lánh mang lóe lên. Đó chính là làm cho những này thám tử mắt biến mù, dù là nhìn thấy, cũng phải giả vờ không thấy. Đối với người khác mà nói, đó căn bản là không thể nào chuyện, có thể đối Lục Thanh tới nói, cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Hắn nhưng là nắm giữ hiểm thú yêu khí. Chỉ cần hắn dùng hiểm thú yêu khí, đem một con đường bên trên thám tử toàn bộ thôi miên, cũng liền biến tướng tương đương với tại Mạc gia chế tạo tường đồng vách sắt bên trong đả thông một đầu ám đạo. Nghĩ tới đây, Lục Thanh dần dần có chủ ý. Đêm, một vầng loan nguyệt treo ở đường này, lệnh ố mông mông bóng đêm đều trở nên thê lương. Lục Thanh người mặc màu đen y phục dạ hành, nhẹ nhàng nhảy lên, cơ thể liền tốt giống như một đạo khói xanh, từ trong nhà bay ra, nhẹ nhàng rơi vào trong bóng tối của đường phố. Ta nhớ được, sáng sớm tại cái này góc đường liền có một người thám tử. Đứng tại trong bóng tối, Lục Thanh cả người đều tựa như cùng hắc ám hòa làm một thể. Ánh mắt của hắn tĩnh mịch nhìn về phía nơi góc đường, quả nhiên, là ở chỗ này phát hiện một cái có chút ngủ ga ngủ gật bảy quẩy bán hàng nam tử. Lục Thanh nhìn trái phải một cái, xác định không có ai phát hiện mình, lúc này sử dụng tiên cơ tướng biến hóa dáng người tướng mạo, sau đó giả bộ một khách quen, đi tới bảy quẩy bán hàng nam tử phía trước. Khách quan, ngài cần phải ăn hạt rẻ. Cái này thám tử rõ ràng rất là tận trách, nhìn thấy Lục Thanh, lập tức cười hỏi. Ân, ta cầm một túi. Lục Thanh ra vẻ chọn hạt rẻ, sau đó thừa dịp đối phương không chú ý, tay phải nhanh chóng tại đối phương trên thân điểm mấy lần. Nô. Thám tử kêu lên một tiếng, cơ thể cứng tại chỗ, không thể động đậy, một đôi mắt tức giận nhìn về phía Lục Thanh. Lục Thanh cười lạnh một tiếng, nhanh chóng ở trên người hắn lại điểm mấy lần. Cái này mấy lần điểm xuống đi, thám tử chỉ cảm thấy trong thân thể phảng phất xuất hiện một vạn con khát máu con kiến tại gặm nhấm mỗi một tấc da thịt của mình, để cho hắn vừa nhột vừa đau, thế nhưng là căn bản không phát ra thanh âm nào. Lục Thanh thì tiếp tục giả vờ lấy chọn lựa hạt rẻ, tại không người có thể nhìn đến chỗ, lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Chỉ không đến 10 cái hô hấp thời gian, cái này thám tử thì không chịu nổi, cơ thể run rẩy, trong hai mắt tràn đầy cầu khẩn nhìn về phía Lục Thanh. Lục Thanh biết thời cơ không sai biệt lắm, khí huyết chi lực thôi động, hai con ngươi chỗ sâu yêu dị màu đỏ chớp lên một cái. Ông. Thám tử chỉ cảm thấy chính mình trong lúc đột ngột giống như thân ở địa ngục, vô số đáng sợ quỷ quái hướng về chính mình nào tới. Nay liền bị khống chế. Mắt thấy liền một cái hô hấp thời gian cũng chưa tới, chính mình liền khống chế đối phương, Lục Thanh không khỏi âm thầm niết miệng. Mà đúng lúc này, một bên một chỗ trong sân xuất hiện một người, hướng về phía tên này mua hạt rẻ thám tử hỏi: "Có chuyện gì không?" Nhìn bên ngoài, là đang quan tâm đối phương, nhưng kỳ thực là đang hỏi thăm có hay không dị thường. Lục Thanh ngăn trở thân hình của mình, nhanh chóng đang bán hạt rẻ thám tử trên thân điểm mấy lần. Huyệt đạo được giải mở, thám tử cũng trong nháy mắt khôi phục hành động, đầu tiên là hít sâu một hơi, lập tức đáp lại nói, ta không sao, đợi một chút mời ngươi ăn hạt rẻ. Nói xong, lúc này mới hai mắt sùng kính nhìn về phía Lục Thanh. Lục Thanh tiếp tục một bên chứa chọn lựa hạt rẻ, vừa hỏi lên phụ cận Mạc gia người viên ăn bài. Chờ nghe được đối phương giảng giải sau đó, dù là Lục Thanh có chỗ đón trước, vẫn không khỏi hít sâu một hơi. Lấy nhà mình làm trung tâm, phương viên năm dặm tất cả đường đi đều bố trí thám tử. Mạc gia đây là không có ý định qua sao, vậy mà thoáng cái bố trí nhiều người như vậy. Lục Thanh trong lòng lâm nhiên. Âm thầm may mắn chính mình người mang nghiệm thú yêu khí, có thể thôi miên khống chế người khác. Bằng không, đối mặt Mạc gia thiên la địa võng, hắn căn bản không có cách nào thoát khỏi truy tung. Sau đó, lại hỏi ra phụ cận mấy cái thám tử nhân tuyển sau đó, Lục Thanh tựa như pháp bảo chế, hoặc lấy những thứ này người vì mồi nhử, hoặc trực tiếp ngạnh thực lực tiếp cận, bắt đầu lần lượt thôi miên khống chế những thám tử này. Câu cửa miệng nói hay lắm, càng là pháo đài kiên cố, càng là từ bên trong công phá. Có điểm thú yêu khí cái này đại sắc khí, Lục Thanh Hoa không sai biệt lắm một đêm thời gian, liền khống chế dòng giá 29 tên thám tử, triệt để đả thông một đầu từ nhà hắn đi tới phía ngoài lộ. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là ba ngày, bởi vì còn có thể tiến hành thay ca, cho nên Lục Thanh lần hai ngày lúc sáng sớm, lại thôi miên hơn 30 tên thám tử, lúc này mới xem như có một đầu an toàn thông đạo. Cũng may mắn bởi vì Mạc gia an bài quá nhiều người, cho nên thực lực phần lớn tại tứ giai, hoặc tứ giai trở xuống, lúc này mới dễ dàng Lục Thanh khống chế người khác. Bằng không nếu là gặp phải cao giai võ giả, hắn thật đúng là không dám hứa chắc có thể 100% khống chế đối phương. Hừ, Mạc Mục Bách lần này ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào chào đến ta. Đem một tên sau cùng thám tử khống chế sau đó, Lục Thanh mắt bên trong không khỏi lộ ra cười lạnh. Hắn đã tưởng tượng ra được, theo thời gian trôi qua, khi Mạc Mục Bách phát hiện mình lại chỉ thu đến thám tử hồi báo nói mình không có ra ngoài một bước là biểu tình gì. Tại Mạc gia an bài thiên la địa võng bên trong thành công đả thông một cái thông đạo sau, Lục Thanh lúc đi ra ngoài liền dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa, những thám tử này còn có thể chủ động hồi báo bọn hắn đổi ca an bài, để cho Lục Thanh có thể sớm làm ra ứng đối. Cứ như vậy, mấy ngày thời gian nháy mắt thoáng qua. Một ngày này, Lục Thanh nhận được Ngô Huyền Vi thông chi, Phượng Tiên quận Trạm Yêu Ti đã vì hắn an bài chức vụ mới. Trạm Yêu lầu tàng kinh các trông coi. Lục Thanh nhìn xem trong tay Mặc cho thư mời, chớp chớp mắt. "Đúng, chức vụ này ngươi còn hài lòng?" Ngô Huyền Vi cười nhạt hỏi. "Ta tự nhiên là hài lòng, cũng không cần ra ngoài, còn có thể đọc miễn phí trong tàng kinh các sách." Lục Thanh như có điều suy nghĩ nhìn về phía Ngô Huyền Vi. "Ngô đô thống, trong này thế nhưng là Ngô gia dùng lực." Hắn không tin chính mình một cái không có bất cứ bối cảnh gì người sẽ bị an bài thanh nhàn như vậy việc cần làm. Ngô Huyền Vi mỉm cười. "Chúng ta thực sự ở bên trong lên chút tác dụng, bất quá ngươi không cần để ý, ngược lại cái này chống chỗ coi như ngươi không đi, người khác cũng biết đi." Lục Thanh điểm gật đầu, "Vậy thì cảm ơn Ngô đô thống." "Đúng." Ngô Huyền Vi nghĩ đến cái gì, mở miệng nói ra, "Chờ ngày mai ngươi đi Trạm Yêu lầu đưa tin sau, nhớ kỹ nhận lấy chính mình công giá trị." "Cái gì công giá trị?" Lục Thanh kỳ quái hỏi. "Ngươi tại Bạch Mã huyện ngăn cản yêu thú tiến vào Nam Thành công giá trị." Ngô Huyền Vi nói, "Mặc dù Bạch Mã huyện cuối cùng bị yêu thú công phá, nhưng công lao của ngươi cũng là không thể bị xóa bỏ." "Có bao nhiêu?" Lục Thanh thuận miệng hỏi. Tại hắn nghĩ đến, hẳn là cũng sẽ không quá nhiều, dù sao Bạch Mã huyện vẫn là bị công phá. "Kết quả?" Liền nghe Ngô Huyền Vi đáp, "Không sai biệt lắm 8 vạn công giá trị a." "8 vạn công giá trị, cũng chính là 80 vạn lượng bạc." Lục Thanh lấy làm kinh hãi. Chương 180, phá không phi chu, 1, chương 180, phá không phi chu, 1. Sáng sớm hôm sau, Lục Thanh liền dọc theo đầu kia bị chính mình khống chế thông đạo nên ngang rời đi Mạc gia giám thị vòng. Đi tới Phượng Tiên quận Trạm Yêu lầu, Lục Thanh phát hiện ở đây so Bạch Mã huyện khí phái rất nhiều. Cả tòa Trạm Yêu lầu cao chừng 100 mét, khí thế rộng rãi. Tại Trạm Yêu lầu mái nhà, có một tầng thần bí huyền quang lưu động, nhìn kỹ lại, mơ hồ là một thanh trường kiếm. Tiến vào trong lầu, Lục Thanh lấy ra thân phận của mình lệnh bài. "Lục gia quý, mời đi theo ta." Một cái Trạm Yêu vệ cung kính dẫn Lục Thanh đi đến phụ trách làm thân phận của hắn sự vụ gian phòng. Một phen thao tác sau đó, Lục Thanh cầm bị rót vào 8 vạn công giá trị ngọc bài đi ra. Lại có 8 vạn công giá trị. Cho tới bây giờ, hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Bởi vì hắn thấy, chính mình mặc dù chặn Nam Thành môn yêu thú công thành, nhưng xét đến cùng, Bạch Mã huyện vẫn là rơi vào. Hắn coi như không cần phụ trách, cũng không nên sẽ có ban thưởng mới đúng. Nhưng hắn không biết là, chính là bởi vì Bạch Mã huyện rơi vào, cho nên, Phượng Tiên quận Trạm Yêu Ti mới quyết định ra tăng đối với Lục Thanh ban thưởng. Bằng không, nếu như Lục Thanh ngăn trở Nam Thành môn yêu thú không ban thưởng, cái kia tương lai vạn nhất có yêu thú tập kích Phượng Tiên quận, vậy bọn hắn thủ thành thời điểm làm sao có thể toàn thân tâm chống cự? Dù sao coi như mình chặn yêu thú, sau này cũng sẽ không thu được ban thưởng, vậy còn không bằng dứt khoát từ bắt đầu liền từ bỏ. Đơn giản tới nói, Lục Thanh bây giờ cũng có chút tương tự với ngàn vàng mua xương ngựa bên trong cái kia xương ngựa. Ý nghĩa sự tồn tại của hắn chủ yếu là nói cho những người khác, Trạm Yêu Ti trong nội tâm là có các người, cho nên về sau tại hoàn thành nhiệm vụ thời điểm ngàn vạn muốn tận tâm tận lực nha. Lục Thanh mặc dù nhất thời không nhìn thấu tầng này, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối với mấy cái này công giá trị sử dụng. Thế là hắn không có đi tới tàng kinh các báo đến, mà là đi trước hướng công giá trị chỗ. Sau đó, tại ban bố nhiệm vụ khu vực, ban bố một đầu nhiệm vụ, tìm kiếm cùng Tiên Tiên băng mạch có liên quan manh mối giá trị 1 vạn công giá trị. Tại Bạch Mã huyện, hắn vẹn vẹn biết được Tiên Tiên băng mạch thuộc tại một loại thể chất đặc thù, cần tu luyện đặc biệt công pháp mới có thể tu hành. Nhưng nhìn Mạc Mục Bách phản ứng, tựa hồ bên trong có nội tình khác, cho nên hắn muốn nhìn một chút có thể hay không từ nơi này tìm được càng nhiều tin tức hơn. Dù sao Phượng Tiên quận có thể so sánh Bạch Mã huyện lớn hơn. Ban bố nhiệm vụ sau đó, Lục Thanh lúc này mới đi tới tàng kinh các, giao tiếp thân phận sau đó, một bên đi làm vừa bắt đầu tại mênh mông trong biển sách vợ tìm kiếm liên quan tới Tiên Thiên băng mạch manh mối. Thời gian cứ như vậy tại Lục Thanh mỗi ngày đi làm, về nhà hình thức đơn giản trung độ qua. Rất nhanh, thời gian một tháng đi qua, đến Lục Thanh đi theo Phùng Bá Thao đi đổ ước thời gian. Đáng tiếc, thời gian một tháng, ta không có tìm được bất luận cái gì cùng Tiên Thiên băng mạch có liên quan manh mối. Lục Thanh đưa trong tay bí tịch thả xuống, than nhẹ một tiếng. Mặc kệ là công giá trị chỗ nhiệm vụ, vẫn là mình tại tàng kinh các tìm kiếm, hắn đều không thu hoạch được gì. Đem sách thả lại chỗ cũ, Lục Thanh đi tới tàng kinh các quản lý chỗ, cùng người phụ trách xin phép nghỉ. Lần này hắn muốn theo Phùng Bá Thao đi tới Gia Vân quận coi như hết thệ thuận lợi, cũng muốn hao phí thời gian 10 ngày, cho nên Lục Thanh cố ý mời nghỉ ngơi nửa tháng. Nói thật, tại mở miệng thời điểm, Lục Thanh đã làm xong bị cự tuyệt chuẩn bị, thậm chí suy nghĩ nếu không thì chính mình liền tốn thêm điểm công giá trị tới hối lộ đối phương. Kết quả không nghĩ tới, hắn nói ra xin phép nghỉ sau đó, đối phương không nói hai lời, trực tiếp cho thông qua. Nhìn thấy Lục Thanh vẻ kinh ngạc, người phụ trách cười nói: "Không dụng ý bên ngoài, tất cả mọi người là võ giả, ai còn không có một tạm thời việc gấp đâu." Lục Thanh lúc này mới chợt hiểu, trên thế giới này bạn có thể cùng địa cầu thời không hoàn toàn khác biệt. Xin được nghỉ kỳ. Lục Thanh hôm sau trời vừa sáng, liền chuẩn bị lần nữa dọc theo lối đi an toàn rời đi. Chỉ là, hắn vừa ra đại môn, liền bỗng nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Ánh mắt tại góc đường liếc nhìn một mắt, liền phát hiện nguyên bản bị chính mình khống chế bán hạt rẻ thám tử đã bị thay thế, xuất hiện là một cái hoàn toàn xa lạ khuôn mặt. "Ân." Lục Thanh trong lòng trầm xuống, những thám tử này bị ta khống chế sự tình bị phát hiện. Kỳ thực hắn cũng không suy nghĩ mình có thể lừa gạt cả một đời, dù sao hắn hay là muốn tại Trạm Yêu Ti đi làm. Một tháng tại Trạm Yêu Ti ra ra vào vào, lấy Mạc gia người tin tức thu hoạch tốc độ, cho tới bây giờ mới làm ra phản ứng, tại Lục Thanh xem ra đã tính toán chậm. Bọn hắn không nhất định biết ta đem một con đường thám tử toàn bộ đều khống chế, nhưng tất nhiên phát hiện được ta ra vào không bị ảnh hưởng, vậy khẳng định có thể suy đoán đi ra, khoảng cách ta gần nhất thám tử tuyệt đối có vấn đề. Chương 180, phá không phi chu, 2, chương 180, phá không phi chu, 2. Dù sao Lục Thanh sau khi ra cửa như thế nào đi không xác định, nhưng ra cửa con đường này lại là đường phải đi qua. Trong lòng có ngờ tới, Lục Thanh vẫn là tiếp tục dọc theo chính mình khống chế con đường kia đi tới. Quả nhiên, đi qua hai con đường sau đó, đằng sau trên đường thám tử liền lại không biến hóa gì. Không đợi Lục Thanh hỏi thăm, liền có một người thám tử chủ động tìm được Lục Thanh, đưa cho hắn một cái tờ giấy. Lục Thanh bất động thanh sắc tiếp nhận, rời đi giám thị vòng mấy lúc sau cái này mới mở. Chờ xem xong trên tờ giấy nội dung, Lục Thanh lộ ra không ngoài sở liệu đủ cười. Giống như hắn suy đoán, liên tục một tháng không có thu đến chính mình ra vào tin tức sau, Mạc Mục Bách cuối cùng ý thức được không thích hợp, thế là lập tức sai người một lần nữa điều tra. Tiếp đó, bọn hắn liền phát hiện, chính mình vậy mà đã sớm tại Trạm Yêu trên lầu thời gian rất lâu ban. Theo lý thuyết, đối với mình ra vào, bọn hắn Mạc gia bày ra giám thị vòng căn bản một chút tác dụng không có. Mạc Mục Bách giận tím mặt. Nhưng mà, lần này dùng để giám thị Lục Thanh nhân thủ khoảng chừng mấy ngàn người, Mạc Mục Bách cũng không biết đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Nếu như toàn bộ đều bỏ cũ thay mới, dù là lấy Mạc gia thực lực, cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa bố trí nhiều như vậy mạng giám thị. Mấu chốt nhất là, coi như bọn hắn thật sự một lần nữa bố trí mạng giám thị, ai dám cam đoan một nhóm mới người không ra vấn đề. Dù sao bây giờ phía trước những nhân viên giám thị này nhưng cũng là cùng Lục Thanh chưa bao giờ cùng xuất hiện, kết quả chỉ giữ vững được không có 2 ngày, liền bị Lục Thanh cho phản thẩm thấu. Rơi vào đường cùng. Mạc Mục Bách chỉ có thể lựa chọn giết gà dọa khỉ, đem Lục Thanh nhà phụ cận gần 100 tên thám tử toàn bộ đều bắt lại xử tử, để có thể chấn nhiếp những người khác. Đương nhiên, hắn không nghĩ tới là Lục Thanh khống chế cái này một số người dùng chính là yểm thú yêu khí, đừng nói hắn giết gà dọa khỉ, chính là dùng cực hình ép hỏi, cũng sẽ không có người lộ ra nửa phần. Hừ, đổi a, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi còn có thể tiếp tục đổi mấy đợt. Lục Thanh lạnh rên một tiếng, không để ý đến Mạc gia động tác, trước tiên chạy tới vạn tượng phòng đấu giá. Mà hắn không biết là, bởi vậy lần này rời đi, lại làm cho hắn tránh thoát một kiếp. Thì ra, sau khi bỏ cũ thay mới nhân viên giám thị, Mạc Mục Bách vẫn lo lắng xảy ra vấn đề, thế là quyết định buổi tối tới đến Lục Thanh nhà phụ cận tự mình ngồi chờ. Tự nhiên, bởi vì Lục Thanh rời đi, hắn ngồi chờ không thể thành công, lúc này là sau này, tạm thời không để cập tới. Ông kính đi tới Lục Thanh bên này, đi tới vạn tượng phòng đấu giá sau, Lục Thanh lên lầu tìm được Phùng Bá Thao. Phùng lão, chúng ta lúc nào xuất phát? Phùng Bá Thao đem trong phòng những cái kia đồ uống trà thu đến trong nhận chứa đồ, cười nói, như thế nào, đã không thể chờ đợi sao? Người trẻ tuổi, muốn bảo trì bình thản. Nhìn xem Phùng Bá Thao trong phòng cơ hồ bị dọn nhà giống như tiêu thất không còn một mống bài trí, Lục Thanh ha há mồm, vẫn là lựa chọn trầm mặc. Ngươi bảo trì bình thản, ngươi sớm như vậy liền đem cái gì cũng thu lại. Phùng Bá Thao cũng ý thức được điểm này, mặt mo đỏ ửng, ho nhẹ một tiếng, nói, tốt ta, tất nhiên kiến quân tiểu hữu vội vã như thế, vậy chúng ta liền nhanh chóng xuất phát. Lập tức, dẫn Lục Thanh đi tới phòng đấu giá nóc nhà. Đây là, Lục Thanh có chút kỳ quái. Chúng ta cất cánh chỗ. Phùng Bá Thao hướng về phía Lục Thanh nháy mắt mấy cái, lập tức tay phải vung lên. Ông. Lục Thanh chỉ thấy Phùng Bá Thao nhẫn chứa vật lóe lên, chợt một chiếc thuyền gỗ nhỏ xuất hiện tại trên nóc nhà. Thuyền nhỏ không lớn, chỉ có rộng nửa mét, dài 2 mét, cùng bình thường trên mặt sông trượt thuyền nhỏ mở dạng, chỉ là không có mái chèo. Đương nhiên, đây chỉ là Lục Thanh mặt ngoài nhìn thấy nội dung, xuyên thấu qua tạo hóa bản nguyên châu, Lục Thanh lại là thấy rất rõ ràng. Chiếc này nhìn như thuyền gỗ vật phẩm, lại là một kiện linh khí. Nói đúng ra, là một kiện phi hành linh khí, chỉ cần rót vào khí huyết chi lực liền có thể thôi động ở trên không phi hành. Nhìn thấy Lục Thanh vẻ kinh ngạc, Phùng Bá Thao còn tưởng rằng Lục Thanh cái gì cũng không hiểu, không khỏi đắc ý mà cười giải thích nói: "Kiến quân tiểu hữu, ngươi có thể không biết, chiếc này thuyền nhỏ nhìn như phổ thông, kỳ thực chính là lão phu tiêu phí ngàn vạn trọng kim mới từ một cái luyện khí đại sư trong tay cầu linh khí, tên là Phá Không Phi Chu, chỉ cần đưa vào một chút khí huyết chi lực, liền có thể trên không trung phi nhanh phi hành, nhanh hơn tuấn mã, ngày bình thường dùng để gấp rút lên đường lại thuận tiện bất quá." Chương 181, Liệt Phong Thiết Vũ Thú, 1, chương 181, Liệt Phong Thiết Vũ Thú, 1. Gia Vân Quận, ở vào Phượng Tiên Quận phía tây 5000 dặm Gia Vân Sơn phía dưới. Truyền thuyết đã từng có tiên nhân tại Gia Vân Sơn vũ hóa phi thăng. Đến cùng có tiên nhân hay không ở đây phi thăng không có người biết, nhưng bởi vì cái này truyền thuyết, Gia Vân Quận lại là hàng năm đều sẽ có số lớn người bên ngoài tới đây tìm kiếm tiên duyên. Ngồi ở Phá Không Phi Chu phía trên, Phùng Bá Thao chỉ vào trước mắt nguy nga vạn trượng núi cao nói: "Cái này Gia Vân Sơn, cao có vạn trượng, nhưng từ giữa sườn núi trở lên, sẽ không có người dám đi tới, bên trong yêu thú động một tí là yêu vương tu vi, cho dù là tiên nhân võ giả, cũng không dám dễ dàng tìm đòi. Nhưng Phùng lão ngươi không phải nói các ngươi phát hiện cái kia bí cảnh ngay tại Gia Vân Sơn sườn núi sao?" Lục Thanh kỳ quái hỏi. Tại vừa rồi, Phùng Bá Thao mới vì hắn giảng giải cái kia có diễm huyết hoàng xích đan luyện đan sư động phủ chỗ bí cảnh. Cái này Gia Vân Sơn phương viên hơn nghìn dặm, ta nói cũng không phải cái này chủ phong. Phùng Bá Thao giải thích nói, chúng ta phải đi bí cảnh, tại phía tây nhất ngọn núi kia giữa sườn núi, so với chủ phong, ngọn núi kia muốn thấp một ít, chỉ có 2000 trượng tả hữu, lấy thực lực của lão phu vẫn có thể hơi tìm tòi một phen. Lục Thanh lúc này mới hiểu rõ. Sau đó, Phá Không Phi Chu lại phi hành một hồi. Lục Thanh chỉ thấy đất đai dưới chân nhẹ nhàng một chút, một tòa rộng lớn thật lớn thành trì xuất hiện ở trước mắt trên mặt đất. Thật là đồ sộ thành trì. Nhìn xem mặt dưới chân nằm dạp trên mặt đất thành trì thật lớn, Lục Thanh nhịn không được cảm thán một tiếng. Phượng Tiên quận cao trăm trượng thành trì đã tương đương hùng vĩ, nhưng cùng Gia Vân quận so sánh, liền lại chênh lệch một bậc. Gia Vân quận thành không phải thường gặp hình tứ phương, mà là một cái hiếm thấy bắt quái hình, chợt nhìn đi, phản phất một cái cực lớn bắt quái trận đồ đóng dấu ở đại địa bên trên. Đi thôi. Phùng Bá Thao đã sớm tới qua Gia Vân quận nhiều lần, đối với cảnh tượng này không cảm thấy kinh ngạc, điều động phi thuyền chậm rãi rơi xuống đám mây. Không lâu, hai người ngay tại một tòa cao lớn đứng trên tòa nhà dừng lại. Ở đây, đã sớm đứng một cái dáng người thon gầy, mặc đạo bào màu đen lão giả. Lão giả dưới trán một tia tròm râu dê, hai con ngươi lại là hiếm thấy lục sắc, chớp động ở giữa có khiếp người hàn mang lưu động. Tại dê rừng hồ lão giả bên cạnh, là một tên người mặc váy đỏ tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử. Nữ tử chẳng những váy là đỏ, liền ỉ lại ngươi một đầu mái tóc, thậm chí là lông mày cũng là màu đỏ, cả người liền tựa như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng. "Ê, lão đầu kia, chính là Khấu Thiệu Dương." Phùng Bá Thao cố ý dùng thanh âm không lớn không nhỏ nói, ngươi gọi hắn Khấu lão quỷ liền có thể.
Nghe vậy, Khấu Thiệu Dương con mắt màu xanh lục chớp chớp, xem trước một mắt Phùng Bá Thao lập tức trên dưới đánh giá đến Lục Thanh, mở miệng nói ra.
Phùng lão heo, đây chính là ngươi tìm luyện đan sư.
Không tệ, Kiến Quân tiểu hữu chính là ta tìm luyện đan sư.
Phùng Bá Thao ngang nhiên lên tiếng, lập tức cũng nhìn về phía Khấu Thiệu Dương bên cạnh hỏa diễm đó một dạng nữ tử, tiểu nha đầu này là ngươi tìm luyện đan sư.
Chính là.
Khấu Thiệu Dương cũng gật gật đầu, mặt lộ vẻ ngạo nghễ.
Độc Cô Giai Âm chính là lão phu đệ tử đắc ý, một thân luyện đan thuật coi như so với luyện đan sư hiệp hội những lao gia hỏa kia cũng không kém một chút, Phùng Bá Thao ngươi lần này tất thua không thể nghi ngờ.
Đúng vậy, đây cũng chính là ta muốn nói.
Phùng Bá Thao không hề nhượng bộ chút nào, Kiến Quân tiểu hữu luyện đan thuật cũng là ta đã thấy có thiên phú nhất người, ngươi nữ đồ đệ, tuyệt đối không phải Kiến Quân tiểu hữu đối thủ.
Nói xong, hai người trợn mắt nhìn, chợt cùng nhau phát ra hừ lạnh một tiếng.
Thấy cảnh này, Lục Thanh cùng Độc Cô Giai Âm liếc nhau, đều là lộ ra thần sắc bất đắc dĩ.
Đi thôi, hãy theo ta đi Vạn Tượng lầu dùng cơm, đỡ phải nói lao phu liền một bữa cơm đều mời không nổi.
Khấu Thiệu Dương lạnh rên một tiếng, phất tay áo đi xuống lầu.
Độc Cô Giai Âm cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía Lục Thanh cùng Phùng Bá Thao nở nụ cười, cũng đi theo sau lưng sư phụ mau chóng tới.
Phùng Bá Thao kéo một phát Lục Thanh.
Đi thì đi, chẳng lẽ lao phu còn sợ ngươi một bữa cơm hay sao?
Nhìn xem một bên Phùng Bá Thao nhìn lại một chút phía trước vung khuôn mặt rời đi Khấu Thiệu Dương, Lục Thanh chợt phát hiện, chính mình tựa hồ có chút lý giải kém.
Trước khi đến, hắn cho là Phùng Bá Thao cùng Khấu Thiệu Dương đánh cuộc này là tương đương lạnh lùng, hai người không nói lẫn nhau cừu hận, cũng cần phải không có gì gặp nhau.
Nhưng hiện tại xem ra, hai người kia ngược lại có loại cùng chung chí hướng cảm xúc ở bên trong, chỉ có điều lẫn nhau không có nhìn, lúc này mới lẫn nhau cứng lại ở đó mà thôi.
Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là trước mắt hắn thái độ, cụ thể như thế nào, còn không quá chắc chắn.
Sau đó, Lục Thanh cùng Phùng Bá Thao đi tới Gia Vân quận Vạn Tượng lầu, ăn chung một trận món thưởng.
Chương 181, Liệt Phong Thiết Vũ Thú 2, chương 181, Liệt Phong Thiết Vũ Thú 2.
Trong bữa tiệc, hai cái lao nhân lại là đủ loại không hợp nhau, lẫn nhau ép buộc.
Một hồi cái này nói trước đây ta đã cứu mệnh của ngươi, một hồi cái kia nói nếu là không có ta, ngươi sớm đã bị yêu thú giết chết.
Cứ như vậy,
tại trong cãi nhau, một bữa cơm ăn xong,
chợt
hai phe đội ngũ lần nữa đi tới Vạn Tượng lầu nóc nhà, riêng phần mình cưỡi phá không phi chủ hướng về Gia Vân Sơn tối phía tây sơn phong bay đi.
Trên đường,
khi phi thuyền đi ngang qua tây trụ phòng, Lục Thanh mắt con mắt lóe lên, phát hiện tầng mây bên trong có một đạo bóng đen nhanh chóng lướt qua.
Tạo hóa bản nguyên châu lập tức hiện ra.
Liệt Phong Thiết Vũ Thú, bắt ra yêu thú, có thể khống chế cuồng phong, tốc độ mau lẹ, nắm giữ thượng phẩm bảo thuật Thiên Vũ Luận có thể đồng thời bắn ra hàng ngàn hàng vạn chi có thể so với tinh thiết lông vũ, dễ dàng phá hủy một toàn núi nhỏ.
Nhìn xem tạo hóa bản nguyên châu cho ra tin tức, Lục Thanh nhịn không được hít vào một hơi.
Hắn cảm thấy, mình tại trước mặt Liệt Phong Thiết Vũ Thú, sợ là liền một cái hô hấp đều chống đỡ không tới.
Chú ý tới Lục Thanh ánh mắt, Phùng Bá Thao hỏi, "Kiến Quân tiểu hữu, ngươi đang xem cái gì?"
"A, không có gì, chính là vừa mới nhìn thấy một con yêu thú, cảm khái tốc độ kia mà thôi."
Lục Thanh nói.
"Yêu thú?"
Ai ngờ, nghe được Lục Thanh lời nói, Phùng Bá Thao sắc mặt lại chợt thay đổi, khẽ quát một tiếng, hạ thấp độ cao.
Nói xong, trong thân thể khí huyết chi lực thôi động, phá không phi chu độ cao cấp tốc giảm xuống.
Mà cùng lúc đó, từ Khấu Thiệu Dương khống chế một chiếc khác phá không phi chu cũng lập tức hạ thấp độ cao.
Nhưng hắn một bên hạ thấp độ cao, vừa mắng:
"Phùng lão heo, nếu là ngươi dám lừa lão phu, ta nhất định nhường ngươi nếm thử lão phu siêu hồn tay lợi hại."
Phùng Bá Thao không chút khách khí mắng lại nói:
"Vậy ngươi không bằng một lần nữa thăng lên, xem trước một chút Thiết Vũ thú cái kia làm thịt mao xúc sinh có bao nhiêu lợi hại."
Thiết Vũ thú?
Nghe được cái tên này, Khấu Thiệu Dương sắc mặt đột nhiên biến đổi, không nói gì nữa, hơn nữa, phi thuyền độ cao trở nên thấp hơn.
Phùng Bá Thao thấy thế lạnh rên một tiếng, nhưng cũng đem phi thuyền độ cao giảm xuống.
"Phùng lão, cái kia Thiết Vũ thú rất lợi hại phải không?"
Lục Thanh Hiếu kỳ hỏi.
Hắn còn chưa từng thấy Phùng Bá Thao trên mặt xuất hiện qua bực này kinh hoàng bộ dáng.
"Tự nhiên là cực kỳ lợi hại."
Phùng Bá Thao lắc đầu thở dài, "Trước kia ta cùng Khấu lão quỷ cùng tới cái này ra Vân Sơn luyện, liền bị một cái Thiết Vũ thú đuổi theo chạy gần 3000 dặm, cái này mới miễn cưỡng tránh thoát cái kia làm thịt mao xúc sinh truy kích."
Nghe vậy, một bên Khấu Thiệu Dương hắc hắc cười lạnh nói, "Lão trừ, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói, trước kia nếu không phải ngươi chủ động trêu chọc xúc sinh kia, chúng ta đến nỗi chật vật như thế."
"Ngươi mẹ nó đánh rắm."
Phùng Bá Thao lập tức mắng, "Cái gì gọi là lão phu chủ động trêu chọc?
Cái kia bắt đầu không phải ngươi trước tiên đề nghị sao?
Ngươi mới đánh rắm."
Khấu Thiệu Dương không chút khách khí đánh trả, "Lão phu chỉ là đề nghị, ai mẹ hắn biết ngươi vậy mà động thủ thật."
Thế là,
hai người cứ như vậy lần nữa mắng lên,
chỉ để lại Lục Thanh cùng Độc Cô Giai Âm bất đắc dĩ đối mặt.
Một đường mắng lấy, hai chiếc phi thuyền đi tới tây trụ phong giữa sườn núi một chỗ trước vách đá mặt.
Phi thuyền chậm rãi hạ xuống, đại khái đến trong vách núi vị trí thời điểm, một cái nô ra bình đài bỗng nhiên xuất hiện, mà tại bình đài cùng vách đá tương liên chỗ, có một cái sương mù đủ để cung cấp hai người song song tiến vào vòng xoáy.
Bỗng nhiên chính là một chỗ bí cảnh lối vào.
Đám người hạ xuống trên đài sau đó, Phùng Bá Thao cùng Khấu Thiệu Dương lúc này bắt đầu cẩn thận đối với bí cảnh cửa vào tiến hành kiểm tra.
Một lát sau, hai người đồng thời gật gật đầu.
"Rất tốt, không có ai tới qua ở đây."
Sau đó, hai người phân biệt đi tới vòng xoáy hai bên, sau đó riêng phần mình từ trong nhận chứa đồ lấy ra một cái long lánh hào quang tảng đá, đồng thời đem hắn đầu nhập trong nước xoáy.
Ông,
chỉ một thoáng, vòng xoáy phóng ra một trận quang minh, một cái màu xám cửa hang xuất hiện ở trước mắt mọi người.
"Đi thôi, nơi này chính là bí cảnh hang động."
Khấu Thiệu Dương trước tiên dẫn Độc Cô Giai Âm tiến vào bí cảnh.
"Chúng ta cũng đi vào đi."
Phùng Bá Thao cũng không có do dự, dẫn Lục Thanh cùng nhau tiến nhập bên trong bí cảnh.
Chờ bốn người toàn bộ đều sau khi tiến vào, phía ngoài bí cảnh cửa vào chậm rãi đóng lại.
Nhưng lại tại bí cảnh cửa vào triệt để đóng lại sau đó,
từng tiếng càng lệ tiếng kêu vang vọng bình đài.
Chợt, một cái cao 2m, hai cánh bày ra chừng 6m màu đen đại điểu đáp xuống trên bình đài. Nó hai mắt hiện lên kim sắc, trong con mắt tràn đầy bạo ngược, chăm chú nhìn trước mặt bí cảnh cửa vào. Nếu là Lục Thanh ở đây, một mắt liền có thể nhận ra, cái này con chim lớn chính là vừa rồi đầu kia liệt phong thiết vũ thú. Còn nếu là Phùng Bá Thao cùng Khấu Thiệu Dương tại, càng có thể một mắt nhận ra, đầu này thiết vũ thú chính là trước kia đuổi theo hai người bọn họ chạy 3000 dặm cái kia, chương 182. Đối với truyền tống môn tình huống bên ngoài, Lục Thanh bọn người tự nhiên không biết. Tiến vào hang động sau đó, Lục Thanh liền phát hiện ở đây cùng ngày đó tại Phượng Tiên quận tiến vào Phượng Hoàng Sào bí cảnh không sai biệt lắm. Chỉ có điều so với cái kia bên trong bí cảnh có một tòa cực lớn sơn mạch, cái bí cảnh này thì nhỏ hơn nhiều. Lục Thanh nhìn kỹ một chút, phát hiện cái bí cảnh này không sai biệt lắm chỉ có hai cái sân bóng lớn nhỏ. Tại bí cảnh cửa vào đối diện là một cái ba gian phòng nhà tranh, nhìn qua rất là đơn sơ. Tại nhà tranh phía trước là một cái đá xanh trải liền đất trống, trên đất trống trồng lấy rất nhiều hoa cỏ, bây giờ rất nhiều hoa cỏ toàn bộ đều nở rộ lấy, một cỗ mùi thơm ngào ngạt hương hoa tràn ngập trong không khí. Đất trống bên trái là một cái thạch ốc, xuyên thấu qua thạch ốc cửa nhỏ, mơ hồ có thể thấy được bên trong có một cái cao cỡ nửa người lò luyện đan. Cái kia thạch ốc bên trong chính là nở rộ diễm huyết hoàng xích đan luyện đan thất. Phùng Bá Thao đối với Lục Thanh nói: "Bất quá chúng ta trước tiên muốn đi bái kiến một chút cái này phương bí cảnh chủ nhân." Khấu Thiệu Dương cũng mở miệng nói ra: "Tiếp kiến bí cảnh chủ nhân." Lục Thanh cùng Độc Cô Giai Âm đều ăn cả kinh. Bọn hắn vốn cho rằng cái bí cảnh này là vật vô chủ. Phùng Bá Thao liếc mắt liền nhìn ra Lục Thanh đang suy nghĩ gì, cũng không có giải thích thêm, chỉ là dẫn Lục Thanh đi tới trước mặt nhà tranh. Sau khi đẩy ra nhà tranh đại môn, Lục Thanh cùng Độc Cô Giai Âm liền thấy một cái hạc phát đồng nhan lão giả đang tại chính đường bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng. Nhìn thấy lão giả, Độc Cô Giai Âm không dám thất lễ, vội vàng liền muốn thi lễ. Nhưng Lục Thanh xuyên thấu qua tạo hóa bản nguyên châu lại là đã nhìn ra, trước mắt lão nhân này đã sớm chết đã lâu. Trương Huyền Linh, 500 năm trước luyện đan đại sư, khi còn sống là thiên nhân cảnh tu vi, cơ thể bất hủ, am hiểu nhất tu luyện ẩn thần đan có thể giúp cửu giai võ giả thai nghén thần niệm. Chú ý tới Lục Thanh cùng Độc Cô Giai Âm khác biệt phản ứng, Phùng Bá Thao cùng Khấu Thiệu Dương biểu hiện hoàn toàn tương phản. Phùng Bá Thao đắc ý cười ha ha, mà Khấu Thiệu Dương lại là oán hận lạnh rên một tiếng. Khấu Thiệu Dương kéo lại Độc Cô Giai Âm cánh tay, nói: "Vị tiền bối này đã qua đời nhiều năm, đây chỉ là hắn di hải." "Cái gì?" Độc Cô Giai Âm lấy làm kinh hãi, lần nữa nhìn về phía trước mặt Trương Huyền Linh thi thể. "Chết, chết." Ở trong mắt nàng, Trương Huyền Linh thi thể đừng nói mục nát, thậm chí liền làn da vẫn như cũ hoàn mỹ giữ giống như khi còn sống trạng thái. Nếu như không phải Khấu Thiệu Dương chính miệng nói tới, hắn cơ hồ cho là đang mở trò đùa. "Đích thật là chết." Phùng Bá Thao không biết nghĩ đến cái gì, cảm khái nói: "Người sống một đời, dù cho tu vi đạt đến thiên nhân cảnh lại như thế nào, đã đến giờ, nên đi còn phải đi." Khấu Thiệu Dương lại là lạnh rên một tiếng. "Chính là bởi vì thời gian quý giá như thế, chúng ta mới càng muốn tranh độ, người ta vì sao muốn tranh cái này kình nghệ kiếp cốt không phải liền là vì thế sao?" Phùng Bá Thao hiếm thấy không cùng Khấu Thiệu Dương tranh luận, đối với Lục Thanh nói: "Mặc dù vị tiền bối này đã qua đời, nhưng chúng ta dù sao cũng coi như là nhận hắn y bác, bái cúi đầu a." Khấu Thiệu Dương cũng đối với Độc Cô Giai Âm gật gật đầu. Lập tức, Lục Thanh cùng Độc Cô Giai Âm hai người tới Trương Huyền Linh trước thi thể, cung kính xá một cái. Từ nhà tranh đi ra, Lục Thanh cố ý đối với Phùng Bá Thao hỏi: "Phùng lão, vị tiền bối này lai lịch các ngươi như biết?" "Không rõ ràng." Phùng Bá Thao lắc đầu, nói: "Chúng ta chỉ biết là vị tiền bối này hẳn là mấy trăm năm trước một vị thiên nhân cảnh võ giả, hơn nữa sở trường về luyện đan, nhiều hơn nữa cũng không biết." Khấu Thiệu Dương ngay sau đó nói tiếp: "Về sau ta cũng tại trong điện tịch tìm kiếm qua vị tiền bối này tồn tại, nhớ hắn dù sao cũng là đường đường thiên nhân, có lẽ từng tại trong lịch sử lưu lại qua dấu vết để lại, nhưng tức là lại không có bất luận phát hiện gì." Lục Thanh nghe vậy gật gật đầu, cũng không có đem tạo hóa bản nguyên châu cho ra tin tức lộ ra. Sau đó, một nhóm bốn người tới cái kia thạch ốc. Chỉ thấy cái này thạch ốc cùng Phùng Bá Thao luyện đan thất rất tương tự, ở giữa là một cái lò luyện đan, dưới mặt đất có địa hỏa trang bị, tại thạch ốc bốn phía thì bày đầy tủ thuốc. Bất quá, cùng Phùng Bá Thao tủ thuốc bất đồng chính là, nơi này tủ thuốc tất cả đều bị trận pháp gia trì qua, có thể bảo trì thuốc bên trong tài dược tính sẽ không trôi đi. Nhưng hắn có thể một mắt nhìn ra những thứ này, Độc Cô Giai Âm cũng không biết, mở miệng hỏi: "Sư phụ, nếu như vị tiền bối này là mấy trăm năm trước mà nói, vậy trong này dược liệu?" Hắn nói còn chưa dứt lời liền bị Khấu Thiệu Dương đánh gãy: "Có trận pháp." Hắn chỉ vào tủ thuốc nói: "Bên trên những tủ thuốc này tất cả đều bị vị tiền bối kia lấy trận pháp gia trì qua, nở rộ tại tủ thuốc bên trong tài sẽ bảo trì dược tính, không còn trôi đi." "Bị trận pháp gia trì qua?" Độc Cô Giai Âm khiếp sợ nhìn xem cái này suốt một vòng tủ thuốc, vị tiền bối này thật là có tiền. Phải biết bố trí trận pháp nhưng cũng không phải một kiện chuyện đơn giản, nhất là giống loại này duy trì mấy trăm năm, uy lực còn chưa từng cắt giảm trận pháp, càng là một bút cực lớn chi tiêu. "Ngươi nghĩ sao?" Phùng Bá Thao cười nói: "Bất quá, Độc Cô nha đầu, vị tiền bối này thế nhưng là thiên nhân võ giả, lại là luyện đan đại sư, đối với hắn mà nói, những trận pháp này tiêu phí liền không coi là cái gì." Lúc này, Khấu Thiệu Dương khoát tay nói: "Tốt, không cần nói nhiều lời, đã các ngươi hai cái cũng đã chuẩn bị xong, vậy thì chuẩn bị bắt đầu luyện đan tỷ thí a." Nghe vậy, Lục Thanh cùng Độc Cô Giai Âm thần sắc toàn bộ đều chỉnh trọng lên. "Lần này tỷ thí rất đơn giản, hai người các ngươi chỉ cần phân biệt luyện chế ra một lò diễm huyết hoàng xích đan, cuối cùng ai sản phẩm tốt tỷ lệ cao, phẩm tướng hảo, ai liền chiến thắng." Khấu Thiệu Dương lời ít mà ý nhiều nói: "Cái kia, hai người các ngươi ai trước tiên luyện?" "Trước tiên luyện đan" mang ý nghĩa hắn đối với diễm huyết hoàng xích đan cảm ngộ thời gian đem ngắn hơn. Nhưng cùng lúc, nếu như trước tiên người luyện chế có thể luyện ra phẩm chất cao đan dược, vậy đối với đằng sau luyện chế người tâm trí cũng là một loại đả kích khổng lồ, sẽ tiếp nhận áp lực lớn. Hai người này ai ưu ai kém, toàn bằng chính mình lựa chọn.
Lục Thanh nhìn về phía Độc Cô Giai Âm, "Độc Cô cô nương, ý của ngươi thế nào?"
"Cái này..."
Độc Cô Giai Âm do dự một chút, nói, "Chúng ta không bằng hay là trước xem đan phương như thế nào à, nếu là đan phương ai tương đối quen thuộc, vậy trước tiên do ai luyện chế?"
"Cũng có thể."
Lục Thanh tự nhiên sao cũng được.
"Hảo, nếu như thế, vậy chúng ta liền đi lấy đan phương a."
Mắt thấy Lục Thanh hai người thương nghị đã định, Phùng Bá Thao cùng Khấu Thiệu Dương cùng tới đến lò luyện đan một bên tủ thuốc chỗ. Lục Thanh liền phát hiện, thì ra tại tủ thuốc bên cạnh còn có một cái giống giá sách bộ phận. Lúc này, tại trên giá sách để một cái hộp gỗ. Phùng Bá Thao cùng Khấu Thiệu Dương cùng một chỗ đem hộp gỗ lấy tới, Lục Thanh túi đầu nhìn lại, chỉ thấy hộp đắp lên viết có Diễm Huyết Hoàng Xích Đan mấy chữ cổ. Cùng tủ thuốc một dạng, cái hộp gỗ này phía trên cũng bị trận pháp gia trì, sẽ không nhiễm cho bụi, cũng sẽ không mục nát. Lập tức, Phùng Bá Thao đem hộp gỗ mở ra, lộ ra bên trong một tấm vàng ố gia thú. Gia thú trải qua xử lý, lộ ra trắng như tuyết nhẹ nhàng. Tại gia thú chính diện, dùng màu đỏ chu sa viết có Diễm Huyết Hoàng Xích Đan mấy chữ, phía dưới, nhưng là luyện chế đan dược cần dược liệu, cùng với luyện chế trình tự. Chỉ có điều, mọi người ở đây tất cả đều nhìn hướng đan phương thời điểm, Lục Thanh lại là phát hiện, chương này trên gia thú còn có những thứ khác bí mật. Bạch Nguyệt Quỷ Bì, sử dụng yêu thú Bạch Nguyệt Quỷ luyện chế giấy dầu, đem này ra thả vào trong nước, tại nguyệt quang chiếu dọi xuống, có thể hiện lên ẩn tàng chữ viết. Lại có thể tại loại này yêu thú trên da ẩn tàng văn tự. Lục Thanh ám cảm giác kinh ngạc. Hơi suy nghĩ, hắn đột nhiên nghĩ tới tạo hóa bản Nguyên Châu cho ra liên quan tới chương huyền linh tin tức. Chẳng lẽ nói, chương này trên gia thú vậy mà ẩn tàng có trợ giúp võ giả đột phá thiên nhân cảnh ẩn thần đan đan phương. Vừa nghĩ đến đây, Lục Thanh không khỏi tim đập nhanh hơn. Phải biết đây chính là trợ giúp cửu giai võ giả đột phá thiên nhân cảnh đan dược, hắn giá trị có thể tưởng tượng chân quý cỡ nào. Chỉ có điều, ta muốn thế nào mới có thể đem cái này Bạch Nguyệt Quỷ Bì không làm cho chú ý tình huống ở dưới cầm vào tay. Lục Thanh trầm ngâm, trực tiếp muốn chắc chắn không được, sẽ bị hoài nghi. Tâm niệm chuyển động, hắn cảm thấy nếu như mình có thể tại sơ qua luyện đan trong tỷ thí chiến thắng, có lẽ có thể thuận lý thành chương phải qua bộ dạng này đan phương. Dù sao đối với Phùng Bá Thao ba người tới nói, chương này gia thú duy nhất giá trị chính là ghi chép Diễm Huyết Hoàng Xích Đan. Có chú ý, Lục Thanh lúc này ngưng thần nhìn về phía trên gia thú ghi lại Diễm Huyết Hoàng Xích Đan đan phương. Ông, theo hắn đọc, trong đầu tạo hóa bản Nguyên Châu cũng bắt đầu chuyển động, tự động cảm ngộ lên bộ dạng này đan phương. Mắt thấy Lục Thanh cùng Độc Cô Giai Âm toàn bộ đều rơi vào trầm tư. Phùng Bá Thao cùng Khấu Thiệu Dương liếc nhau, lặng yên ra thạch ốc, đem không gian bên trong để lại cho Lục Thanh cùng Độc Cô Giai Âm. Chương 183, Hỏa Linh chi thể, chương 183, Hỏa Linh chi thể. Khấu La Quỷ, lần này ta tuyệt đối có thể thắng được ngươi. Đi ra bên ngoài, Phùng Bá Thao đối với Khấu Thiệu Dương đắc ý cười nói, ta tìm đến Kiến Quân tiểu hữu, tại trên luyện đan nhất đạo, chính là thiên tài chân chính. Thiên tài? Khấu Thiệu Dương khinh thường đến cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng Độc Cô Nha Đầu cũng không phải là thiên tài sao? Nói xong, không đợi Phùng Bá Thao phản bác, hắn trực tiếp hỏi, ngươi thế nhưng là Độc Cô Nha Đầu tóc lông mày vì cái gì tất cả đều là màu đỏ? Chẳng lẽ không phải bởi vì tu luyện công pháp gì đưa đến? Phùng Bá Thao nghi ngờ hỏi. Tự nhiên không phải. Khấu Thiệu Dương trên mặt lộ ra một tia đắc ý mỉm cười, nhưng chợt liền ngậm miệng lại, không nói. Phùng Bá Thao thấy thế tức giận đến lồng ngực chập trùng kịch liệt, nhưng hắn tràn đầy lòng hiếu kỳ, nhịn lại nhẫn, vẫn là không nhịn được hỏi, Khấu La Quỷ, ngươi ngược lại là nói tiếp à, Độc Cô Nha Đầu tóc vì sao là màu đỏ? Vì cái gì? Khấu Thiệu Dương lúc này mới nở nụ cười, nhưng vẫn là không có trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại, chẳng lẽ Độc Cô Nha Đầu loại đặc thù này, ngươi không cảm giác quen thuộc sao? Ân. Phùng Bá Thao ngơ ngác một chút, nhíu mày suy tư, mái tóc màu đỏ, mái tóc màu đỏ. Đương nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Khấu Thiệu Dương, chẳng lẽ Độc Cô Nha Đầu trên thân chảy xuôi? Không tệ. Khấu Thiệu Dương tựa hồ đoán được Phùng Bá Thao lời muốn nói, trực tiếp gật đầu. Không, không có khả năng. Phùng Bá Thao thần sắc chấn kinh, không dám tin nói, không phải nói Hỏa Linh chi thể đã đoạn tuyệt sao, thế gian làm sao có thể lại sẽ xuất hiện? Ai nói huyết mạch đoạn tuyệt cũng sẽ không lại xuất hiện? Khấu Thiệu Dương hỏi ngược lại, yêu thú bên trong còn sẽ có huyết mạch hiện tượng phản tổ phát sinh đâu, chẳng lẽ phóng tới trên người nhân loại liền không khả năng? Huyết mạch phản tổ? Phùng Bá Thao lần nữa lấy làm kinh hãi, ngươi nói là, Độc Cô Nha Đầu là bởi vì huyết mạch phản tổ, lúc này mới một lần nữa có Hỏa Linh chi thể. Đúng là như thế. Khấu Thiệu Dương khẳng định gật gật đầu. Hắn cảm khái thì thào nói, Hỏa Linh chi thể, trong truyền thuyết thích nghi nhất làm luyện đan sư thể chất, người nắm giữ loại thể chất này, trời sinh đối với hỏa diễm có cực cao lực khống chế, nhất là làm luyện đan, không những có thể đem hỏa hầu nắm giữ không sai chút nào, thậm chí còn có thể đột phá cực hạn, khiến cho đan dược bên trong xuất hiện đan vương. Đan vương? Nghe được cái từ này, Phùng Bá Thao không khỏi hít sâu một hơi, vừa rồi trên mặt đắc ý cũng không còn mảy may còn thừa, thay vào đó nhưng là lo âu nồng đậm. Dù sao hắn thấy, Lục Thanh Thiên Phú luyện đan coi như lại cao hơn, đó cũng là tại lẽ thường phạm vi bên trong. Nhưng Hỏa Linh chi thể lại là căn bản là không có cách tính toán theo lẽ thường. Liền xem như tại đại huyền giới, hỏa linh thân thể thể chất cũng là sẽ bị rất nhiều thế lực lớn kéo lũng tranh thủ, huống chi tại hạ giới. Như thế nào? Nhìn thấy Phùng Bá Thao lo lắng thần sắc, Khấu Thiệu Dương đắc ý hỏi, Phùng lão heo, ngươi còn cảm thấy lần này luyện đan đánh cược tất thắng? Phùng Bá Thao trong lòng lo nghĩ, nhưng trên mặt lại cố ý nói, đương nhiên tất thắng. Độc Cô Nha Đầu hỏa linh thân thể sắc thực cường đại, nhưng đó là đối với nàng quen thuộc đan dược mà nói, Diễm Huyết Hoàng Xích Đan dù sao cũng là nàng lần thứ nhất gặp, dưới tình huống chưa bao giờ kinh nghiệm, nàng lại như thế nào làm đến chính xác nắm giữ hỏa hầu? Nói đến đây, hắn tựa hồ cũng bị tự thuyết phục, âm thanh càng lúc càng lớn, nói: "Có thể Kiến Quân tiểu hữu lại khác biệt, hắn dù cho là đối mặt lần thứ nhất biết được đan dược, cũng có thể làm đến chỉ nhìn đan phương một mắt, liền có tám thành trở lên sản phẩm tốt tỷ số." "Không có khả năng." Nghe được Phùng Bá Thao lời nói, Khấu Thiệu Dương trực tiếp lắc đầu, "Ngươi chắc chắn bị tiểu tử kia lừa, trên thế giới này không có khả năng có người chỉ nhìn một mắt đan phương liền có thể làm đến tám thành sản phẩm tốt tỷ lệ, dù cho là độc cô nha đầu cũng không được. Mắt thấy Khấu Thiệu Dương không tin, Phùng Bá Thao càng thêm đắc ý, Khấu lão quỷ, ngươi đừng không tin, đây chính là lão phu ta dùng vài trường vắng vẻ đan phương tự mình khảo nghiệm qua, lão phu con mắt cũng sẽ không gạt người. Cứ việc Phùng Bá Thao nói như thế, Khấu Thiệu Dương vẫn là không muốn tin tưởng. Hắn vốn là một cái vô cùng có thiên phú luyện đan sư, tự nhiên biết luyện đan sư muốn đề cao luyện đan xác suất thành công, biện pháp duy nhất chính là thường xuyên luyện chế. Cho dù là nắm giữ hỏa linh thân thể độc cô giai âm, cũng chỉ có thể là rút ngắn quá trình này, nhưng như cũng không thể thoát khỏi cái quy luật này. Chỉ là nhìn một chút liền có thể đem luyện đan xác suất thành công đạt đến tám thành. Cái này hắn thấy, đơn giản chính là chuyện thần thoại xưa. Trừ phi tiểu tử này có thể trong đầu mô phỏng luyện đan, bằng không, chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh. Khấu Thiệu Dương nói chắc như đinh đóng cột nói, ngươi không tin thì thôi. Lúc này sầu lo từ Phùng Bá Thao đổi thành Khấu Thiệu Dương, hắn thảnh thơi tự tại từ trong nhận chứa đồ lấy ra chỗ ngồi, đồ uống trà, nhàn nhã pha lên trà. Khấu Thiệu Dương thấy thế tức giận đến lạnh rên một tiếng, cũng vung tay lên, từ trong nhận chứa đồ lấy ra đồ uống trà, uống vào chính mình trà. Như thế qua không sai biệt lắm một canh giờ sau, Lục Thanh trước tiên từ trong thăng ngộ lấy lại tinh thần. Cái này Diễm Huyết Hoàng Xích đan không hổ là thuốc cao cấp, lĩnh ngộ so cấp thấp đan dược cực khổ hơn. Trong lòng Lục Thanh âm thầm nghĩ tới, hắn hoa ước chừng một canh giờ, mới xem như đem Diễm Huyết Hoàng Xích đan sát xuất thành công thôi diễn đến 100%. Liếc mắt nhìn còn tại nhìn chằm chằm đan phương không rời mắt, thỉnh thoảng còn có thể động thủ khoa tay hai cái độc cô giai âm, Lục Thanh mở miệng hỏi: "Độc cô nương, ta bây giờ bắt đầu luyện đan, biết không ảnh hưởng đến ngươi?" "A, ngươi đã lĩnh hội xong chưa?" Nghe vậy, độc cô giai âm có chút giật mình nhìn về phía Lục Thanh. Lúc này nàng đối với cái này đan phương mới lĩnh ngộ được một nửa. "Đúng, đã lĩnh hội xong." Lục Thanh điểm gật đầu. "Cái kia Lục Minh xin cứ tự nhiên, không cần quả ta." Độc cô giai âm nói gấp. "Hảo." Lục Thanh tự nhiên biết lúc này không phải lúc khách khí, lập tức đi ra ngoài đi ra bên ngoài. "Phùng lão, Khấu tiền bối, tiểu tử chuẩn bị bắt đầu luyện chế Diễm Huyết Hoàng Xích đan." "Cái gì?" Nghe vậy, Phùng Bá Thao cùng Khấu Thiệu Dương cũng toàn bộ đều ăn cả kinh. Phùng Bá Thao càng là mở miệng nói ra: "Kiến quân tiểu hữu, chúng ta thời gian còn nhiều vô cùng, ngươi coi như lĩnh hội đến ngày mai cũng không có bất cứ vấn đề gì, không cần gấp gáp." Khấu Thiệu Dương cũng nhíu mày nhìn về phía Lục Thanh, không xác định Lục Thanh đến cùng là đã tính trước hay là cố ý vì biểu hiện mình. Lục Thanh mỉm cười: "Một giờ đã đủ nhiều, thời gian lại lâu cũng không cần thiết. Một cái đan phương mà thôi, cũng không phải công pháp đông đúc, coi như tạo hóa bản nguyên châu lại tiến hành thôi diễn, cũng thôi diễn không ra hoa tới, bởi vậy lại tiếp tục lĩnh hội chỉ là lãng phí thời gian." Đương nhiên, những chuyện này hắn biết, nhưng những người còn lại nhưng lại không biết. Mắt thấy Lục Thanh tự tin như vậy, Phùng Bá Thao cũng không biết nên mở miệng như thế nào thuyết phục, chỉ đành phải nói: "Nếu như thế, cái kia kiến quân tiểu hữu liền bắt đầu luyện đan a." Lập tức, hắn cùng Khấu Thiệu Dương đi tới luyện đan thất, đem ở đây vẹn vẹn có hai phần luyện chế Diễm Huyết Hoàng Xích đan dược liệu lấy ra một phần. Lục Thanh thấy thế giật mình, ra vẻ tò mò hỏi: "Phùng lão, ngoại trừ Diễm Huyết Hoàng Xích đan ở đây còn có luyện chế những đan dược khác hoàn chỉnh dược liệu sao? Nếu như ở đây vừa vặn có luyện chế ẩn thần đan dược liệu, vậy coi như mất đi công phu của hắn." Nhưng Phùng Bá Thao lại là lắc đầu: "Không có, thành phần dược liệu chỉ có Diễm Huyết Hoàng Xích đan một loại, còn lại cũng là một chút giải rác dược liệu, nhưng cũng không phải rất đủ." Lục Thanh nghe vậy không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Chợt, từ Phùng Bá Thao trong tay tiếp nhận dược liệu, đang muốn cầm tới trong tay mình, đã thấy Phùng Bá Thao nắm lấy không có buông tay. "Phùng lão?" Lục Thanh kỳ quái hỏi. "Kiến quân tiểu hữu, ngươi xác định chính mình thật sự tham ngộ đầy đủ sao?" Phùng Bá Thao nghiêm túc hỏi, chuyện này chỉ có một lần cơ hội, nhưng không phải do nói đùa. Cái này dù sao quan hệ đến kình nghe kiếp cốt lĩnh hội, dính đến dòng giá 20 năm tuổi thọ. "Phùng lão yên tâm, ta mặc dù trẻ tuổi, nhưng cũng không đến nỗi đem 20 năm tuổi thọ coi như không quan trọng." Lục Thanh cũng nghiêm túc đáp. "Lần này, ta đích xác đã đem Diễm Huyết Hoàng Xích đan tham gia ngộ tốt." Nhìn xem Lục Thanh ánh mắt thâm thúy, Phùng Bá Thao chậm rãi buông lỏng ra nắm dược liệu tay, trọng trọng gật đầu: "Hảo, nếu như thế, lão phu tin ngươi." Nghe vậy, Lục Thanh cũng cảm giác trọng trách trên vai nặng mấy phần. Tiếp nhận dược liệu sau đó, lúc này hít sâu một hơi, dựa theo đan phương bên trong lời nhắn nhủ nội dung bắt đầu xử lý. Nhìn xem Lục Thanh thông thạo thao tác động tác, Phùng Bá Thao trong lòng nguyên bản lo nghĩ thả xuống sơ qua, nhưng một đôi mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn, chỉ sợ bỏ lỡ cái gì. Khấu Thiệu Dương cũng đồng dạng ở bên cạnh nhìn xem. Nhưng độc cô giai âm lại là đi đến thạch ốc bên ngoài. Một là không muốn bị Lục Thanh quấy rầy, thứ hai, cũng là vì tránh hiểm nghi, dù sao nếu như nàng ở bên nhìn, có lẽ liền có thể tránh một chút Lục Thanh phạm sai lầm. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua. Lại là sau một canh giờ, thạch ốc bên trong Phùng Bá Thao cùng với Khấu Thiệu Dương liền bỗng nhiên nghe trong lò luyện đan truyền đến bành bành tiếng nổ. "Không tốt." Phùng Bá Thao sắc mặt chợt khó nhìn lên. Chương 184, Đan Thành, chương 184, Đan Thành. Cứ việc Phùng Bá Thao tài luyện đan rất kém cỏi, nhưng cái này không có nghĩa là hắn đối với luyện đan chưa quen thuộc. Hoặc chuẩn xác hơn tới nói, hắn đối với luyện đan thất bại cực hạn đơn giản quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Mà vừa rồi trong lò luyện đan truyền ra bành bành tiếng nổ, tại trong ấn tượng của hắn, chính là tạc lô dấu hiệu. Thất bại, kiến quân tiểu hữu luyện đan thất bại. Cơ thể của Phùng Bá Thao lung lay một chút, hai mắt vô thần. Phải biết lần này luyện đan có thể quan hệ đến kình nghe kiếp cốt lĩnh hội, đây chính là dòng giá 20 năm tuổi thọ. Nhưng bây giờ, Phùng Bá Thao cảm giác cái kia 20 năm tuổi thọ đang tại cách mình càng ngày càng xa. Một bên, Khấu Thiệu Dương lông mày nhưng là nhẹ nhàng một hiền, hai đầu lông mày đầu tiên là lộ ra vẻ buông lòng thần sắc, chợt nhìn thấy Phùng Bá Thao tịch mịch, hắn lại trầm mặt xuống. Do dự một chút, vẫn là đi tới bên cạnh Phùng Bá Thao, mở miệng nói: "Họ Phùng, mặc dù nói như vậy có chút diệt chính mình chi khí, nhưng độc cô nha đầu luyện đan cũng không nhất định thuận lợi.
Nghe vậy, Phùng Bá Thao thần sắc đống lúc đích, nhưng lập tức liền cười khổ nói: coi như Độc Cô Nha Đầu dù thế nào thất bại, cũng so Nổ Lô phải tốt hơn nhiều a.
Nổ Lô là khái niệm gì?
Cái kia cơ hồ mang ý nghĩa cái này một lọ dược liệu toàn bộ bị hủy. Đừng nói cái gì tàn thứ đan dược, thấp kém đan dược, liền đan cặn bã đều không chắc chắn có thể còn lại. Khấu Thiệu Dương tự nhiên cũng biết những thứ này, sở dĩ nói như vậy bất quá là an ủi Phùng Bá Thao mà thôi. Tính toán, có lẽ ta mệnh bên trong liền không nên có cái kia 20 năm tuổi thọ a. Phùng Bá Thao cười khổ lắc đầu, mất hết cả hứng. Nhìn thấy Phùng Bá Thao tựa như đột nhiên giàn mua, mất đi ý chí chiến đấu bộ dáng, Khấu Thiệu Dương không khỏi mày nhăn lại, một đôi con ngươi màu xanh lục bên trong lộ ra chỉ tiếp rèn sắt không thành thép chi sắc. Phùng Bá Thao chẳng lẽ không có cái này 20 năm tuổi thọ, ngươi liền không thể đột phá thiên nhân sao, ngươi lúc nào trở nên hèn nhát như thế?
Ta.
Phùng Bá Thao đang muốn trả lời, liền nghe một bên truyền đến Lục Thanh yếu ớt âm thanh. Phùng lão, Khấu tiền bối, ta nói, ngài hai vị có thể hay không tới bên ngoài nói chuyện phiếm, nơi này có chút ảnh hưởng ta luyện đan.
Hảo, cái kia liền đi bên ngoài.
Phùng Bá Thao lúc này gật đầu, quay người vừa muốn đi ra ngoài, liền đột nhiên ý thức được cái gì, cước bộ đột nhiên dừng lại. Khấu Thiệu Dương cũng đột nhiên quay đầu, nhìn chăm chú về phía Lục Thanh. Chỉ thấy lúc này Lục Thanh đang bình yên ngồi ở trước lò luyện đan, hai mắt tỉ mỉ nhìn xem lò luyện đan ở dưới hỏa diễm. Chợt nhìn, tựa hồ rất bình thường, rất nhiều luyện đan sư tại luyện chế đan dược thời điểm cũng là như thế một cái trạng thái. Nhưng liên tưởng đến vừa rồi trong lò luyện đan truyền ra tiếng nổ, Lục Thanh cái trạng thái này cũng rất quỷ dị. Đều tạc lâu ngươi còn đặt cái này giả trang cái gì đâu? Phùng Bá Thao lại là nghĩ đến càng nhiều. Bởi vì hắn chợt phát hiện, mặc dù vừa rồi nổ lốt nhưng mà trong lò luyện đan cũng không có truyền ra những thứ khác mùi vị khác thường. Dựa theo hắn kinh nghiệm phong phú, nếu như nổ lô, cái kia mùi khét lẹt cơ hồ là chắc chắn xuất hiện. Nhưng bây giờ, đừng nói mùi khét lẹt không có, thậm chí trong không khí còn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Chẳng lẽ nói, thanh âm mới vừa rồi không phải nổ lô? Phùng Bá Thao ánh mắt đống nhiên sáng lên, cảm giác chính mình lại sống lại. Khấu Thiệu Dương bây giờ cũng chậm chậm tỉnh táo lại, quay đầu nhìn về phía Phùng Bá Thao nhỏ giọng hỏi: "Không phải mới vừa nổ lô?"
"Không phải, chắc chắn không phải."
Phùng Bá Thao dùng sức lắc đầu, khôi phục tỉnh táo sau, suy nghĩ của hắn cũng bình thường đứng lên. Bình thường nổ lô, trên cơ bản đều chỉ có một tiếng vang thật lớn, nhưng mới rồi nổ lô âm thanh lại là liên tục rất nhiều phía dưới, cho nên hắn nói còn chưa dứt lời, liền nghe trong lò luyện đan lần nữa truyền đến bành một tiếng nổ mạnh to lớn âm. Lần này, chỉ có một vang. Cái này, Phùng Bá Thao sắc mặt đột nhiên cứng ngắc. "Ngươi có muốn hay không chờ ta đem lời kể xong lại nổ tung?" Cứ như vậy không kịp chờ đợi đánh mặt ta. Khấu Thiệu Dương cũng thần sắc quái dị nhìn về phía Phùng Bá Thao yếu ớt hỏi: "Vậy lần này chỉ có một vang, là nổ lô sao?" Phùng Bá Thao đầy miệng khổ tâm, trong không khí hít hà, một cỗ mùi khét lẹt truyền đến. Hắn thở dài một tiếng, như cha mẹ chết. "Lần này, 89/10, ai? Ung Dung Thương Thiên, ác liệt tại ta." Khấu Thiệu Dương cũng buồn bã lắc đầu, vỗ vỗ Phùng Bá Thao bả vai: "Ta vẫn câu nói mới vừa rồi kia, họ Phùng, ta cũng không tin, không có cái kia 20 năm tuổi thọ, ngươi liền không cách nào chứng đạo thiên nhân." Lúc này, một bên Lục Thanh cũng không nhịn được mở miệng nói ra: "Hai vị tiền bối, ta cũng là câu nói mới vừa rồi kia, nếu như ngài hai vị nghĩ nói chuyện phiếm, có thể hay không đi bên ngoài?"
"Ân."
Nghe vậy, Khấu Thiệu Dương sắc mặt phút chốc trầm xuống, quay đầu chỉ thấy Lục Thanh giống như vừa rồi đang hai mắt chăm chú nhìn lò luyện đan phía dưới hỏa diễm.
"Hừ."
Khấu Thiệu Dương lạnh rên một tiếng, con mắt màu xanh lục bên trong lộ ra vẻ trầm trọng. Mặc dù xem ở Phùng Bá Thao mặt mũi, hắn đối với Lục Thanh một mực vẻ mặt ôn hòa, nhưng cái này không có nghĩa là hắn có thể khoan nhượng Lục Thanh lấy vô lễ như thế thái độ cùng chính mình nói chuyện. Bây giờ thật sự nổ lô, ngươi lại còn dám giả biện. Hắn đang muốn mở nói chuyện, kết quả là bị Phùng Bá Thao giật mạnh ống tay áo.
"Ân."
Khấu Thiệu Dương chau mày, nhưng lập tức chỉ thấy Phùng Bá Thao bây giờ một mặt hưng phấn, hai mắt sáng lên hưng phấn thấp giọng nói:
"Không, không, không phải nổ lô, không phải nổ lô, không phải nổ lô."
Khấu Thiệu Dương không khỏi khẽ giật mình. "Ngươi cẩn thận ngửi một chút, phát hiện không có, sau khi mùi khét lẹt, trước đây cái kia cố mùi thuốc lại càng thêm mùi thơm ngào ngạt tuần hậu." Phùng Bá Thao kích động sắc mặt đỏ lên: "Đây không phải nổ lô, tuyệt không phải nổ lô." Khấu Thiệu Dương mũi thở mấp máy, cẩn thận ngửi mấy lần. Quả nhiên, giống như Phùng Bá Thao nói tới, bây giờ trong không khí ngoại trừ vừa rồi cái kia nhàn nhạt mùi khét lẹt, càng nhiều vẫn là ngào ngạt ngát hương mùi thuốc. Thế nhưng là, Khấu Thiệu Dương vẫn còn có chút không nghĩ biết rõ, nếu như không phải nổ lô, cái kia vừa rồi động tĩnh cùng với mùi khét lẹt giải thích thế nào? "Ưởng cho ngươi vẫn là luyện đan đại sư." Phùng Bá Thao khinh bị liếc mắt nhìn Khấu Thiệu Dương, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm giác ưu việt. "Đối với nổ lô, ta có thể quá quen thuộc, chân chính nổ lô, ngoại trừ chỉ có một tiếng vang thật lớn, lại kèm theo mùi khét lẹt bên ngoài, mấu chốt nhất một điểm, lò luyện đan này cái nắp, có khả năng cao sẽ bị nổ bay." Hắn lời còn chưa dứt, liền nghe lò luyện đan chỗ lần nữa truyền đến một tiếng nổ mạnh to lớn, đồng thời, lò luyện đan cái nắp bay lên cao cao, rớt xuống một bên. Kèm theo một cỗ cực lớn khói đen dâng lên, trong không khí, mùi khét lẹt tràn ngập toàn bộ thạch ốc. "Phùng Bá Thao,
Khấu Thiệu Dương."
Một trận trầm mặc. Thật lâu, Khấu Thiệu Dương lúc này mới chậm rãi hỏi: "Họ Phùng, vậy lần này là nổ lô sao?" Một tiếng vang thật lớn, nắp lò bay lên, khói đen bốc lên, mùi khét lẹt tràn ngập. Mỗi một đầu đều tinh chuẩn phù hợp Phùng Bá Thao nói tới.
"Là,
nhất định là." Phùng Bá Thao lập tức ngồi liệt trên mặt đất, khóc không ra nước mắt.
Ta
đến cùng làm cái gì người ta, lần lượt nói chúng, lần lượt miệng quạ đen, ta
đáng chết,
ta đáng chết,
ta đáng chết ta."
Hắn dùng sức quạt miệng mình, hốc mắt đỏ bừng. Thấy thế, Khấu Thiệu Dương vô vô Phùng Bá Thao bả vai, đang muốn an ủi lao hưu một câu, liền đột nhiên cảm giác một màn này dẹ trạ vu thực sự quá mạnh mẽ, hắn vô ý thức nhìn về phía Lục Thanh. Quả nhiên, chỉ thấy Lục Thanh đang một mặt không nói nhìn về phía chính mình hai người.
Ta nói hai vị tiền bối, các ngươi là không đem ta lần này luyện đan làm hỏng đi không cam tâm sao? Ta liền biết Lục Thanh muốn mở miệng ngăn cả ta. Khấu Thiệu Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ, thậm chí có loại không hiểu đắc ý, cảm thấy chính mình dự đoán trước Lục Thanh dự phán. Nhưng lập tức, Khấu Thiệu Dương liền ý thức được Lục Thanh trong lời này ý tứ, bật thốt lên hỏi: "Ngươi đây không phải nổ lô?" Phùng Bá Thao không lo được cho mình to mồm, kinh ngạc nhìn về phía Lục Thanh, nhưng này rõ ràng chính là nổ lô a. Lục Thanh đang muốn giảng giải, liền bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, bất chấp tất cả, nhanh chóng dùng cái xẻng trong nồi nhanh chóng quấy. Thế, Phùng Bá Thao cùng Khấu Thiệu Dương mặt tướng mạo rõ xét, nhất thời không rõ là chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, bọn hắn liền nghe sau lưng truyền đến độc cô giai âm thanh. Đây không phải nổ lô. Phùng Bá Thao hai người đưa mắt nhìn sang nàng, chỉ thấy độc cô giai âm đang thần sắc phức tạp nhìn về phía Lục Thanh, thì thào nói: "Diễm huyết hoàng xích, vừa vì phượng hoàng, thì tự phá bại bên trong niết bàn, phàm ba lần, đan chính là thành." Phùng Bá Thao hai người đều không phải là người tầm thường, nghe vậy cơ thể lập tức chấn động, cả kinh nói: "Độc cô nha đầu, ý của ngươi là nói, luyện chế cái này diễm huyết hoàng xích đan nhất định phải kinh nghiệm ba lần nổ lô?" "Ách, ba lần nổ tung." "Đúng." Độc cô giai âm nhẹ nhàng gật đầu, hồng ngọc một dạng trong con ngươi tràn đầy thán phục chi sắc. "Đây là ta lĩnh hội sau hai canh giờ mới rốt cục suy nghĩ ra, mà Lục huynh lại chỉ dùng một canh giờ liền đã biết rõ, ta không bằng hắn xa rồi." Nghe vậy, Phùng Bá Thao cùng Khấu Thiệu Dương đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Đường đường hỏa linh chi thể, được vinh dự tối thích hợp luyện đan thể chất người sở hữu, vậy mà thừa nhận không bằng Lục Thanh. Không đợi hai người lấy lại tinh thần, liền nghe Lục Thanh cười một tiếng dài: "Diễm huyết hoàng xích đan trở thành." Chương 185, Đan Vương, chương 185, Đan Vương. Diễm huyết hoàng xích đan thành. Phùng Bá Thao ba người toàn bộ đều vây quanh. Sau một khắc, bọn hắn chỉ thấy Lục Thanh dùng cái xẻng từ trong lò luyện đan móc ra năm mai bổ câu trứng kích cỡ tương đương đan dược. Những đan dược này hình như trứng bổ câu, sắc hiện lên đỏ thẫm, toàn thân tròn trịa, mặt ngoài tựa như bôi một lớp men răng, nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện tại đan dược mặt ngoài vậy mà ẩn ẩn có một đầu bay múa vượng hoàng tại cất giọng ca vàng. Đồng thời, một cỗ mùi thơm ngào ngạt đan hương từ này năm mai đan dược bên trong phiêu dật đi ra, đám người dù chỉ là người được, cũng một hồi thần thanh khí sảng. "Này, đây chính là diễm huyết hoàng xích đan sao?" Phùng Bá Thao một mặt kinh hỉ, xoay mặt nhìn về phía Khấu Thiệu Dương. "Khấu lão quỷ, đây là cái gì phẩm chất đan?" Khấu Thiệu Dương nghe vậy chỉ trệ, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy diễm huyết hoàng xích đan, làm sao biết là cái gì phẩm chất. Một bên độc cô giai âm mở miệng nói ra: "Sắc hiện lên huyết hồng, hương như đậu khấu, ngoài có thải phượng bay múa. Nếu như ta không nhìn lầm, cái này năm mai diễm huyết hoàng xích đan cũng là thượng thượng phẩm." Nói xong, nàng trong con ngươi lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ. "Lục đại ca, ngươi thật là lần thứ nhất luyện chế diễm huyết hoàng xích đan sao?" Không phải nàng hoài nghi Lục Thanh, thật sự là cái này quá làm cho người ta bất khả tư nghị. Lần thứ nhất luyện chế đan dược, đừng nói diễm huyết hoàng xích đan loại này rất khó luyện chế được đan dược, dù cho là đơn giản đan dược, đối với rất nhiều luyện đan sư tới nói, lần thứ nhất đều muôn vàn khó khăn luyện thành. Nhưng Lục Thanh đâu? Không những luyện thành, còn đều là thượng thượng phẩm, cái này để người ta đi nơi nào nói rõ lý lẽ đi. Lục Thanh mỉm cười, tự nhiên là lần thứ nhất luyện chế, liền cái này đan dược tên ta đều là lần đầu tiên nghe nói. Nghe vậy, độc cô giai âm buông xuống đôi mắt, túi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó, Lục Thanh đem năm mai diễm huyết hoàng xích đan chứa vào trong bình ngọc bảo tồn, đối với độc cô giai âm nói: "Độc cô cô nương, kế tiếp phải xem ngươi rồi." "Ân." Độc cô giai âm bình tĩnh một chút gật đầu. Khấu Thiệu Dương thấy thế lo lắng nhà mình đồ đệ có tâm lý gánh vác, mở miệng nói ra: "Độc cô nha đầu, không sao, ngươi cứ buông tay hành động chính là, hết thảy có sư phó tại." "Đa tạ sư tôn." Độc cô giai âm điểm chán, lúc này từ tủ thuốc bên trong cũng lấy ra luyện chế diễm huyết hoàng xích đan cần dược liệu. Độc cô giai âm như thế nào luyện chế Lục Thanh liền mặc kệ. Hắn ánh mắt đảo qua, thấy được bị độc cô giai âm phóng tới bên ngoài trên thạch đài bạch nguyệt quỷ bị đan phương. Mắt thấy không có ai chú ý mình, hắn ra vẻ vô tình đi qua, đem đan phương lấy đến trong tay xem xét tỉ mỉ. Đem chương này bạch nguyệt quỷ bị thả vào trong nước, liền có thể nhận được ẩn thần đan đan phương sao? Lục Thanh cẩn thận quan sát lấy đan phương, trái xem phải xem, lại nhìn không ra bất kỳ sơ hở nào. Sau một lúc lâu, Phùng Bá Thao từ thạch ốc đi ra. Mắt thấy Lục Thanh cầm đan phương mắt lộ ra suy tư, hắn mở miệng cười hỏi: "Kiến quân tiểu hữu, đang suy nghĩ gì? Thế nhưng là đối với cái này diễm huyết hoàng xích đan có cái gì đặc biệt cảm ngộ?" "Ân, xem như có một chút ta." Lục Thanh thuận thế nói, "Cái này dù sao cũng là ta lần thứ nhất luyện chế cao cấp như thế đan dược, tóm lại có chút khác biệt. Lần thứ nhất luyện chế thuốc cao cấp." Phùng Bá Thao cười nói, "Ngươi vừa rồi luyện đan thời điểm có thể không chút nào giống dáng vẻ khẩn trương. Cứ việc vừa rồi đích thật là bọn hắn hiểu lầm tạc lộn, nhưng Lục Thanh thế nhưng là thật sự hai lần mở miệng để cho chính mình cùng Khấu Thiệu Dương hai vị này bắt giai võ giả ngậm miệng." Lục Thanh cười ngượng ngùng nở nụ cười, lúc đó không phải toàn bộ tâm tư đều đặt ở phương diện luyện đan sao, không có cân nhắc khác. Nói xong, hắn khoát khoát tay bên trên đan phương, nói: "Phùng lão, nếu như chờ một lát ta cùng với độc cô giai âm tỷ thí chiến thắng, chương này đan phương có thể hay không lưu cho ta làm kỷ niệm?" Hỏi xong, hắn tâm không khỏi nhấc lên, chỉ sợ Phùng Bá Thao mở miệng cự tuyệt. Cũng may Phùng Bá Thao căn bản không có suy nghĩ nhiều, khoát tay nói: "Không cần chiến thắng, hiện tại liền có thể nhận một cái đan phương mà thôi." Lục Thanh trong lòng thở nhẹ nhõm một cái thật dài, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, cười nói: "Cái này dù sao cũng là cho bát giai võ giả phục dùng thuốc cao cấp, ta nên thật tốt cất giữ." Nói xong, tâm niệm khẽ động, đem đan phương thu vào nhẫn chữ vật. Phùng Bá Thao căn bản không có nhìn đan phương một mắt, hạ giọng đối với Lục Thanh nói: "Kiến quân tiểu hữu, ta cảm thấy, sau đó ngươi chiến thắng khả năng rất lớn." "Vì cái gì?" Lục Thanh hiếu kỳ hỏi. "Bởi vì vừa rồi lão phu nhìn độc cô nha đầu luyện đan thời điểm, tâm tính tựa hồ có chút bất ổn dáng vẻ." Phùng Bá Thao một mặt tự tin nói: "Nàng nha,
hơn phân nửa là bị ngươi luyện chế được thượng phẩm diễm huyết hoàng xích đan dọa sợ. Hắn luyện chế đan dược thời điểm, loại tình huống này có thể trải qua quá nhiều lần, liếc mắt liền nhìn ra Độc Cô Giai Âm trạng thái không đúng. Ta ngược lại thật ra không cảm thấy như vậy. Lục Thanh lắc đầu nói, ta có thể nhìn ra được, Độc Cô Giai Âm ánh mắt vô cùng kiên định, không giống như là nhẹ nhõm chịu thua tính cách. Hai ta đánh cược. Phùng Bá Thao chớp mắt. Đánh cược như thế nào? Lục Thanh nhiều hứng thú mà hỏi. Liền đánh cược trong tay ngươi diễm huyết hoàng xích đan. Phùng Bá Thao nói, nếu như lão phu thắng, ngươi liền phân cho lão phu ba cái đan dược. Phía trước hắn cùng Lục Thanh thương lượng là, luyện chế được đan dược thuộc về Lục Thanh tất cả. Vậy nếu như ta thắng đâu? Lục Thanh hỏi. Lão phu liền thiếu ngươi một cái nhân tình. Phùng Bá Thao mở miệng nói ra. A. Lục Thanh mắt con người sáng lên. Một cái bắt giai võ giả nhân tình, cái kia quá đáng giá tiền. Tối thiểu nhất tại Phượng Tiên quận, bắt giai võ giả thế nhưng là đủ để đi ngang tồn tại, có Phùng Bá Thao bảo hộ, đối mặt Mạc Gia bức bách, Lục Thanh cũng có thể thở phào một cái. Vậy xem ra, ta bây giờ ngược lại là hẳn là ngóng trông Độc Cô Giai Âm luyện chế ra đan vương. Lục Thanh cười nói. Phi phi phi, đồng nôn vô kỵ, gió lớn thổi đi. Phùng Bá Thao dùng sức trên mặt đất gắt một cái nước bọt, ngươi đang nói chuyện hoang đường gì? Phải biết lần đánh cuộc này đối với hắn mà nói có thể liên quan đến lấy 20 năm tuổi thọ, Lục Thanh còn trẻ, không quan tâm cái này 20 năm, nhưng hắn cũng không muốn thua. Đúng lúc này, hai người liền nghe thạch ốc bên trong truyền đến phanh 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 vài tiếng nổ vang dội. Xem ra, Độc Cô Nha Đầu cũng bắt đầu để cho đan dược rách nát niết bàn. Có kinh nghiệm của lần trước, Phùng Bá Thao liền bình tĩnh nhiều. Nhưng mà, một bên Lục Thanh lại là sắc mặt hơi đổi một chút, cô độc tin vui như thế nào nổ lô? Cái gì nổ lô? Ngươi không nói đây là luyện đan hiện tượng bình thường sao? Phùng Bá Thao ngạc nhiên hỏi. Không, không giống nhau. Lục Thanh quay người nhanh chóng hướng về thạch ốc chạy tới. Phùng Bá Thao cũng theo sát lấy đi qua. Quả nhiên, khi bọn hắn đi tới thạch ốc bên trong, chỉ thấy Độc Cô Giai Âm đã đình chỉ luyện đan, ngồi chồm hổm ở lò luyện đan bên cạnh, bụng mặt nhẹ giọng nức nở. Một bên, Khấu Thiệu Dương thì vỗ nhẹ nhẹ đánh phía sau lưng nàng, làm an ủi. Nhìn thấy Lục Thanh cùng Phùng Bá Thao, Khấu Thiệu Dương thần sắc phức tạp nói, "Phùng lão heo, lần này tính ngươi." Hắn nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy nhanh chóng đi tới lò luyện đan bên cạnh, dùng mũi ngửi một cái sau đó, mở miệng nói ra, "Độc Cô cô nương, sự tình còn chưa tới khó khăn nhất thời điểm, còn có thể cứu vãn." Nói xong, hắn khí huyết chi lực thôi động lò luyện đan phía dưới địa hỏa, điều chỉnh hỏa hầu, còn có thể cứu vãn. Độc Cô Giai Âm nước mắt lã chã ngẩng đầu, một đôi hồng ngọc một dạng trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc cùng mờ mịt. Đúng, còn có thể cứu vãn. Lục Thanh trầm giọng nói, ta vừa rồi cảm thụ một chút, trong lò luyện đan dược liệu đích xác hủy một bộ phận, nhưng còn lại bộ phận cũng đủ để luyện chế ra ít nhất một cái diễm huyết hoàng xích đan. Đừng từ bỏ, đừng từ bỏ. Nghe được Lục Thanh lời nói, nhìn xem hắn hết sức chuyên chú điều chỉnh hỏa hầu kiên nghị bộ dáng, Độc Cô Giai Âm dùng sức lau nước mắt, trọng trọng gật đầu. Ân. Lập tức, nàng đi tới Lục Thanh bên cạnh, bắt đầu trợ giúp Lục Thanh nắm giữ hỏa hầu. Một bên, nhìn thấy Lục Thanh cùng Độc Cô Giai Âm thông lực hợp tác bộ dáng, Phùng Bá Thao nháy mắt mấy cái, thấp giọng cười nói, "Khấu La Quỷ, nếu là lần này thật sự luyện chế ra Diễm Huyết Hoàng Xích Đan, ta cảm giác ngươi thật giống như muốn nhiều một cái con rể." "Lan." Khấu Thiệu Dương cắn răng mắng một câu. "Hắc, ngươi không tin, hai ta đánh cược." Phùng Bá Thao nhíu mày hỏi. Khấu Thiệu Dương trợn mắt chừng một cái, lập tức hắn nghĩ tới cái gì, cố ý nói, "Nếu như Lý Kiến Quân là con rể ta, vậy hắn tự nguyện trợ giúp Độc Cô Nha Đầu luyện đan, cuối cùng này luyện chế được đan dược kết quả, thế nhưng xem như ta." Tính ngươi." Phùng Bá Thao chẳng hề để ý nói. Hắn thấy, Lục Thanh đã luyện chế được 5 mai thượng phẩm Diễm Huyết Hoàng Xích Đan mà Độc Cô Giai Âm thì đã nổ lô một lần, còn lại đan dược muốn thắng được hắn, trừ phi luyện chế ra đan vương cấp bậc Diễm Huyết Hoàng Xích Đan. Nhưng cái này sao có thể? Bởi vậy Phùng Bá Thao rất là hào phóng. Tiếp đó, sau nửa canh giờ, theo lò luyện đan cái nắp nổ tung, Lục Thanh từ trong lò luyện đan móc ra một cái trắng muốt như ngọc, đan dược phía trên có một cái phượng hoàng hư ảnh xoay quanh bay múa đan dược sau, Phùng Bá Thao choáng váng. Đan, đan, đan vương cấp Diễm Huyết Hoàng Xích Đan. Chương 186, đường về bị tập kích, chương 186, đường về bị tập kích. Chỉ thấy Lục Thanh lòng bàn tay viên kia Diễm Huyết Hoàng Xích Đan cũng không phải hắn luyện chế toàn thân huyết hồng sắc, mà là trắng muốt như ngọc. Mấu chốt nhất là, tại đan dược phía trên, yêu khí bốc hơi mà ra, trên không trung tạo thành một cái dương cánh muốn bay phượng hoàng. Dù là Phùng Bá Thao phía trước chưa bao giờ thấy qua đan vương cấp bậc Diễm Huyết Hoàng Xích Đan cũng tại trước tiên kêu lên. Đúng, chính là đan vương cấp bậc Diễm Huyết Hoàng Xích Đan. Lục Thanh căn bản vốn không biết Phùng Bá Thao nội tâm gặp bạo kích, cảm thán đối với Độc Cô Giai Âm nói. Độc Cô cô nương đối với Hỏa Hầu trưởng không đơn giản làm ta nhìn mà than thở, nếu không phải có nàng tại, lần này tuyệt đối không cách nào luyện chế ra đan vương cấp bậc Diễm Huyết Hoàng Xích Đan. Lục đại ca nói đùa, tiểu muội tất nhiên cũng làm ra một chút cố gắng, nhưng nếu như không phải mới vừa Lục đại ca nhắc nhở ta, ta đã sớm từ bỏ luyện đan, đừng nói gì đến đan vương. Độc Cô Giai Âm cảm kích nhìn về phía Lục Thanh. Lục Thanh đang muốn khiêm tốn nữa, Khấu Thiệu Dương liền cười híp mắt nói, "Tốt, tốt, hai người các ngươi không cần tranh giành, các ngươi đều rất tuyệt, cũng rất ưu tú, đương nhiên, mấu chốt nhất là tại các ngươi chung sức hợp tác phía dưới, cuối cùng luyện được đan vương cấp bậc Diễm Huyết Hoàng Xích Đan." Hắn cố ý tại đan vương hai chữ tăng thêm trọng âm. Nghe vậy, Phùng Bá Thao sắc mặt không khỏi lần nữa cứng đờ. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, "Khấu La Quỷ, vừa rồi Độc Cô Nha Đầu cũng đã nói, viên đan dược này, nếu như không có Lục Thanh trợ giúp, căn bản không luyện chế được, cho nên ta xem." "Ngươi nhìn cái gì vậy?" Khấu Thiệu Dương liếc Phùng Bá Thao một mắt, "Như thế nào, ngươi nhưng là muốn nói không giữ lời?" "Ta..." Phùng Bá Thao ra mặt đỏ lên, "Ta lúc nào nói không giữ lời, chỉ là..." Hắn chỉ là nửa ngày, lại nói không ra cái nguyên cớ. Dù sao, vừa rồi thế nhưng là hắn chính miệng nói ra luyện chế thành tích tính toán Độc Cô Giai Âm.
Một bên Lục Thanh cùng Độc Cô Giai Âm tự nhiên không biết gốc dạ này, nhìn thấy nhị lao tranh chấp, đều là một mặt mờ mịt. Nửa ngày, vẫn là Khấu Thiệu Dương thở dài một hơi. "Tốt, Phùng lão heo, ta bất quá là cùng ngươi đùa giỡn, lần này luyện đan đánh cược, chiến thắng là ngươi." "Ngươi?" Mắt thấy Khấu Thiệu Dương vậy mà chủ động chịu thua, Phùng Bá Thao trong lúc nhất thời cũng có chút không thích đứng lên, nhăn nhó nói: "Kỳ thực." Hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị Khấu Thiệu Dương trực tiếp hất đoạn: "Đi, không cần nhăn nhó như thế làm dáng, đừng để ta chê cười ngươi." Nghe vậy, Phùng Bá Thao liếc mắt nhìn chằm chằm Khấu Thiệu Dương há há mồm nhưng không có lên tiếng. Lần này luyện đan đánh cược kết thúc, đám người cũng sẽ không có tiếp tục tại bí cảnh dừng lại tất yếu, lúc này đi tới bí cảnh cửa vào, chuẩn bị rời đi. Lục Thanh hỏi: "Phùng lão, cái kia kình nghe kiếp cốt không có ở trong bí cảnh sao?" Mắt thấy nhóm người mình phải ly khai, Lục Thanh kỳ quái hỏi: "Hắn còn tưởng rằng kình nghe kiếp cốt ngay tại bên trong bí cảnh." "Không có, kình nghe kiếp cốt ở vào một vị ta cùng Khấu lão quỷ tuyệt đối tin được cố nhân trong tay." Phùng Bá Thao trong thanh âm lộ ra một tia nhớ lại. "Sau đó, chúng ta liền muốn đến đó." Nghe được Phùng Bá Thao lời nói, trong mắt Khấu Thiệu Dương cũng lộ ra đồng dạng xa vào thần sắc, tối đầu lên tiếng, hỏi: "Phùng lão heo, ngươi bao nhiêu thời gian không có đi xem qua Bạch Quỳnh?" "Thời gian bao lâu?" Phùng Bá Thao ngửa đầu thở dài một tiếng, "Không sai biệt lắm có 3 năm, ta cũng có gần 2 năm không có đi." Khấu Thiệu Dương đồng dạng gật gật đầu, lập tức trong mắt hiện lên vẻ sắc cơ, "Chỉ tiếc, ta đến bây giờ còn không biết tổn thương Bạch Quỳnh hung thủ." Phùng Bá Thao cũng sắc mặt âm trầm gật gật đầu, "Nếu để ta biết hung thủ là ai, nhất định sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh." Sau lưng, nghe Phùng Bá Thao đối thoại của hai người, Lục Thanh cũng mơ hồ đoán được, vị kia Bạch Quỳnh hẳn là hai người cùng hảo hữu, lại bị hai người cực kỳ tín nhiệm. Đang khi nói chuyện, một nhóm bốn người tới bí cảnh lối vào. Phùng Bá Thao cùng Khấu Thiệu Dương đồng thời sử dụng bí kỹ, đem cửa vào mở ra. Bốn người theo trong bí cảnh đi ra. Phùng Bá Thao cùng Khấu Thiệu Dương vung tay lên, hai chiếc phá không phi chu xuất hiện. "Vậy chúng ta lúc này đi." Phùng Bá Thao lời còn chưa dứt, liền bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nơi đó, một cái to bằng hạt vừng điểm đen đang hướng bọn hắn nhanh chóng chạy nhanh đến. Tầm mắt bên trong, điểm đen cấp tốc phóng đại, Lục Thanh người mang tạo hóa bản nguyên châu liếc thấy đi ra, cái điểm đen này không phải khác, chính là trước khi đến gặp phải đầu kia bắt ra yêu thú, Liệt Phong Thiết Vũ thú. "Không tốt, đi mau." Phùng Bá Thao cùng Khấu Thiệu Dương lúc này cũng nhận ra Liệt Phong Thiết Vũ thú bộ dáng, sắc mặt đồng thời trở nên vô cùng nhợt nhạt. Tách ra chạy trốn. Phùng Bá Thao nghiêm nghị quát lên: "Chúng ta ai sống sót, ai liền đi lĩnh hội kình nghệ kết cốt." "Nói đi." Không đợi Khấu Thiệu Dương phản ứng, mang theo Lục Thanh, khống chế phi thuyền hướng về phương xa lao nhanh bỏ chạy. Khấu Thiệu Dương cũng không có nói nhảm, đồng dạng mang theo Độc Cô Giai Âm khống chế phi thuyền hướng về hoàn toàn phương hướng ngược nhau nhanh chóng bay đi. Tại thời khắc nguy cấp, hai người đều làm ra lựa chọn như vậy, ai có thể sống sót, đều xem vật khí. Đối với Liệt Phong Thiết Vũ thú bọn hắn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Trước đây hai người chính là tại Thiết Vũ thú truy kích kịp vội vàng chạy trối chết. "Cứu." Mắt thấy Phùng Bá Thao cùng Khấu Thiệu Dương chia ra hành động, Thiết Vũ thú chần chờ một chút, chợt thay đổi phương hướng, hướng về Lục Thanh cùng Phùng Bá Thao đuổi đi theo. "Khổ quá." Chú ý tới Liệt Phong Thiết Vũ thú đuổi theo chính mình hai người tới, Phùng Bá Thao thầm mắng một tiếng, chợt không quan tâm, thể nội khí huyết chi lực điên cuồng phun trào, thôi động phá không phi chu tựa như một đạo lưu tinh, nhanh chóng hướng về phương xa chạy tới. "Siêu." Phá không phi chu giống như một vệt sáng, đem âm thanh đều để tại đằng sau, hướng về phía trước lao nhanh lao đi. "Kiến Quân tiểu hữu, ngươi kiên nhẫn một chút." "Ân." Bởi vì tốc độ quá nhanh, Phùng Bá Thao lo lắng Lục Thanh không chịu nổi tốc độ xung kích, dự định mở miệng nhắc nhở Lục Thanh. Kết quả vừa nghiêng đầu, đã thấy ngồi ở phía sau mình Lục Thanh mặc dù khuôn mặt có chút bị tật phong thổi bay và mèo, nhưng thần sắc lại bình thản ung dung, không có chút nào chịu không được ý tứ. Hắn đang định đối với Lục Thanh tán thưởng một câu, kết quả là gặp Liệt Phong Thiết Vũ thú cách mình càng ngày càng gần, không lo được mở miệng, hắn nhanh chóng lần nữa toàn lực thôi động phá không phi chu. "Siêu, siêu." Trong lúc nhất thời, phá không phi chu tại phía trước, Liệt Phong Thiết Vũ thú ở phía sau, cùng một chỗ trên không trung người truy ta đuổi. Cảm thụ được bên cạnh truyền đến cực lớn phong áp, Lục Thanh trong lòng một hồi bất đắc dĩ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình đang yên đang lành đi ra luyện cái đan, lại còn có thể gặp được đến nguy hiểm. Hơn nữa còn là bắt ra yêu thú loại kích thích này tồn tại. Bất quá trong chốc lát, Lục Thanh cũng cảm giác phá không phi chú đã bay ra hơn trăm dặm xa. Mà lúc này, Liệt Phong Thiết Vũ thú vẫn như cũ truy tại hai người đằng sau theo đuổi không bỏ. Đáng giận, Phùng Bá Thao mắng to một tiếng, xuất sinh này tại sao vẫn luôn đuổi theo chúng ta không thả? Mắt thấy Phùng Bá Thao một mực hướng về một phương hướng nào đó không ngừng bay đi, Lục Thanh nhịn không được hỏi: "Phùng lão, chúng ta đây là hướng về đi đâu?" Mắt thấy Lục Thanh lúc này lại còn có thể nói chuyện, Phùng Bá Thao càng kinh ngạc. Phải biết Lục Thanh bất quá là một cái tứ giai đoán cốt cảnh võ giả mà thôi, hắn tự hỏi mình tại Lục Thanh tu vi như vậy thời điểm, tuyệt đối không chịu nổi phong áp mạnh mẽ như vậy, chớ đừng nhắc tới còn có thể mở miệng nói chuyện. Nhưng biết bây giờ không phải là hỏi cái này thời cơ tốt, hắn mở miệng đáp: "Chúng ta muốn đi phía Nam Đỏ Đông núi, ở nơi đó, tự nhiên tồn tại một cái đại trận, chỉ cần chạy đi, chúng ta liền an toàn." Lần trước, hắn cùng Khấu Thiệu Dương bị Thiết Vũ thú đuổi giết thời điểm, chính là vừa vặn chạy trốn tới bên trong đi mới lấy được sinh cơ. Cái này, hắn tính toán lập lại chiêu cũ. Lục Thanh nhiên gật đầu, lúc này không còn hỏi thăm. Nhưng hắn không thấy là, quay đầu lại Phùng Bá Thao lại là mặt lộ vẻ ưu cấp chi sắc. Đỏ Đúc núi tự nhiên đại trận đích sắc có thể giúp bọn hắn đào thoát không giả, nhưng mấu chốt lần trước bọn hắn sau khi đi vào, hoàn toàn là bằng vào vận khí mới ra ngoài. Lại lần trước tiến vào trận pháp là từ mặt phía nam tiến vào, lần này nhưng phải từ mặt phía bắc tiến vào, hắn căn bản vốn không biết lần nữa tiến vào đại trận sau có thể hay không bình yên từ trận pháp đi ra. Có lẽ, tiến vào trận pháp chỉ là để cho bọn hắn từ hổ khẩu trốn vào lang huyệt mà thôi. Nhưng mắt thấy sau lưng Liệt Phong Thiết Vũ thú càng đuổi càng gần, Phùng Bá Thao cũng không lo được cân nhắc rất nhiều, ngược lại bị hắn đuổi tới chắc chắn là chết, không bằng đi đọ sức một chút hy vọng sống.
Nghĩ tới đây, Phùng Bá Thao ánh mắt lộ ra một màn điên cuồng, cắn chốt lưỡi, thể nội khí huyết chi lực điên cuồng vận chuyển. Ông, Lục Thanh chỉ cảm thấy cơ thể chấn động mạnh một cái ngựa ra sau, phá không phi chu vậy mà lần nữa gia tốc. Cùng lúc đó, nhìn thấy phá không phi chu đi tới phương hướng, Liệt Phong Thiết Vũ Thú cũng đoán được Phùng Bá Thao ý đồ, hắn ngựa đầu phát ra một tiếng sắc bén kiếm minh. Sau một khắc, nguyên bản liền nhanh như buôn lôi tốc độ vậy mà lần nữa tăng tốc mấy phần, khoảng cách phá không phi chu càng gần. Đồng thời, hắn hai cánh vung dậy, thoáng chốc, vô số màu đen lông vũ hóa thành lợi kiếm, hướng về phá không phi chu như mưa rơi đồng dạng nhanh chóng đánh tới. Chương 187, mạo hiểm thoát đi, 1, chương 187, mạo hiểm thoát đi, 1. Xiêu xiêu xiêu. Hắc sắc vũ kiếm mang theo cực lớn tiếng xé gió, từ không trung hướng về phá không phi chu che lên xuống. Hơn nữa, Liệt Phong Thiết Vũ Thú rất thông minh, ngoại trừ đánh về phía Lục Thanh hai người, còn có một bộ phận đánh về phía hai người đi tới phương hướng. Nếu như bọn hắn tiếp tục đi tới, thì tất nhiên sẽ bị vũ kiếm bắn trúng. Đáng giận. Thấy cảnh này, Phùng Bá Thao nổi giận phừng phừng, bàn tay bóng loáng lóe lên, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một mặt tiểu thuẫn. Tiểu thuẫn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, trong suốt như ngọc, trong suốt, chỉnh thể tựa như một cái mai rùa, phía trên có phủ văn huyền ảo chớp động. Lục Thanh mắt con ngươi nháy mắt, liên quan tới tiểu thuẫn tin tức liền nổi lên. Quy linh giáp la chắn, thượng phẩm linh khí cấp phòng ngự vật phẩm, đưa vào khí huyết chi lực, liền có thể khống chế lớn nhỏ, có thể ngăn cản đến từ bát giai võ giả trở xuống công kích. Tật. Phùng Bá Thao đem tiểu thuẫn trên không trung ném đi. Thoáng chốc, tiểu thuẫn đón gió mà lớn dần, cuối cùng đã biến thành hai cái cánh cửa lớn nhỏ, đem trọn chiếc phá không phi chu toàn bộ đều bảo vệ được. Ngay tại tiểu thuẫn biến lớn đồng thời, Liệt Phong Thiết Vũ Thú vũ kiếm cũng toàn bộ đều bắn xuống. Đinh 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 đinh. Phản phất như hạt mưa vậy tiếng va chạm tại Lục Thanh đỉnh đầu không ngừng vang lên. Lục Thanh rõ ràng chú ý tới. Theo va chạm phát sinh, mai rùa mặt ngoài liền sẽ phát sinh điểm điểm gợn sóng, tựa như hạt mưa rơi vào mặt hồ đồng dạng. Nhưng theo gợn sóng sinh ra, Phùng Bá Thao sắc mặt cũng biến thành tái nhợt mấy phần. Nhưng cũng may, hai người vẫn là tại Quy Linh Giáp Thuẫn bảo vệ dưới, đột phá Liệt Phong Thiết Vũ Thú vũ kiếm công kích phạm vi. Tiểu. Thấy cảnh này, Liệt Phong Thiết Vũ Thú lần nữa phát ra một tiếng cực lớn tiểu minh. Sau một khắc, hắn hai cánh huy động, trước người liền lại một lần nữa xuất hiện hàng trăm hàng ngàn chôi màu đen lập lòe sắc bén tia sáng vũ kiếm. Oeng. Theo những thứ này vũ kiếm lại một lần bắn xuống, cực lớn tiếng nổ đùng đoàng lần nữa tại Lục Thanh hai người náo hải phía trên vang lên. Cùng lần trước một dạng, vẫn là một bộ phận đánh về phía bọn hắn, một bộ phận trở ngại đường đi của hai người. Đáng giận làm thịt mao xuất sinh. Phùng Bá Thao mắng to một câu, thể nội khí huyết chi lực điên cuồng tuôn ra. Cứ như vậy, Liệt Phong Thiết Vũ Thú lần công kích thứ hai lại bị hai người chống qua. Nhưng Lục Thanh lại là càng rõ ràng hơn chú ý tới, Phùng Bá Thao sắc mặt lại tái nhợt mấy phần. Rõ ràng, cứ việc cái này Quy Linh Giáp lá chắn có thể chống cự Liệt Phong Thiết Vũ Thú công kích, nhưng đối với Phùng Bá Thao tiêu hao cũng phi thường lớn. Mắt thấy Liệt Phong Thiết Vũ Thú đã chuẩn bị lần công kích thứ ba, Lục Thanh mở miệng nói ra, "Phùng lão, bằng không đem phá không phi chu thao tác giao cho ta à, ngươi chuyên tâm ngăn cản cái kia làm thịt mao xúc sinh vũ kiếm." "Không thể." Nghe vậy, Phùng Bá Thao lại là lập tức cự tuyệt, "Cái này phá không phi chu tiêu hao rất lớn, ngươi khí huyết chi lực không đủ." Lập tức an ủi, "Yên tâm, Kiến Quân tiểu hữu, lão phu còn có thể chống." Lời còn chưa dứt, Liệt Phong Thiết Vũ Thú vòng thứ ba vũ kiếm lần nữa phô thiên cái địa mà đến. Đinh đinh đinh. Đỉnh đầu Quy Linh Giáp lá chắn phát ra một hồi dễ nghe tiếng va đập, trong suốt giáp sắc bên trên gợn sóng điểm điểm. Lần này sau, Phùng Bá Thao sắc mặt cơ hồ có thể dùng không có chút nào huyết sắc để hình dung. Mắt thấy lúc này khoảng cách đỏ đúc núi còn cách một đoạn, Lục Thanh đang muốn mở miệng lần nữa, chỉ thấy Phùng Bá Thao từ trong nhận chứa đồ móc ra một cái đan dược, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Sau một khắc, sắc mặt của hắn trong nháy mắt khôi phục huyết sắc. Thấy thế, Lục Thanh cũng thở dài một hơi, gửi hy vọng ở Phùng Bá Thao có thể kiên trì đến đỏ đúc núi. Nhưng mà, sau một khắc, hai người liền nghe đỉnh đầu truyền đến cứu minh thanh bỗng nhiên biến lớn rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy chẳng biết lúc nào Liệt Phong Thiết Vũ Thú đã cách bọn họ không đủ một dặm phạm vi. Thì ra, Phùng Bá Thao mặc dù chặn lại Liệt Phong Thiết Vũ Thú vũ kiếm công kích, nhưng đến cùng phân ra một bộ phận tâm thần, khiến cho phá không phi chu tốc độ chịu ảnh hưởng, bởi vậy bị kéo khoảng cách gần lại. Đáng giận a. Phùng Bá Thao gầm nhẹ một tiếng, lần nữa không quan tâm thôi động khí huyết chi lực khống chế phá không phi chu hướng về phía trước đi nhanh như điện chớp. Thấy thế, Liệt Phong Thiết Vũ Thú cũng không có bất luận cái gì chần chờ, lại một lần phát động thiên vũ loạn. Trước người chợt hiện lên vô số màu đen giống như tinh thiết đổ bê tông sắc bén vũ kiếm. Xiêu xiêu xiêu. Sau một khắc, những thứ này vũ kiếm liền lại một lần phô thiên cái địa mà đến. Hơn nữa, bởi vì khoảng cách thêm gần nguyên nhân, Lục Thanh rõ ràng nghe được, lần này vũ kiếm va chạm Quy Linh Giáp là chấn âm thanh càng lớn. Mà Phùng Bá Thao cũng bèn bèn đi qua một lần ngăn cản, trên mặt hồng nhuận liền cơ hồ tiêu thất, rõ ràng, ngăn cản một lần liền để hắn khí huyết chi lực tiêu hao rất nhiều. Này đáng chết xuất sinh. Phùng Bá Thao quát mắng một câu, lần nữa từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra rất nhiều đan dược, trực tiếp nuốt vào. Đan dược vừa ăn xong, Liệt Phong Thiết Vũ Thú vũ kiếm lại lần nữa xuống. Lần này, so với lần trước khoảng cách còn muốn thêm gần. Một hồi đinh 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 sau đó, Phùng Bá Thao ngay cả chửi đồng công phu đều không lo được, lập tức lần nữa lấy ra rất nhiều đan dược nuốt vào. Như thế ba lần sau đó, Lục Thanh hai người cuối cùng nhìn thấy, phía trước xuất hiện một mảnh sương mù địa giới. Chương 187, mạo hiểm thoát đi, 2, chương 187, mạo hiểm thoát đi, 2. Loan thoáng, vài tòa xuyên thẳng Vân Tiêu Đại Sơn xuất hiện trước mắt. Đỏ đúc núi, chúng ta cuối cùng. Phùng Bá Thao thấy thế đại hỉ, vừa muốn nói chuyện, liền nghe đỉnh đầu Liệt Phong Thiết Vũ Thú lần nữa phát ra một tiếng sắc bén kiếm minh. Rõ ràng, đối phương cũng chú ý tới đỏ đúc núi tồn tại. Chỉ có điều, để cho hai người kỳ quái là, lần này, Liệt Phong Thiết Vũ Thú vậy mà không có tiếp tục sử dụng Thiên Vũ Loạn trở ngại hai người mình. Nhưng mặc dù không biết, Phùng Bá Thao có thể không kịp nghĩ đến những thứ này, vội vàng tăng cường thôi động khí huyết chi lực,
khống chế phá không phi chu chạy về phía đỏ đúc núi. So sánh dưới, Lục Thanh liền có thời gian quan sát. Xuyên thấu qua quy linh giáp lá chắn trong suốt sắc ngoài, hắn chỉ thấy trên không liệt phong thiết vũ thú mặc dù không có thi triển thiên vũ loạn nhưng lại không có chút nào từ bỏ truy kích ý của hai người, thậm chí bởi vì không có thi triển tập kích, tốc độ của nó còn nhanh hơn. Chỉ trong phiến khắc, khoảng cách Lục Thanh hai người khoảng cách liền chưa từng đủ một dặm, đã biến thành chỉ có 300-400 mét khoảng cách. Lục Thanh thậm chí có thể thấy rõ liệt phong thiết vũ thú lông vũ chi tiết. Hắn đây là muốn làm cái gì? Lục Thanh có chút không hiểu, chẳng lẽ chuẩn bị khoảng cách gần vừa đủ, dùng cặp kia móng vuốt bắt được ta nhóm sao? Bất quá, dựa theo tốc độ bây giờ tới suy tính, đợi đến hắn đuổi kịp chúng ta thời điểm, chúng ta cũng đã tiến vào đỏ đúc núi a. Ngay tại Lục Thanh nghi hoặc không hiểu thời điểm, liệt phong thiết vũ thú đã tới cách bọn họ chỉ có 300 mét khoảng cách, mà Lục Thanh hai người cũng thấy rõ ràng trước mặt đỏ đúc núi. Thêm chút sức, chúng ta lập tức. Phùng Bá Thao hai mắt tỏa sáng, đang muốn mở miệng nói chuyện, liền đống nhiên nghe được sau lưng truyền đến một tiếng sắc bén tiếng minh. Cứu, ba. Một tiếng này, bởi vì khoảng cách thực sự quá gần, Phùng Bá Thao chỉ cảm thấy đại não ông một cái, có trong nháy mắt như vậy trống không. Cứ việc chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, hắn lập tức liền khôi phục. Hay thanh tỉnh lại sau đó, sắc mặt của hắn liền trong nháy mắt tái nhợt. Bởi vì hắn biết, đối với liệt phong thiết vũ thú tốc độ tới nói, vừa rồi cái kia ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền đã đủ để nó đuổi kịp chính mình hai người. Quả nhiên, ý niệm còn chưa chuyển xong, hắn cũng cảm giác đỉnh đầu trở nên hắc ám. Lục Thanh càng là nhìn rõ ràng, liệt phong thiết vũ thú đã đi tới đỉnh đầu bọn họ không đủ cự ly 100 mét. Tại khoảng cách này phía dưới, hai cánh bày ra chừng 6m liệt phong thiết vũ thú tràn đầy cảm giác áp bách. Biết tình huống đã đến tương đương nguy cấp thời khắc, Lục Thanh căn bản bất chấp tất cả, lập tức đối với Phùng Bá Thao nói: "Ta tới thao túng phi thuyền." Nói đi, hắn nhanh chóng đi tới bên cạnh Phùng Bá Thao, song trưởng chống đỡ phi thuyền đưa vào khí huyết chi lực chỗ. Thấy thế, Phùng Bá Thao cắn răng một cái, biết bây giờ không phải là nghĩ trong cơ thể của Lục Thanh khí huyết chi lực có đủ hay không thời điểm, lúc này buông tay ra, đem phi thuyền quyền khống chế giao cho Lục Thanh, mà chính mình thì đem toàn bộ lực chú ý bỏ vào đỉnh đầu quy linh giáp lá chắn phòng ngự phía trên. Ngay tại hai người hoàn thành bàn giao nháy mắt, hướng trên đỉnh đầu liệt phong thiết vũ thú đã lại một lần nữa thi triển ra thiên vũ loạn. Siêu 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 siêu. Lần này, tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, hàng trăm hàng ngàn hắc sắc vũ kiếm giống như từng cây nặng hơn ngàn cân chảy sắt, gãy sắt từ trên trời giáng xuống, hung hăng đụng vào quy linh giáp lá chắn phía trên. Mỗi một lần va chạm, quy linh giáp lá chắn liền sẽ lắc một chút, mà Phùng Bá Thao sắc mặt cũng tái nhợt một phần. Như thế liên tục đụng hơn 100 lần sau đó, Phùng Bá Thao cuối cùng nhịn không được, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Lúc này, hai người khoảng cách đỏ đúc núi diệp chỉ có không đến 10 dặm đất khoảng cách. Chẳng lẽ, lão phu lại muốn chết tại đây làm thịt mao xúc sinh trong tay sao? Cảm thấy thể nội gần như khô kiệt khí huyết chi lực, nhìn xem đỉnh đầu vẫn như cũ dập dạp chẳng chịt hắc sắc vũ kiếm, nhìn lại gần trong gang tấc đỏ đúc núi, Phùng Bá Thao ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đúng lúc này, hắn liền nghe Lục Thanh bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng. "Phùng lão, kiên trì một chút nữa, chúng ta lập tức sắp đến." Xuyên thấu qua tạo hóa bản nguyên châu phát giác được Phùng Bá Thao cơ hồ dầu hết đèn tắt. Lục Thanh biết lúc này không thể lại giữ lại cái gì, lúc này hai con ngươi đỏ bừng, vận chuyển lên tu la trảm bên trong thiêu đốt sinh mệnh bí pháp, toàn lực thôi động thể nội khí huyết chi lực. Ông phá không phi chu tốc độ đột nhiên lần nữa tăng tốc một đoạn, vậy mà trong nháy mắt vượt qua liệt phong thiết vũ thú thiên vũ loạn công kích phạm vi, một đầu chui vào đỏ đúc trong núi. Chương 188, Vân Vũ đại trận, chương 188, Vân Vũ đại trận. Sóng. Khi Lục Thanh không chế phá không phi chu một đầu tiến vào đỏ đúc núi phạm vi sau đó, chỉ cảm thấy tựa như chọc thủng cái gì cách ngăn, lập tức tiến nhập một cái hoàn toàn không giống thế giới. Cùng lúc đó, tạo hóa bản Nguyên Châu cũng lập tức đưa ra tin tức. Vân Vũ đại trận, do thiên địa tự nhiên hình thành hạ phẩm thiên giai mê trận, trong trận pháp vân vũ có nhiều, nếu không có đại trận đường đi, thì sẽ ở trong trận pháp vĩnh cửu mê thất. Lại là thiên giai mê trận. Nhìn thấy cái tin này, Lục Thanh cũng lấy làm kinh hãi. Phía trước hắn mặc dù từ Phùng Bá Thao trong miệng biết đại trận này lợi hại, lại vạn vạn không nghĩ tới lại là thiên giai trận pháp. Mà đang khi hắn muốn thư giãn một tí tinh thần thời điểm, liền đỗng nhiên nghe được bên tai vang lên lần nữa một tiếng cực lớn cứu minh thanh âm. Lục Thanh đỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy cái kia liệt phong thiết vũ thú vậy mà cũng theo sát lấy vọt vào đại trận bên trong. Dựa vào, thủ gì oán gì a? Lục Thanh thấy thế kinh hãi, lúc này bất chấp tất cả, nhanh chóng tiếp tục thôi động phá không phi chu, hướng về phía trước phi nhanh. Chỉ có điều, hắn cũng không có dọc theo đường thẳng phi hành, mà là lặng lẽ hoạch xuất ra một cái đường vòng cung. Dù sao đây là tại trong trận pháp, chỉ cần hơi biến hóa phương hướng, liền có thể nhẹ nhõm che giấu mình. Sự thật cũng đích xác như hắn suy nghĩ, phá không phi chu bay ra không đến khoảng cách mấy chục mét, liệt phong thiết vũ thú liền phát hiện phá không phi chu sắp biến mất. Nó thấy thế lập tức khẩn trương, trong mắt kim mang lấp lóe, trước ngực lần nữa hiện lên trăm ngàn căn to như tay em bé hắc sắc vũ kiếm. Sau một khắc, xiêu xiêu xiêu, những thứ này vũ kiếm như mưa cuồng đồng dạng bắn về phía phá không phi chu. Đường 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 đường. Hắc sắc vũ kiếm bắn tới quy linh giáp lá chắn phía trên, lập tức buộc phát ra một hồi chói tai tiếng va đập. Mà lần này, Phùng Bá Thao lại không có cũng đủ lớn khí huyết chi lực chống đỡ, quy linh giáp lá chắn chỉ giữ vững được mấy lần, liền bỗng nhiên thu nhỏ, bay trở về trong tay của hắn. Nhưng mấu chốt là, lúc này trên trời còn có mấy căn vũ kiếm không có hoàn toàn bị ngăn trở. Siêu, siêu, siêu. Lục Thanh thấy thế dù là liều mạng tránh né, cũng chỉ là tránh đi vài gốc, còn lại một cây hay là trực tiếp từ Phùng Bá Thao xương bả vai xuyên qua, bắn ra một cái lớn chừng quả đấm huyết động, sau đó lại đâm xuyên qua phá không phi chu, biến mất không thấy gì nữa. Phùng Bá Thao vốn là cơ hồ đem khí huyết chi lực toàn bộ hao hết, lúc này cơ thể lại chịu này trọng thương, phun ra một ngụm máu tươi sau, lập tức bổ nhào tại phi thuyền trên, đã hôn mê. "Phùng lão, Phùng lão." Mắt thấy cũng tại mê trận ở trong bức bỏ liệt phong thiết vũ thú, Lục Thanh cũng sẽ không lại khống chế phá không phi chu, nhanh tới đây đến bên cạnh Phùng Bá Thao, không ngừng kêu gọi,
Nhưng mặc cho hắn thế nào kêu gọi, Phùng Bá Thao cũng không có phản ứng chút nào. Lúc này, hắn bất chấp tất cả, sử dụng tạo hóa bản nguyên châu nhìn một phía, rất nhanh, liền dọc theo đại trận đường an toàn bay đến một chỗ trên sườn núi rơi xuống. Khí huyết khô kiệt, kinh mạch héo rút, xương cốt vỡ vụn. Nhìn xem tạo hóa bản nguyên châu cho ra Phùng Bá Thao bị thương thế, Lục Thanh không khỏi lông mày cau chặt. Những thứ này miêu tả mặc dù khác biệt, nhưng mỗi một cái cơ hồ đều ngang hàng tại hắn phải chết. Nhưng vào lúc này, Lục Thanh lại là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, giãn nhẹ một hơi, lẩm bẩm nói: "Phùng lão, may mắn ngươi gặp phải là ta, bằng không, thật sự cũng chỉ có thể chờ chết." Cứ việc Phùng Bá Thao nhìn qua tựa hồ một bộ lúc nào cũng có thể chết đi bộ dáng, nhưng trong tay Lục Thanh lại là có một cọc kỳ vật có thể cứu trị thương thế của hắn. Tâm niệm khẽ động, trên tay hắn chữ vật giới chỉ quang hoa lóe lên, chấn lôi một nguyên xuất hiện lòng bàn tay. Đúng vậy, đối với người khác mà nói, loại này phải chết thương thế, tại chấn lôi một nguyên trị liệu xong, hắn ẩn chứa sinh cơ chi lực, lại là có thể trợ giúp Phùng Bá Thao khởi tử hồi sinh. Hắn đem chấn lôi một nguyên giữ tại lòng bàn tay, sử dụng khí huyết chi lực chậm rãi thôi động. Ông chỉ thấy nguyên bản đen như mực chấn lôi một nguyên bộc phát ra một hồi yếu ớt thúy lục sắc quang mang, chợt điểm điểm xanh nhạt điểm sáng từ trong đó bay ra, rơi vào trên thân Phùng Bá Thao. Theo điểm màu lục dung nhập cơ thể của Phùng Bá Thao, Lục Thanh chỉ thấy Phùng Bá Thao sắc mặt dần dần từ không có một tia huyết sắc tái nhợt, trở nên dần dần hồng nhuận, thở hào hển cũng dần dần trở nên bình ổn. Lục Thanh một mực kéo dài trị liệu gần nửa canh giờ, thẳng đến tạo hóa bản nguyên châu biểu hiện Phùng Bá Thao thương thế rõ ràng giảm bớt, hắn lúc này mới đình chỉ trị liệu. Đem chấn lôi một nguyên cất kỹ, Lục Thanh giãn nhẹ một hơi. Lúc này, hắn mới có tâm tình đi kiểm tra hoàn cảnh xung quanh. Chỉ thấy lúc này bọn hắn ở vào đỏ đúc trong núi một tòa cao chừng ngàn mét đỉnh núi, ở tòa này sơn phong xung quanh, còn đứng sừng sững lấy rất nhiều tất cả lớn nhỏ khác biệt sơn phong. Kỳ diệu nhất chính là tại những này sơn phong xung quanh, toàn bộ đều có thật nhiều như lụa mỏng đai lưng tầm thường mưa bụi lờ lờ, để cho người ta đặt mình vào tiến cảnh, thấy không rõ đối diện sơn phong tình huống. Nếu là những người khác, sợ là cho là những cái kia vân vụ chỉ là nước thông thường hơi. Nhưng Lục Thanh lại là có thể tinh tường nhìn ra, những thứ này hơi nước trên thực tế cũng là vân vụ trận hình lớn thành phòng hộ trận pháp bên ngoài lộ ra. Nếu như tùy tiện đụng tới, sợ là lập tức sẽ lâm vào mê trận, vĩnh viễn không đi ra lọt tới. Ngay tại Lục Thanh quan sát đến cảnh vật chung quanh thời điểm, Phùng Bá Thao phát ra rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra. "Phùng lão, ngươi đã tỉnh?" Lục Thanh thấy thế nhanh chóng ngồi xổm người xuống, quan tâm hỏi: "Ta, chúng ta đây là đến Âm Tào địa phủ sao?" Phùng Bá Thao có chút mê mang mà hỏi thăm. "Phùng lão, ngài nếu là muốn chết có thể, cũng đừng lôi kéo ta còn không có sống đủ đâu." Lục Thanh nói đùa. "Ân." Phùng Bá Thao khẽ giật mình, quay đầu nhìn bốn phía, mờ mịt nói: "Lão phu chỉ nhớ rõ, thời khắc cuối cùng bị cái kia làm thịt mao xúc sinh đánh trúng, lão phu vậy mà không chết." "Đương nhiên không chết, ngài cái này không sống thật tốt đi." Lục Thanh cười nói. Phùng Bá Thao lúc này thần trí cũng dần dần tin tưởng, tại Lục Thanh nâng đỡ ngồi thẳng cơ thể, nhìn xem bốn phía. "Kiến quân tiểu hữu, chúng ta đây là tiến vào đỏ đúc núi." "Đúng." Lục Thanh điểm gật đầu, "Chẳng những chúng ta tiến vào, cái kia liệt phong thiết vũ thú cũng đuổi theo tiến vào." Nâng lên liệt phong thiết vũ thú, Phùng Bá Thao lập tức kích động lên, cười lạnh nói: "Hảo, tiến vào hảo, như vậy thì tính toán hai ta trong đại trận này vây chết, cũng có thể kéo một cái chịu tội thay." Hắn thấy chính mình cùng Lục Thanh tất nhiên đi sâu vào cái này đỏ đúc núi lớn trận, sợ là đời này đều không thể ra ngoài, bởi vậy mới có thể nói như thế. Lục Thanh thấy thế cười lắc đầu. "Phùng lão, ngươi nhìn ngươi lại như thế nói, ta không nói sao, ta còn không có sống đủ đâu." Phùng Bá Thao cho là Lục Thanh không hiểu, cười khổ nói: "Lão phu há lại sống đủ rồi, chỉ là..." Hắn miễn cưỡng đứng lên, chỉ vào chung quanh cái này tràn ngập toàn bộ phía chân trời vân vụ nói: "Tiểu hữu ngươi có chỗ không biết, cái này đỏ đúc núi đại trận tương đương huyền diệu, đi vào dễ dàng, nhưng tại muốn đi ra ngoài, khó như lên trời a." Lục Thanh lúc này cũng nghĩ đến cái gì, hiếu kỳ hỏi: "Phùng lão, ta nhớ được ngươi nói ngươi cùng Khấu Thiệu Dương tiền bối đã từng tiến vào cái này vân vụ đại trận, vậy các ngươi là như thế nào đi ra?" "Cơ duyên xảo hợp mà thôi." Phùng Bá Thao nói: "Vừa tới lúc đó ta cùng với Khấu lão quỷ tiến vào không đậm, thứ hai, lúc đó bay quỳnh trận này đạo thiên mới cũng tại, chúng ta lúc này mới có thể khám phá đại trận, chạy thoát, nhưng dù cho như thế, chúng ta cũng là ở đây hao phí không sai biệt lắm 3 tháng." Nói xong, trên mặt hắn lộ ra vẻ cười khổ, nói: "Bây giờ, hai người chúng ta vừa tới vào trận quá sâu, thứ hai lại không người biết trận pháp, như thế nào ra ngoài?" Hắn thở dài một tiếng, nói: "Tiểu hữu, lần này xem như lão phu có lỗi với ngươi, đời này xem như không có biện pháp, đợi kiếp sau lão phu lại đem nhân tình này trả lại ngươi a." Nghe Phùng Bá Thao nói liên tục mà nói, Lục Thanh nhịn không được cười nói: "Phùng lão, ai nói hai ta bên trong không có ai biết trận pháp?" "Ân." Phùng Bá Thao đông nhiên khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Lục Thanh. "Kiến quân tiểu hữu, ngươi đừng nói cho ta ngươi còn hiểu được trận pháp." Phải biết Lục Thanh tại trên luyện đan nhất đạo thiên phú đã để hắn kinh vị thiên nhân, nếu là lại biết trận pháp, hắn gần như không biết nên dùng lời gì ngữ đi hình dung Lục Thanh. Lục Thanh mỉm cười: "Ta hiểu phải cũng không nhiều lắm, chỉ có ước điểm điểm mà thôi." Phùng Bá Thao nghe vậy lúc này mới thở dài một hơi, nói: "Một chút nhưng cũng nói được, chỉ có điều, đại trận này căn cứ bay quỳnh siêu nói, ít nhất cũng là địa giai trận pháp, hiểu một điểm trận pháp, sợ là rất khó khám phá." "Cái gì địa giai, nhân gia thế nhưng là đường đường chính chính thiên giai trận pháp." Đương nhiên những thứ này Lục Thanh cũng sẽ không nói ra, chỉ nói: "Bất kể như thế nào, chúng ta dù sao cũng phải thử một lần không phải sao, chờ ở đây cũng là chờ chết." "Cái kia ngược lại là..." Phùng Bá Thao gật gật đầu, cùng ngồi chờ chết, không bằng liều chết đánh cược một lần. Thế là kế tiếp hai người liền bắt đầu khống chế phi thuyền tại đỏ đúc trong núi thăm dò. Đương nhiên đây là Lục Thanh cố ý, bằng không nếu như trực tiếp mang theo Phùng Bá Thao vài phút liền đi ra đi, hắn lo lắng đem Phùng Bá Thao dọa cho chết. Mà liền tại hai người tại đỏ đúc núi chuyển hai ba thiên, Lục Thanh cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều,
đang định nói ra một chút chính mình đối với Vân Vũ đại trận phòng đoán lúc. Khi hai người đi qua một ngọn núi, tạo hóa bản nguyên châu bên trên tin tức biểu hiện lập tức để cho trong lòng của hắn chấn động mãnh liệt. Chương 189, Huyền Nguyên Trọng Bi, chương 189, Huyền Nguyên Trọng Bi. Độ nguyên trận, hạ phẩm địa giai tụ linh trận pháp, từ 7749 cán trận kỳ tạo thành, ở đây trong trận pháp tu luyện, tốc độ có thể gia tăng một lần. Nguyên bản, Lục Thanh nhìn trên ngọn núi này Vân Vũ, còn tưởng rằng cùng Khắc Sơn Phong một dạng, đều là do Vân Vũ đại trận diễn sinh ra tới mê trận. Nhưng nhìn thấy tạo hóa bản nguyên châu tin tức biểu hiện, hắn lúc này mới ý thức được, nơi này Vân Vũ vậy mà không phải mê trận, mà là cơ hồ hóa lỏng linh khí. Mấu chốt nhất là, cái này độ nguyên trận thế nhưng là từ 7749 cán trận kỳ tạo thành, nói một cách khác, trận pháp này không phải tự nhiên tạo thành, mà là từ người bố trí. Lục Thanh mắt lộ ra trầm tư. Ở một tòa hạ phẩm thiên giai tự nhiên đại trận bên trong, vậy mà tồn tại một cái người vì tụ linh trận, điều này đại biểu cái gì? Không phải do Lục Thanh suy nghĩ nhiều. Ngay sau đó, thứ hai cái ý niệm ngay tại Lục Thanh trong đầu dâng lên. Có nên đi vào hay không xem? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn không khỏi nhảy lên kịch liệt đứng lên. Dù chỉ là từ hạ phẩm địa giai trận pháp để phán đoán, cũng có thể biết, bố trí trận pháp này tu sĩ, tu vi tuyệt đối cao hơn nhiều cựu giai võ giả, thậm chí muốn cao hơn nhiều thiên nhân. Nếu như trận pháp này bên trong thật sự cư trú người, vậy hắn tu vi sẽ đạt đến cái tình trạng gì? Lục Thanh có chút không dám tưởng tượng. Giống loại tu vi này người, bóp chết hắn không giống như bóp chết một con kiến khó khăn bao nhiêu. Tại suy nghĩ sau một lúc lâu, Lục Thanh cuối cùng vẫn quyết định vào xem. Nguyên nhân rất đơn giản. Lấy loại tu vi này người, sợ là từ hắn tiến vào đại trận về sau, liền đã sớm chú ý tới mình. Nếu như đối với chính mình có ác ý, sớm đã đem mình cùng Phùng Bá Thao xóa bỏ. Nghĩ tới đây, Lục Thanh cố ý chỉ vào ngọn núi này đối với Phùng Bá Thao nói: "Phùng lão, ta cảm giác ngọn núi này tựa hồ cùng ngoài ra có chút khác biệt, không bằng chúng ta đi qua nhìn một chút." Phùng Bá Thao tự nhiên không quan trọng. Hắn đối với loại đại trận này căn bản là rốt đặc cắn mai, toàn bằng Lục Thanh chỉ huy. Thế là, Lục Thanh không chê phá không phi chu đi tới ngọn núi này đỉnh chót. Bởi vì không có mê trận bảo vệ duyên cớ, Lục Thanh nhẹ nhõm thì ở đỉnh núi hạ xuống. A, phi thuyền sau khi rơi xuống đất, Phùng Bá Thao liền lông mày dương lên, ở đây giống như đích sắc cùng với những cái khác chỗ có chút không giống. Hắn mặc dù không biết ở đây bố trí độ nguyên trận, nhưng là bởi vì linh khí tăng thêm, vẫn là để hắn cảm giác ở đây tựa hồ so tại Khắc Sơn Phong muốn càng thêm thoải mái. Ta cũng cảm giác ở đây tựa hồ cùng địa phương khác có chút khác biệt. Lục Thanh ra vẻ phụ họa gật đầu, bốn phía quan sát. Một lát sau, hắn liền phát hiện, cái này độ nguyên trận 49 cán trận kỳ cơ hồ cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, lại kèm theo một cái tiểu huyễn cảnh, nếu như không phải hắn có tạo hóa bản nguyên châu căn bản không phát hiện được. Chỉ có điều, ở đây liền thật sự chỉ có một cái tụ linh trận mà thôi. Lục Thanh hơi kinh ngạc. Đi qua hắn cẩn thận xem xét, vậy mà không có phát hiện bất luận cái gì có nhân loại cư trú vết tích. Liên phảng phất có người tiện tay bố trí ở chỗ này một cái tụ linh trận, tiếp đó rời đi một dạng. Đây là có chuyện gì? Lục Thanh trăm mối vẫn không có cách giải. So với Lục Thanh nghi hoặc, Phùng Bá Thao thì đơn giản nhiều, cảm giác ở đây rất thoải mái, hắn lúc này liền thích trí nằm ở trên mặt đất, nhấc lên chân bắt chéo, ngâm nga tiểu khúc. Lục Thanh cũng là mừng rỡ hắn mặc kệ chính mình, liền bắt đầu tại ngọn núi bên trên tìm kiếm ngoài ra có giá trị manh mối. Sơn Phong đỉnh núi không lớn, chỉ có chừng 100 mẫu phương viên. Trên đỉnh núi trồng lấy rất nhiều cây trúc cùng với cỏ cây. Lục Thanh dạo qua một vòng, rất nhanh liền toàn bộ chuyển xong. Nhưng trừ độ nguyên trận bên ngoài, hắn vậy mà thật sự không còn phát hiện nhân loại cư trú vết tích. Thật chẳng lẽ có người ở bố trí độ nguyên trận về sau, liền đi? Lục Thanh thật sự kinh ngạc. Tất nhiên tìm không thấy khác manh mối, Lục Thanh cũng không có cưỡng cầu, rất nhanh liền lại trở về vị trí cũ. Có thể sau khi trở về, hắn chỉ thấy Phùng Bá Thao vậy mà tại trên mặt đất ngủ thiết đi. Lục Thanh lắc đầu nở nụ cười, đang muốn mở miệng tỉnh lại hắn, thần sắc chính là một trận. Phùng Bá Thao thế nhưng là đường đường bắt giai võ giả, làm sao lại nhanh như vậy liền ngủ? Hắn nhìn kỹ hướng Phùng Bá Thao quả nhiên. Tạo hóa bản nguyên châu lập tức đưa ra tin tức, Phùng Bá Thao là hút vào một loại tên là mê điệp hương hương hoa, lúc này mới lâm vào mê man. Nhìn kỹ lại, quả nhiên, Lục Thanh chỉ thấy tại Phùng Bá Thao nằm xuống vị trí, có vài quặng bị hắn ép gãy mê điệp hương thảo. Bất quá vừa vặn, Phùng lao mê man ngược lại là thuận tiện ta đi hủy đi độ nguyên trận trận kỳ. Lục Thanh nét miệng lên một nụ cười. Nếu như hắn một mực thanh tỉnh mà nói, Lục Thanh thật đúng là xử lý không tốt. Lập tức, hắn đi tới độ nguyên trận trận kỳ phụ cận, từ trong nhận chứa đồ lấy ra một thanh thuần sắt, chuẩn bị đem trận kỳ từ trong đất đào ra. Có thể đem thuần sắt dùng sức đâm tại trong đất sau đó, Lục Thanh lông mày chính là nhíu một cái. Bởi vì hắn phát hiện nơi này thổ vậy mà dị thường chặt chẽ trầm trọng, lấy hắn lúc này 50 vạn cân sức mạnh, đều cảm thấy khó mà đào động. Làm sao có thể? Lục Thanh không tin tà, lúc này dùng sức đi đào. Kết quả một thuần sắt xuống, trôi này thông thường thuần sắt trực tiếp đứt gãy, nhưng chỉ là đem tầng đất cắm ra một đầu nhỏ xíu khe hở. Nhưng chính là cái khe này, lại làm cho Lục Thanh thấy được càng nhiều tin tức hơn. Huyền Nguyên Tức Thổ, từ Huyền Nguyên Trọng Bi diễn sinh mà ra thổ nhũng, bề ngoài cùng phổ thông thổ nhũng giống như lúc, nhưng trọng lượng là phổ thông đất đai 100 vạn lần. Một khi rời đi Huyền Nguyên Trọng Bi thì một lần nữa biến thành phổ thông thổ nhưỡng. Chẳng thể trách ta nói cái này thổ nhưỡng như thế nào kỳ quái như thế, thì ra mặt ngoài bởi vì mọc ra cỏ nhỏ nguyên nhân, ta không nhìn thấy bên trong tầng đất, lúc này mới vẫn cho là ở đây rất phổ thông. Lục Thanh bừng tỉnh. Tạo hóa bản nguyên châu tất nhiên có thể xem thấu thế gian vật vật, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể nhìn đến, nghe được, ngửi được, thậm chí cảm thấy, nhưng cái này Huyền Nguyên Tức Thổ bị bề ngoài cỏ nhỏ cản trở, hắn không nhìn thấy, cũng không có pháp phát hiện. Bất quá, cái này Huyền Nguyên Trọng Bi là cái gì? Vậy mà có thể diễn sinh ra so phổ thông thổ nhưỡng trọng 100 vạn lần Huyền Nguyên Tức Thổ. Lục Thanh lòng hiếu kỳ đứng lên, tâm niệm khẽ động, từ trong nhận chứa đồ lấy ra sao băng huyền thiết đao. Cuối cùng, tại sao băng huyền thiết đao khai quật phía dưới, Lục Thanh cuối cùng đem cái này Huyền Nguyên Tức Thổ cho đào mở,
Chợt, một thanh lớn chừng bàn tay trận kỳ xuất hiện. Lục Thanh tiện tay thu hồi, thế nhưng là không có phát hiện cái gọi là Huyền Nguyên Trọng Bi. Chẳng lẽ, cái này Huyền Nguyên Trọng Bi ở tòa này Sơn Phong trấn núi? Lục Thanh bước lên một cái ý nghĩ. Dù sao cuối cùng sẽ không có người đem Huyền Nguyên Trọng Bi chôn ở trên núi a. Đem ý nghĩ này tạm thời đè xuống, Lục Thanh trước tiên đem còn lại 48 cán trận kỳ từng cái thu hồi. Có cái này độ nguyên trận kỳ, ta chẳng khác gì có một tòa tốc độ tu luyện tăng gấp bội bờ UFF, không tệ. Lục Thanh vui vẻ đem 49 cán trận kỳ thu hồi nhận chữ vật. Lập tức, nghĩ đến vừa rồi ngờ tới, hắn liền đem Phùng Bá Thao ôm vào phá không phi trù, sau đó khống chế phi thuyền nhanh chóng vây quanh Sơn Phong xoay tròn lấy hạ xuống. Một bên hạ xuống, Lục Thanh một bên cẩn thận quan sát lấy Sơn Phong tin tức. Cuối cùng, khi hắn đi tới nơi này ngọn núi giữa sườn núi, ánh mắt dừng lại. Huyền Nguyên Trọng Bi, cực phẩm linh khí, ẩn chứa nguyên tử pháp tắc, có thể ngự làm cho lực lượng nguyên tử, căn cứ vào người sử dụng tu vi khác biệt, có thể nắm giữ lớn nhất lực lượng nguyên tử khác biệt, đồng thời có thể diễn sinh ra huyền nguyên tức thổ, có thể thông qua huyết luyện chi pháp trường khống. Ẩn chứa lực lượng nguyên tử cực phẩm linh khí. Lục Thanh vui mừng nhướng mày. Phải biết nguyên tử pháp tắc danh xưng vạn pháp đứng đầu, không bị ngũ hành khắc, uy lực tương đương cường đại. Hắn đi tới Huyền Nguyên Trọng Bi phía trước, chỉ thấy tấm bia đá này nhìn qua cùng thông thường hòn đá không có gì khác nhau, mặc kệ chính diện vẫn là mặt sau, tất cả cũng không có chữ viết. Như không phải hắn nắm giữ tạo hóa bản nguyên châu, sợ là nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều khối này tảng đá lớn một mắt. Không ai có thể nghĩ đến, khối này không đáng chú ý đá xanh, lại là một kiện cực phẩm linh khí. Lục Thanh hít sâu một hơi, cắn nát đầu ngón tay, bước ra một giọt tâm đầu huyết. Tí tách. Theo máu tươi rơi vào Huyền Nguyên Trọng Bi phía trên, Lục Thanh chỉ thấy máu tươi của mình chậm rãi sáp nhập vào trong tấm bia đá. Sau một khắc, một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác sinh ra. Thu. Lục Thanh tâm niệm khẽ động, hướng về Huyền Nguyên Trọng Bi vẫy tay một cái. Ông. Chỉ thấy Huyền Nguyên Trọng Bi hóa thành một đạo linh quang, tiến nhập cơ thể của Lục Thanh, cuối cùng đi tới trong đầu. Chỉ có điều, là tại tạo hóa bản nguyên châu cùng với Long Phủ Đồ phía dưới. Mà liền tại Lục Thanh đem Huyền Nguyên Trọng Bi thu xong một sát na, hắn liền nghe một đạo trầm muộn ầm ầm âm thanh vang lên. Mãnh liệt ngẩng đầu, liền gặp mặt phía trước tòa này cao chừng ngàn mét sơn phong vậy mà chậm rãi bắt đầu sụp đổ. Không tốt. Lục Thanh sợ hết hồn, vội vàng khống chế phá không phi chu nhanh chóng bay khỏi. Bay ra vài trăm mét sau đó, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy nguyên bản yên tĩnh đứng sừng sững sơn phong sớm đã sụp đổ tiếp, bụi mù tràn ngập. Nhưng theo ngọn núi này sụp đổ, Lục Thanh chỉ thấy nguyên bản tồn tại ở đỏ lúc núi chúng quanh vân vụ đại trận vậy mà cũng lặng yên tiêu thất. Còn đến không kịp cảm khái, sau một khắc, một đạo cực lớn cứu minh thanh vang lên. Liệt Phong Thiết Vũ thú vô cánh bay đến không trung. Chương 190, 500 tỷ tỷ lần trọng lực, chương 190, 500 tỷ tỷ lần trọng lực. Bay đến không trung Liệt Phong Thiết Vũ thú rõ ràng hưng phấn dị thường, hắn nguyên bản cũng đã cho là mình muốn chết tại cái này vô biên vô tận vân vụ đại trận bên trong, không nghĩ tới, tuyệt sử phùng sinh, đại trận vậy mà chính mình tiêu thất. Mà vừa tuyên tiết tâm tình của mình, hắn cúi đầu xuống, liền thấy một chiếc quen đi nữa tất bất quá phi thuyền. Trên thuyền bay, cái kia Lục Thanh cùng với đang tại ngủ mê man Phùng Bá Thao có thể thấy rõ ràng. Cứu. Bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Liệt Phong Thiết Vũ thú hai cánh chấn động, nhanh như lưu quang, hướng về Lục Thanh hai người bay nhào mà đến. Hắn thấy, tu vi cao hơn Phùng Bá Thao không biết bởi vì cái gì mà ngất đi, chỉ còn lại một cái Lục Thanh đây không phải là mặc cho chính mình nắm. Chỉ có điều, nóng lòng báo thù Liệt Phong Thiết Vũ thú lại không có phát hiện, Lục Thanh bây giờ trên mặt không có chút nào kinh hoàng, ngược lại có mấy phần kích động. Bắt ra yêu thú. Nhìn xem lao nhanh hướng mình đánh tới Liệt Phong Thiết Vũ thú, Lục Thanh mắt bên trong lộ ra lướt qua một cái ý cười. Vừa vặn, có thể bắt ngươi đi thử một chút cực phẩm linh khí Huyền Nguyên Trọng Bi uy lực. Hắn tâm niệm khẽ động. Chỉ có bàn tay lớn nhỏ Huyền Nguyên Trọng Bi liền xuất hiện tại lòng bàn tay mình. Sau một khắc, Lục Thanh tay phải giương lên, đem Huyền Nguyên Trọng Bi hướng về trên không Liệt Phong Thiết Vũ thú ném đi. Mắt thấy Lục Thanh vậy mà cầm một khối cục đá ném chính mình, trong mắt Liệt Phong Thiết Vũ thú không khỏi lộ ra nồng nặc niềm ai, hướng phía dưới tốc độ phi hành càng nhanh. Nhưng sau một khắc, hắn thì thấy lấy Huyền Nguyên Trọng Bi lớn lên theo gió, chỉ hai cái thời gian hô hấp, vậy mà từ lúc bắt đầu đánh trả cỡ bàn tay, trực tiếp biến thành một cái to bằng gián phòng. Cái gì? Liệt Phong Thiết Vũ thú lúc này nơi nào không biết đó căn bản không phải cái gì cục đá, mà là một kiện pháp bảo, hắn không dám đón đỡ, vô ý thức liền muốn chuyển hướng tránh thoát Huyền Nguyên Trọng Bi tập kích. Mà đang khi hắn vừa định muốn chuyển hướng thời điểm, liền đột nhiên cảm giác chung quanh trọng lực đột nhiên gia tăng một lần, thân hình mất thăng bằng, hướng về mặt đất nhanh chóng rơi xuống. Tiểu. Liệt Phong Thiết Vũ thú phát ra một tiếng kêu sợ hãi, hai cánh liên tục phách động, cuối cùng ổn định thân hình. Nhưng vào lúc này, hắn liền cảm giác đỉnh đầu bầu trời bỗng nhiên tối sầm. Lại ngẩng đầu lúc, chỉ thấy mặt kia to bằng gian phòng bia đá chiếu vào đầu mình nắp đem xuống. Không tốt. Liệt Phong Thiết Vũ thú mắt lộ kinh hoàng, vội vàng muốn chớp động cánh tránh né, kết quả, đúng lúc này, hắn cũng cảm giác chung quanh trọng lực vậy mà lần nữa tăng cường một lần. Hắn theo bản năng lần nữa nhanh chóng chớp động cánh duy trì thân hình, tiếp đó, phanh. Liệt Phong Thiết Vũ thú chỉ cảm thấy đầu bị một thanh búa nặng vạn cân hung hăng đập trúng, trong nháy mắt choáng đầu hoa mắt. Không chờ hắn lấy lại tinh thần, đầu liền lại một lần bị hung hăng đập trúng. Cứu. Liệt Phong Thiết Vũ thú phát ra một tiếng chu chéo, thân hình nhanh chóng hạ xuống. Lục Thanh thấy thế một bên khống chế phi thuyền hướng phía dưới đuổi theo, một bên khống chế Huyền Nguyên Trọng Bi không ngừng đập về phía Liệt Phong Thiết Vũ thú. Cái này dù sao cũng là bát gia yêu thú, tố chất thân thể xa không phải bình thường yêu thú có thể so sánh. Bởi vậy dù là mỗi lần thôi động Huyền Nguyên Trọng Bi đều cơ hồ tiêu hao chính mình gần một nửa khí huyết chi lực, hắn cũng cắn răng kiên trì. Cứ như vậy, Lục Thanh một đường đuổi theo, thẳng đến Liệt Phong Thiết Vũ thú rơi xuống mặt đất. Chết đi cho ta. Mắt thấy Liệt Phong Thiết Vũ thú nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích, Lục Thanh vẫn là không yên lòng, cuối cùng thôi động thể nội còn sót lại khí huyết chi lực, dùng hết toàn lực hướng về Liệt Phong Thiết Vũ thú đầu hùng hăng đập xuống. Oeng. Giang giác. Cuối cùng, tại Huyền Nguyên Trọng Bi đập lên phía dưới,
liệt phong thiết vũ thú đầu bị triệt để đập nát, mắt thấy không sống được. Hồng hộc, hồng hộc. Cho đến lúc này, Lục Thanh mới hoàn toàn thở dài một hơi, đem huyền nguyên trọng bi thu hồi thể nội. Lục Thanh mang theo sao băng huyền thiết đao đi tới liệt phong thiết vũ thú bên cạnh, sau đó một đao đưa nó đầu chặt xuống. Lập tức bắt đầu dùng sức nhổ nó hai cánh bên trên lông vũ. Bắt ra yêu thú lông vũ vẫn là tương đối đáng tiền. Cuối cùng đem liệt phong thiết vũ thú mao toàn đều lột sạch, Lục Thanh lúc này mới hài lòng cười, chợt khống chế pha không phi chu rời đi nơi đây. Lúc chạm vào tối, Phùng Bá Thao từ trong mê ngủ yếu ớt tỉnh lại, chờ nhìn thấy đỉnh đầu nóc nhà, hắn không khỏi nháy mắt mấy cái, chợt nhanh chóng đứng dậy, liền phát hiện chính mình vậy mà ngủ ở trên một cái giường. Ta không phải là tại Vân Vũ đại trận trên một ngọn núi sao, như thế nào biến thành nơi này? Phùng Bá Thao một mặt mở mịt. Đúng lúc này, hắn chỉ thấy cửa phòng mở ra, Lục Thanh đẩy cửa đi vào. Phùng lão, ngươi đã tỉnh. Đúng, tiểu hữu, chúng ta cái này là từ Vân Vũ đại trận đi ra sao? Phùng Bá Thao vội vàng hỏi. Đúng. Lục Thanh giải thích nói. Ta buổi sáng không phải tại cái kia đỉnh núi xem xét đâu đi, đợi đến sau khi trở về, liền phát hiện Phùng lão ngươi ngủ thiếp đi, ta xem xét một phen, phát hiện Phùng lão ngươi rất có thể là chung cái gì không biết tên độc tố, ta không dám vậy tiếp tục dừng lại, liền khống chế phi thuyền bốn phía đi dạo lung tung, tiếp đó, Vân Vũ đại trận đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Không thấy? Phùng Bá Thao kỳ quái hỏi, cái gì gọi là không thấy? Chính là đột nhiên biến mất. Lục Thanh cũng ra vẻ kỳ quái nói, chính là toàn bộ đại trận đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, bây giờ đỏ đúc núi nơi nào đều nhìn thấy rõ ràng, ta lo lắng sẽ bị liệt phong thiết vũ thú tìm được, cũng không biết Phùng lão ngươi tình huống như thế nào. Thế là nhanh chóng khống chế phi thuyền đi ra, tại phụ cận tìm một cái khách sạn ở lại, vì ngươi tìm đại phu trị liệu. Nghe vậy, Phùng Bá Thao nghe không hiểu ra sao, không rõ cái gọi là đại trận tiêu thất là có ý gì. Hắn cẩn thận cảm thụ một phen, cảm thấy cơ thể không có gì đáng ngại, thế là lúc này liền khống chế phi thuyền mang theo Lục Thanh lần nữa tới đến Đỏ Đúc núi. Tự nhiên, nên đón hắn chính là mất đi Vân Vũ đại trận che giấu Đỏ Đúc núi. Ngươi nói là đại trận này đột nhiên biến mất. Mắt thấy một cái bao trùm phương viên hơn trăm dặm đại trận cứ như vậy quỷ dị tiêu thất, Phùng Bá Thao vẫn như cũ có chút khó có thể tin. Đúng, đại trận tiêu thất phía trước thật giống như ta còn nghe được cái gì sụp đổ âm thanh, nhưng ta không dám nhìn kỹ. Lục Thanh điểm đầu nói. Nghe vậy, Phùng Bá Thao gật đầu nói. Không tệ, lựa chọn của ngươi là chính xác, mặc kệ là bố trí loại này quy mô đại trận, vẫn là dỡ bỏ loại đại trận này, đều căn bản không phải chúng ta có năng lực điều tra, làm không cẩn thận ngược lại sẽ dẫn họa thân trên. Hắn sống đến bây giờ, đã sớm nghĩ hiểu rồi, hiếu kỳ không phải một chuyện tốt. Cũng được, tất nhiên nơi này đại trận tiêu thất, vậy chúng ta cũng đừng tại cái này dừng lại, nhanh đi tìm Khấu Lao Quỷ bọn hắn, bằng không, nếu để cho hắn nghĩ lầm ta đã chết, tiếp đó tìm hiểu tình nghe kiếp cốt vậy lao phu nhưng là thua thiệt lớn. Nói đi, hắn lúc này không chế phá không phi chu hướng về phương xa bay đi. Trên đường, Lục Thanh giả bộ chợp mắt nghỉ ngơi, kỳ thực tâm niệm tiến vào thức hải, bắt đầu lĩnh hội huyền nguyên trọng bi. Từ vừa rồi cùng liệt phong thiết vũ thú trong chiến đấu, Lục Thanh đầy đủ ý thức được huyền nguyên trọng bi cường đại. Chỉ có điều, ta bây giờ chỉ có thể trưởng khống huyền nguyên trọng bi lớp cấm chế thứ hai, khá là đáng tiếc. Lục Thanh khẽ lắc đầu. Huyền nguyên trọng bi ẩn chứa 49 trọng nguyên tử cấm chế, Lục Thanh mỗi trưởng khống nhất trọng, có thể thực hiện hoặc giảm bớt lực lượng nguyên tử đem tăng gấp đôi. Lúc này hắn chỉ nắm giữ 2 trọng cấm chế, nhiều nhất tăng thêm hoặc giảm bớt 4 lần trọng lực. Còn nếu là hắn đem 49 lớp cấm chế toàn bộ nắm giữ, thì có thể tăng thêm hoặc giảm bớt trọng lực đem cao tới 562949953421312 lần. 562 vạn ước lần. Đến lúc đó, cho dù là một hạt bụi, tại huyền nguyên trọng bi phía dưới đều đem nặng hơn sân nhạc. Chỉ tiếc, nắm giữ cấm chế bao nhiêu cùng nội tính không có quan hệ gì, chủ yếu nhìn mình tu vi, cùng với tố chất thân thể, bằng không chỉ bằng huyền nguyên trọng bi ta cũng có thể làm đến tiểu vô địch. Lục Thanh ở trong lòng có chút ít tiếc hận thở dài một hơi. Bất quá hắn cũng không phải loại kia không biết đủ người, rất nhanh liền dứt bỏ những thứ này, tiếp tục tu luyện. Đi qua chừng một ngày phi hành sau, Lục Thanh cùng Phùng Bá Thao đi tới một ngọn núi phía trước. Xa xa, Lục Thanh hai người chỉ thấy ở giữa không trung có một cái phá không phi chu ở lại ở nơi đó. Phùng lão, là Khấu tiền bối. Lục Thanh cười nói. Phùng Bá Thao trên mặt cũng lộ ra ý cười, nhưng ngoài miệng lại là không khách khí chút nào nói. Ta nhìn Khấu lao quỷ đây là tính thời gian chờ đây, nếu như ta mấy ngày nữa vẫn chưa trở lại, hắn liền muốn cao hứng bừng bừng đi tìm hiểu kình nghệ kết cốt. Nghe vậy, Lục Thanh không khỏi một hồi buồn cười. Phùng Bá Thao cùng Khấu Thiệu Dương rõ ràng đều rất quan tâm lẫn nhau, nhưng lại là không ở mặt ngoài hiện lộ ra, thậm chí còn muốn cố ý làm thấp đi châm chọc đối phương, cũng không biết nghĩ như thế nào. Bên này, khi nhìn đến Lục Thanh cùng Phùng Bá Thao hai người sau đó, trong mắt Khấu Thiệu Dương cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng đợi đến bọn hắn thật sự bay đến phụ cận, Khấu Thiệu Dương há miệng lại là nói: "Không nghĩ tới, Phùng lão heo, mệnh của ngươi vẫn còn lớn, vậy mà thật sự từ đầu kia làm thịt mao xúc sinh dưới tay sống lại. Ta vốn là đều là ngươi chuẩn bị kỹ càng mộ quần áo." "Mộ quần áo?" Phùng Bá Thao cười to nói: "Ha ha, nhường ngươi thất vọng." Lão phu chẳng những sống được thật tốt, đợi một chút còn muốn đi lĩnh hội kình nghe kiếp cốt đâu, cho ngươi tức chết. Một bên, Lục Thanh nhịn không được che mặt lắc đầu. Chương 191, lĩnh hội kình nghe kiếp cốt, chương 191, lĩnh hội kình nghe kiếp cốt. Cùng Khấu Thiệu Dương lẫn nhau tổn hại một phen sau đó, Lục Thanh liền cùng Phùng Bá Thao cùng một chỗ hướng về sơn phong ở giữa bay đi. Chỉ thấy tại sườn núi chỗ bị người khai khẩn đi ra một mảnh bằng phẳng thổ địa. Tại thổ địa đằng sau, nắp có một gian nhìn qua rất là nhà tranh đơn sơ. Nhà tranh phía trước, trồng lấy rất nhiều cỏ cây, hoa tươi nở rộ, tựa như nhân gian đào nguyên. Lúc này, tại nhà tranh phía trước có một cái hình dung tiểu tụy, tóc trắng da gà lao hầu đang nằm tại một tấm trên ghế nằm nhắm mắt nghỉ ngơi. Tại bên cạnh nàng, mái tóc màu đỏ độc cô giai âm đang vì nàng có gió. Nhìn thấy hai chiếc phá không phi chu đồng thời xuất hiện, nhất là nhìn thấy cùng Phùng Bá Thao đứng chung một chỗ Lục Thanh, độc cô giai âm hồng ngọc một dạng trong con ngươi lập tức lộ ra vui vẻ ý cười. Phùng lão,
các ngươi không có việc gì a, thật sự là quá tốt. Phùng Bá Thao nháy mắt mấy cái, đúng, chúng ta không có việc gì, ta cùng Lục Thanh đều vô sự. Hắn cố ý tại chúng ta, cùng với Lục Thanh trên tên tăng thêm trọng âm. Nghe ra Phùng Bá Thao trong lời nói trêu chọc, Độc Cô Giai Âm xinh đẹp gò má không khỏi đỏ lên, ánh mắt phi tốc nhìn sang Lục Thanh, vừa vặn, Lục Thanh cũng nhìn về phía nàng, lập tức, Độc Cô Giai Âm ánh mắt tựa như bị hoảng sợ nai con một mắt né tránh ra, dậm chân nói: "Phùng lão, ngươi già mà không kính, trêu cợt nhân gia." Nói xong, bước nhanh trở lại tóc trắng lao hầu trước người tiếp tục vì nàng phiến tây quạt. Nhìn thấy trên ghế nằm hô hấp tựa hồ cũng có chút hiểu được tóc trắng lao hầu, Phùng Bá Thao nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất, thần sắc dần dần nghiêm trọng, đối với Khấu Thiệu Dương hỏi: "Phi Quỳnh tình huống, giống như so trước đó nghiêm trọng hơn." "Ân." Khấu Thiệu Dương than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trước mặt tóc trắng lao hầu, trong vẻ mặt tràn đầy thông cảm cùng bất đắc dĩ. Lúc này, Lục Thanh cũng nhìn về phía trước mặt tóc trắng lao hầu. "Phi Quỳnh, 43 tuổi, thất giai hậu kỳ võ giả, thân chúng ngộng hoa độc chỉ cần ngủ liền sẽ nằm mơ giữa ban ngày, trong ngộng chỉ cần thấy được đóa hoa, liền sẽ già yếu một năm, thẳng đến chết già, chỉ có Huyền Hải thảo có thể giải." Mới 43 tuổi, liền như thế già yếu. Nhìn xem trước mặt cơ hồ trăm tuổi lão nhân mới có khuôn mặt, Lục Thanh cũng không nhịn được than nhẹ một tiếng. Rõ ràng, nghĩ cũng có thể nghĩ ra, vì phòng ngừa tiến vào trong ngộng thấy hoa đóa, Phi Quỳnh lựa chọn duy nhất cũng chỉ có không ngủ được. Nhưng đối với võ giả tới nói, dù cho là thiên nhân võ giả, không ngủ được cũng là không thể nào. Bởi vậy, Phi Quỳnh liền gặp phải một cái lưỡng nan lựa chọn, ngủ liền mang ý nghĩa già yếu, không ngủ được thì mang ý nghĩa tinh thần khốn đốn. Tựa hồ nhìn ra Lục Thanh nghi hoặc, Phùng Bá Thao liền đem Phi Quỳnh sự tình giảng thuật đi ra. Thì ra, Phùng Bá Thao Khấu Thiệu Dương cùng với Phi Quỳnh cũng là xuất thân cùng một môn phái sư huynh muội. Tại một lần tìm tòi bí cảnh thời điểm, Phi Quỳnh đã trúng mộng hoa độc bắt đầu dần dần già yếu. Đương nhiên, lúc bắt đầu ba người là không biết những tình huống này, dù sao già yếu một năm hai năm đối với võ giả tới nói cũng không nổi bật. Nhưng theo thời gian lâu ngày, đám người rốt cục vẫn là dần dần phát hiện không đúng. Bởi vì Phi Quỳnh niên kỷ là so Phùng Bá Thao cùng với Khấu Thiệu Dương nhỏ rất nhiều, nhưng Phi Quỳnh bề ngoài vậy mà dần dần có hướng bọn hắn dựa sát vào ý tứ, hơn nữa Phi Quỳnh cũng nói thẳng, tinh lực càng ngày càng kém, cái này làm sao không để cho bọn hắn lo lắng. Cuối cùng, sau một phen tìm thầy hỏi thuốc sau đó, ba người mới rốt cục biết rõ Phi Quỳnh nguyên lai là đã trúng mộng hoa độc, cũng biết muốn giải độc chỉ cần tìm được Huyền Hải thảo. Hiện tại vấn đề chính là, bọn hắn không biết nơi nào có Huyền Hải thảo. Thế là, Khấu Thiệu Dương cùng với Phùng Bá Thao vì tìm kiếm manh mối, lúc này mới gia nhập toàn bộ Thương Lan đại lục có thể nói tin tức linh thông nhất vạn tượng phòng đấu giá. Muốn từ nơi này tìm được liên quan tới Huyền Hải cổ tin tức. Nhưng thế là, Khấu Thiệu Dương ánh mắt tạm đạm, đã nhiều năm như vậy, chúng ta còn từ đầu đến cuối không có tìm được. Phùng Bá Thao ánh mắt chớp lên một cái, mở miệng nói ra: "Tốt, không nói những thứ này, chúng ta hay là trước tỉnh lại Phi Quỳnh, để cho ta tìm hiểu tình nghe tiếp của ta." Nói xong, hướng về Phi Quỳnh đi đến. "Ân." Khấu Thiệu Dương có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Phùng Bá Thao hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một vòng như có điều suy nghĩ. Nhưng hắn cũng không có nói cái gì, chỉ là đi theo sau lưng Phùng Bá Thao, đi tới Phi Quỳnh bên cạnh. Vì không để chính mình ngủ, Phi Quỳnh khắp nơi tìm cổ tịch, rốt cuộc tìm được một loại kỳ dị pháp môn. Thi triển phương pháp này sau đó, hắn đem ở vào một loại giống như ngủ không phải ngủ, giống như tỉnh không phải tỉnh trạng thái đặc thù. Tại loại này trạng thái hắn, ý thức của hắn có thể nói là thanh tỉnh lại mơ hồ. Vừa có thể cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh, lại trong nháy mắt đem quên, cùng một người chết sống lại không sai biệt lắm. Đi tới Phi Quỳnh bên cạnh, Phùng Bá Thao nhẹ nhàng mở miệng: "Phi Quỳnh, ngươi phùng sư huynh tới thăm ngươi." Nghe vậy, Phi Quỳnh trầm trọng mí mắt chậm rãi mở ra, nhìn thấy trước mặt Phùng Bá Thao sau, trong mắt của nàng thoáng qua một vòng mờ mịt: "Phùng sư huynh, chúng ta đây là bao lâu không gặp?" Trong mắt Phùng Bá Thao hiện lên một vòng đau đớn, nói khẽ: "Đã hơn 3 năm rồi." "Thời gian 3 năm lại qua sao?" Phi Quỳnh trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ khổ sở, thời gian trôi qua thật là nhanh a, con mắt khép lại lại mở ra, chính là 3 năm. Nghe vậy, Phùng Bá Thao cùng với Khấu Thiệu Dương đều là lâm vào trầm mặc. Thời gian, có thể nói là giữa bọn hắn không muốn nhắc đến chủ đề. Phi Quỳnh tựa hồ cũng biết cái này, nói sang chuyện khác hỏi: "Phùng sư huynh, ngươi lần này tới tìm tiểu muội, thế nhưng là bởi vì muốn lĩnh hội kình nghe kiếp cốt sao?" "Đúng." Phùng Bá Thao gật gật đầu, "Cái này kình nghe kiếp cốt chỉ có Phi Quỳnh sư muội ngươi có thể mở ra, sư huynh cũng chỉ có mặt dạn mày dạy tìm ngươi." "Sư huynh không cần nói như thế." Phi Quỳnh lắc đầu nói, "Chúng ta chỉ là am hiểu phương hướng khác biệt mà thôi." "Chậc." Nàng thân sắc có chút nghiêm túc nói: "Bất quá, Phùng sư huynh, cái này kình nghe kiếp cốt bản thân năng lượng ẩn chứa đã không nhiều, tối đa chỉ có thể lại lĩnh hội một lần, sau đó liền sẽ hóa thành bột mịn, ngươi xác định mình làm chuẩn bị cẩn thận sao?" Phùng Bá Thao thần sắc cũng chỉnh trọng lên, trầm giọng nói: "Sư muội ngươi yên tâm, lần này sư huynh đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Nếu như thất bại, đó cũng là tạo hóa treo ngươi, chẳng trách khác." Mắt thấy Phùng Bá Thao nói như thế, Phi Quỳnh cũng rất có cảm xúc nói: "Đúng vậy a, tuổi thọ thứ này, tạo hóa treo ngươi, ai có thể nói đúng được chứ?" Cười nhạt một tiếng, nàng tay phải quang hoa lóe lên, một mặt giống như mai rùa tầm thường màu trắng xương cốt xuất hiện tại lòng bàn tay. "Phùng sư huynh, ngươi thế nhưng là muốn cùng Khấu sư huynh cùng nhau lĩnh hội. Sớm lời thuyết minh, nếu như hai người các ngươi cùng một chỗ tìm hiểu mà nói, thời gian đem chỉ có nửa canh giờ. Cái này kình nghe kiếp cốt vô cùng thần kỳ, hết thảy chỉ có thể bị lĩnh hội 3 lần, một lần nhiều nhất một cái canh giờ, lại tìm hiểu thời điểm có thể cảm ứng được chung quanh có mấy người. Nếu chỉ có một người thì có thể tìm hiểu thời gian là một canh giờ, nếu hai người cũng chỉ có nửa canh giờ, ba người mà nói, nhưng là một ba canh giờ." "Không, lần này lĩnh hội là ta cùng Kiến Quân tiểu hữu cùng một chỗ lĩnh hội." Phùng Bá Thao chỉ một bên Lục Thanh. "A." Nghe vậy, Phi Quỳnh không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Lục Thanh. Nàng vừa rồi vốn cho rằng Lục Thanh chỉ là Phùng Bá Thao đồ đệ hoặc hậu bối, không nghĩ tới lại muốn cùng hắn cùng nhau lĩnh hội kình nghệ kết cốt.
gặp qua Phi Quỳnh tiền bối. Lục Thanh không người thi cái lễ. Phi Quỳnh gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là động viên nói, đợi một chút tìm hiểu thời điểm, nhất định muốn trầm xuống tâm, không nên lãng phí cơ hội. Kinh nghe kiếp cốt bên trên yêu văn rất thần kỳ, bởi vì người khác biệt, cho nên nhìn thấy yêu văn cũng khác biệt, hai người cơ hồ không cách nào tham khảo so sánh, chỉ có thể toàn bằng chính mình. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lục Thanh điểm gật đầu. Lập tức, Lục Thanh cùng Phùng Bá Thao toàn bộ đều ngồi ở trước mặt Phi Quỳnh. Khấu Thiệu Dương cùng với Độc Cô Giai Âm thì đi đến một bên, tránh quấy nhiễu Lục Thanh hai người. Phi Quỳnh hít sâu một hơi, hai tay nhanh chóng bóp ra ấn quyết đánh vào trong kình nghe kiếp cốt. Ông. Kình nghe kiếp cốt bên trên hiện ra một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu bạc. Lập tức, một hồi thanh âm của sóng biển từ kình nghe kiếp cốt bên trong truyền ra. Sau một khắc, một đầu cực lớn kình nghe hình tượng từ kiếp cốt giữa không trung hiện lên. Chú ý, yêu văn muốn ra tới. Phi Quỳnh cảnh cáo một tiếng. Lục Thanh cùng Phùng Bá Thao lúc này giữ vững tinh thần. Lập tức, màu lam kình nghe hư ảnh chậm rãi tiêu thất, thay vào đó, nhưng là một bộ cực lớn màu trắng khung xương, mà tại những này khung xương phía trên thì hiện ra rất nhiều màu vàng huyền ảo phù văn. Khi những phù văn này xuất hiện một sát na, Lục Thanh trong đầu tạo hóa bản nguyên châu lập tức xoay tròn. Chỉ một lát sau thời gian, cực lớn kình nghe khung xương bên trên phù văn liền tất cả đều bị hắn ký ức thác ấn xuống tới, trong đầu hiện lên. Ý thức được mình đã lĩnh ngộ, Lục Thanh không muốn chậm trễ Phùng Bá Thao thời gian, lúc này nhanh chóng đứng dậy, đi tới một bên. Ân. Thấy cảnh này, đám người toàn bộ đều sửng sở, không rõ Lục Thanh đang làm cái gì. Chương 192, kình nghe bảo thuật, chương 192, kình nghe bảo thuật. Lục đại ca, ngươi như thế nào không tiếp tục tìm hiểu? Độc Cô Giai Âm vội vàng kỳ quái hỏi. Khấu Thiệu Dương cũng nhíu mày nói, ngươi tìm hiểu thời gian quá ngắn, không có khả năng lĩnh ngộ được kình nghe kiếp cốt chân ý, vẫn là nhanh đi về lại lĩnh hội a. Ngay cả đang tại trong tham ngộ Phùng Bá Thao cũng nhìn về phía Lục Thanh. Phi Quỳnh nghĩ đến càng nhiều, khuyên nhủ, vị tiểu hữu này, ngươi không cần cảm thấy kình nghe kiếp cốt khó mà lĩnh hội liền ra khỏi, cái này kình nghe kiếp cốt phù văn vốn là ảo diệu, có thể ngộ ra lắc đắc không có mấy. Mắt thấy tất cả mọi người tại thuyết phục chính mình, Lục Thanh vội vàng nói, chư vị, ta đã đem kình nghe kiếp cốt bên trên phù văn toàn bộ đều ghi xuống, chỉ cần trong đầu chậm rãi lĩnh hội liền có thể, dạng này cũng có thể cho Phùng lão nhiều một ít thời gian. Nghe vậy, đám người toàn bộ đều sửng sốt. Thì nhìn một cái chớp mắt như vậy, ngươi liền đem kình nghe kiếp cốt phù văn toàn bộ đều nhớ kỹ. Nhưng lập tức, trừ Phi Quỳnh bên ngoài ba người liền nghĩ đến Lục Thanh tại luyện chế Diễm Huyết Hoàng Xích Đan lúc biểu hiện, đích xác, lúc đó Lục Thanh cũng là rất nhanh liền đem đan dược phương pháp luyện chế lĩnh ngộ. Phùng Bá Thao càng là tại phòng đấu giá liền kiến thức qua Lục Thanh nội tính, lúc này không nói thêm lời, quay đầu tiếp tục tham ngộ kình nghệ kết cốt. Thấy thế, đám người cũng chỉ đành đem trong lòng nghi hoặc đè xuống. Lục Thanh tự mình đi đến một bên, đóng lại hai con ngươi, bắt đầu cảm ngộ trong đầu đã thác ấn xuống tới phù văn màu vàng. Những phù văn này không sai biệt lắm có 300 cái, mỗi một cái cũng có lớn chừng cái đấu, kim quang chói mắt, giống như là từ thuần kim chế tạo. Tạo hóa bản nguyên châu chậm rãi chuyển động, bắt đầu lĩnh hội cái này 300 phù văn. Từ từ, những phù văn này bắt đầu ở Lục Thanh trong đầu sắp xếp tổ hợp, đơn giản một chút phù văn hàm nghĩa cấp tốc bị phá giải, dung nhập Lục Thanh sâu trong thức hải. Coi như một chút hơi phức tạp phù văn, cũng tại chậm rãi trở nên đơn giản. Như thế qua không biết bao lâu, cuối cùng, một quả cuối cùng phù văn cũng bị tạo hóa bản nguyên châu linh ngộ. Ông, theo cái này 300 phù văn đều biến mất hết, một thiên huyền diệu khó giải thích, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời khẩu quyết tại Lục Thanh trái tim chảy xuôi. Lục Thanh không dám thất lễ, nhanh chóng dựa theo khẩu quyết tu luyện. Hoa. Hoa. Lục Thanh chỉ cảm thấy huyết mạch bên trong huyết dịch nhanh chóng chảy xuôi, tạo thành một loại khác vận luật đặc biệt. Tại loại này vận luật phía dưới, từng mảng lớn óng ánh lục sắc quang mang từ hư không sinh ra, dung nhập da thịt, xuyên thấu qua huyết nục, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại trong xương cốt. Cùng lúc đó, Lục Thanh chỉ cảm thấy trong đầu xuất hiện một cỗ sâu xá tham thẳm cảm ngộ. Tuổi thọ của mình tăng lên ít nhất 30 năm. Không, không chỉ là 30 năm. Lục Thanh tâm tình chấn động. Chỉ thấy theo hắn tu luyện, trong hư không vẫn tại đản sinh ra điểm điểm hào quang màu xanh lục. Mặc dù không bằng mới vừa rồi vậy nhiều, mà dù sao vẫn là tại gia tăng. Theo lý thuyết, chỉ cần ta tiếp tục tu luyện cái này kình nghe kiếp cốt hóa làm bí tịch, no, không bằng liền kêu kình nghe bảo thuật, chỉ cần ta tiếp tục tu luyện kình nghe bảo thuật, vậy ta tuổi thọ sẽ một mực tăng thêm. Lục Thanh suýt nữa kinh hỉ hơn kêu ra tiếng. Phải biết thế giới này, dù cho là thiên nhân võ giả, tuổi thọ cũng bất quá là 200 mà thôi. Có thể lĩnh ngộ kình nghe bảo thuật Lục Thanh, tuổi thọ lại có thể một mực tăng thêm. Có thể tưởng tượng được môn này bảo thuật đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. Chậm rãi mở mắt ra, Lục Thanh chỉ thấy Phùng Bá Thao còn tại lĩnh hội Phi Quỳnh trước mặt kình nghe kiếp cốt, chỉ có điều kiếp cốt bên trên phù văn hiển nhiên đã cực kỳ ảm đạm, lúc nào cũng có thể tiêu thất. Mà Phùng Bá Thao trên mặt cũng đầy là lo lắng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt không ngừng lóe lên phù văn, cố gắng ký ức. Đã sớm đem phù văn toàn bộ nộ ra Lục Thanh, một con mắt liền nhìn ra những phù văn kia hàm nghĩa, bất quá hắn đương nhiên sẽ không nhiều lời, đi về phía một bên Độc Cô Giai Âm. Lục đại ca, ngươi tìm hiểu như thế nào? Độc Cô Giai Âm vô ý thức hỏi. Nghe vậy, Khấu Thiệu Dương cũng nhìn về phía Lục Thanh. Đối với Lục Thanh thiên phú, bọn họ đều là biết đến. Lục Thanh đương nhiên sẽ không nói thật, ra vẻ tiếc nuối lắc đầu nói, ta ngược lại thật ra có chỗ linh ngộ, nhưng chỉ tăng lên đại khái 5 năm tuổi thọ mà thôi. 5 năm đã không ít. Lo lắng Lục Thanh không vui, Độc Cô Giai Âm lập tức nhẹ giọng an ủi. Khấu Thiệu Dương thì từ tốn nói, ngươi còn trẻ, tương lai thời gian rất dài, không kém những thời giờ này. Là, đa tạ tiền bối dạy bảo. Lục Thanh ôn quyền nói. Đúng lúc này, đám người liền nghe Phi Quỳnh mở miệng nói ra, Phùng sư huynh, lĩnh hội thời gian sắp hết, ngươi nắm chắc. Đám người quay đầu lại, quả nhiên chỉ thấy kình nghe kiếp cốt bên trên phương phủ văn cơ hồ ảm đạm không nhìn thấy. Có bao nhiêu hô hấp sau đó, theo một hồi răng rắc thanh âm truyền đến, mặt kia màu trắng kình nghe kiếp cốt liền biến thành một bồi bột mịn, hoàn toàn biến mất. A,
Phùng Bá Thao thấy thế không khỏi ảo não kêu một tiếng. Phi Quỳnh nhanh chóng nhắc nhở. Phùng Sư Minh, nhanh chóng linh ngộ. Là. Phùng Bá Thao cũng ý thức được bây giờ không phải là ảo não thời điểm, nhanh chóng hai mắt nhắm lại, đi tìm hiểu vừa rồi ghi nhớ lại kình nghệ phù văn. Thấy thế, Phi Quỳnh chậm rãi từ trên ghế nằm đứng lên, đối với Lục Thanh hỏi. Tiểu hữu, ngươi vừa rồi tìm hiểu bao nhiêu thọ nguyên?
5 năm.
Lục Thanh lần nữa lấy ra vừa rồi trả lời.
5 năm, đã không ít.
Phi Quỳnh thở dài nói, ta lúc đầu cũng chỉ lĩnh ngộ 4 năm mà thôi, nếu là ngươi nhiều hơn nữa ký ức một hồi liền tốt, có lẽ có thể tăng thêm 20 năm tuổi thọ.
20 năm tuổi thọ.
Trong lòng Lục Thanh cười thầm. Chính mình thế nhưng là lập tức liền tăng lên 30 năm tuổi thọ, hơn nữa, về sau còn có thể không ngừng tăng thêm. Nhưng những thứ này hắn tự nhiên cũng sẽ không nói ra, chỉ là lắc đầu nói.
Tạo hóa trêu ngươi, hà tất cưỡng cầu.
Phi Quỳnh khẽ giật mình, hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Lục Thanh, chợt như có điều suy nghĩ nói.
Đúng vậy a, tạo hóa trêu ngươi, hà tất cưỡng cầu.
Có thể nhìn thấu đạo lý này, thế gian lại có mấy người.
Lập tức,
nàng tự mình lẩm bẩm, một lần nữa trở lại trên ghế nằm xuống, đối với Khấu Thiệu Dương mỉm cười nói.
Khấu sư minh, ta muốn đi ngủ, gặp lại.
Gặp lại.
Khấu Thiệu Dương nhếch miệng, dùng sức gật đầu.
Đợi một chút Phùng sư minh tỉnh lại, liền nói cho hắn biết, hôm nay có thể trông thấy các ngươi, ta rất vui vẻ.
Chợt, Phi Quỳnh có chút tham luyến liếc mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, chậm rãi đóng lại hai con ngươi, lần nữa lâm vào loại kia trạng thái chết giả.
Độc Cô Giai Âm nhịn không được hỏi.
Sư phụ, Phi Quỳnh tiền bối độc ngoại trừ Huyễn Hải Thảo, liền không có những biện pháp khác chữa trị sao?
Không có.
Khấu Thiệu Dương trầm mặc lắc đầu, nói, trừ phi nàng có thể nắm giữ vô hạn tuổi thọ, không sợ nằm mơ giữa ban ngày tiêu hao tuổi thọ, như thế nàng bên trong ngộng hoa độc tự nhiên cũng liền đã mất đi ý nghĩa, nhưng cái này sao có thể?
Nghe vậy,
Lục Thanh lại là ở trong lòng âm thầm nói, cái này cũng chưa hẳn không có khả năng.
Lĩnh ngộ kình nghe bảo thuật sau đó,
Lục Thanh cảm giác tuổi thọ của mình liền có thể một mực đi lên thêm, đương nhiên, cụ thể có bao nhiêu hắn không rõ ràng, nhưng mấy trăm hơn ngàn năm tối thiểu nhất vẫn phải có.
Ước chừng qua khoảng một cách giờ,
Phùng Bá Thao từ trong thang ngộ tỉnh táo lại.
Phùng lão heo, ngươi lĩnh ngộ bao nhiêu?
Khấu Thiệu Dương trước tiên mở miệng hỏi.
Phùng Bá Thao trên mặt có mấy phần không cam lòng, nói, chỉ có 12 năm, nếu là thời gian lâu một chút nữa liền tốt.
Nghe vậy, Khấu Thiệu Dương như trước vẫn là bộ kia nhàn nhạt trào phúng ngữ khí.
Còn thời gian mọc lại, nhân gia kiến quân tiểu hữu chỉ tìm hiểu phút chốc liền lĩnh ngộ 5 năm tuổi thọ, nếu là hắn nắm giữ ngươi lĩnh hội thời gian, sợ là đã sớm lĩnh ngộ toàn bộ 20 năm tuổi thọ.
A.
Phùng Bá Thao nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Lục Thanh, kiến quân tiểu hữu, thế nhưng là thật sự.
Lục Thanh điểm gật đầu, may mắn mà thôi.
Cái này há lại là may mắn.
Phùng Bá Thao lắc đầu, áo nào nói, sớm biết ngươi ngộ tính mạnh như thế, lão phu nói cái gì cũng phải vì ngươi nhường ra thời gian tìm hiểu.
Tại đối mặt Liệt Phong Thiết Vũ thú thời điểm,
nếu không phải Lục Thanh ra tay giúp đỡ khống chế phi thuyền, hai người cơ hồ đã chết ở Liệt Phong Thiết Vũ thú dưới bước, tới từ góc độ này nói, Lục Thanh đối với hắn có thể nói có ân cứu mạng.
Lúc này tình cảm của hai người sớm đã gần đây phía trước thân mật rất nhiều.
Sau đó,
đám người lại hàn huyên vài câu, liền chuẩn bị rời đi.
Ngay tại trước khi rời đi,
Khấu Thiệu Dương lại là đối Phùng Bá Thao nói, "Phùng lão heo, hai ta cùng Phi Quỳnh hãy nói một chút a."
Phùng Bá Thao khẽ giật mình, nhìn đối phương một cái, gật gật đầu.
Lục Thanh cùng Độc Cô Giai Âm thức thời hướng đi một bên.
Chờ Lục Thanh hai người đi xa,
Khấu Thiệu Dương lúc này mới nghiêm mặt nhìn về phía Phùng Bá Thao hỏi,
"Phùng Bá Thao, ngươi thành thật nói cho ta biết, có phải hay không đã tìm được Huyễn Hải có tin tức?"
Phùng Bá Thao chấn động trong lòng, nhưng trên mặt lại lộ ra kinh ngạc bộ dáng.
"Ân,
làm sao lại, ta lúc nào tìm được Huyễn Hải cỏ?
Ngươi vì cái gì hỏi như thế?
Ngươi thật không có Huyễn Hải cỏ tin tức?"
Khấu Thiệu Dương hai mắt chăm chú nhìn Phùng Bá Thao, "Nếu không phải tìm được Huyễn Hải cỏ tin tức, ngươi vì cái gì đối với cái này kình nghe kiếp cốt coi trọng như vậy, thậm chí còn vượt qua đối với Phi Quỳnh quan tâm?"
Hai người bọn họ đều biết, lẫn nhau đối với Phi Quỳnh cũng có lấy lòng ái mộ.
Chỉ tiếc, còn không có cho thấy tâm ý, Phi Quỳnh liền thân chúng ngộng hoa độc biến thành bộ dáng này.
Loại tình huống này, hai người tự nhiên không cách nào lại cho thấy tâm ý, chỉ có thể đi trước tìm kiếm giải độc Huyễn Hải thảo.
"Khấu La Quỷ, ngươi thật hiểu lầm."
Phùng Bá Thao bất đắc dĩ nói, "Ta thật không có Huyễn Hải có tin tức, sở dĩ gấp gáp, chỉ là bởi vì muốn nhanh chóng lĩnh hội kình nghe kiếp cốt dễ đạt được nhiều thời gian hơn đi tìm mà thôi."
"Phải không?"
Khấu Thiệu Dương vẫn còn có chút hồ nghi.
Hai người bọn họ dù sao thở nhỏ liền cùng một chỗ lớn lên, giữa hai bên hết sức quen thuộc.
"Ta thật sự không biết."
"Tốt, không cần nói cái này, miễn cho đợi một chút kiến quân tiểu hữu bọn hắn nóng lòng chờ, đi thôi."
Phùng Bá Thao cười quay người rời đi.
Chỉ là tại Khấu Thiệu Dương không thấy được chỗ, trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ xấu hổ.
"Khấu sư minh, xin lỗi rồi, thật sự là cái kia Huyễn Hải thảo châu bí cảnh quá mức nguy hiểm, ta ha có thể nhường ngươi phó hiểm."
Chương 193, gió nổi mây phun, chương 193, gió nổi mây phun.
Trở về Phượng Tiên quận trên đường,
Lục Thanh chú ý tới Phùng Bá Thao thần sắc có chút nghiêm trọng.
"Phùng lão, ngài thế nhưng là có tâm sự gì sao?"
Lục Thanh mở miệng hỏi.
Đi qua mấy ngày nay ở chung, Lục Thanh cùng Phùng Bá Thao quan hệ trong đó cũng thân cận không thiếu, hỏi như vậy cũng không đột ngột.
"Không có gì, đang suy nghĩ một ít chuyện."
Phùng Bá Thao lắc đầu, không có trả lời.
Lục Thanh thấy thế cũng không hỏi nhiều, chỉ là nói, "Nếu như Phùng lão có cái gì không tốt giải quyết sự tình, có thể nói cho tiểu tử, ta có thể giúp nhất định sẽ giúp."
Phùng Bá Thao cười nói, "Vậy lão phu liền cảm ơn ngươi."
Nói thì nói như thế, nhưng rõ ràng cũng không có để ở trong lòng.
Lục Thanh cũng không để bụng, dù sao hắn bây giờ tại trong mắt Phùng Bá Thao chỉ là một cái tứ giai đoán cốt cảnh võ giả.
"Bất quá, nếu là Mạc Mục Bách cũng nghĩ như vậy mà nói, vậy ta sẽ phải cho ngươi một cái to lớn vui mừng."
Lục Thanh mắt bên trong lấy ra một vòng hàn mang.
Tại Huyền Nguyên trọng bi phía dưới dù cho là bát giai yêu thú cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, chớ đừng nhắc tới trước mắt vẫn chỉ là lục giai võ giả Mạc Mục Bách.
Dù cho đối mặt thất giai hậu kỳ Mạc Tùng Dương, Lục Thanh cũng không sợ chút nào. Một đường đi vội, Lục Thanh cùng Phùng Bá Thao rất nhanh liền quay trở về Phượng Tiên Quận. Nhìn qua dưới chân quận thành, Lục Thanh trong lồng ngực dâng lên một cỗ hào khí. Mặc dù hắn tu vi cũng không có thu được quá lớn tăng lên, nhưng có Huyền Nguyên Trọng Bi gia trì, lực chiến đấu của hắn tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Trước khi đi còn muốn cẩn thận Mạc gia, lúc này đã có thể không còn e ngại. Tại Vạn Tượng phòng đấu giá mái nhà dừng lại, Phùng Bá Thao bao hàm thâm ý nói: "Kiến quân tiểu hữu, mặc dù ta phòng đấu giá quy củ là không lẫn vào nơi đó thế lực tình huống, nhưng nếu là có người dám khi dễ ngươi, lão phu cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Từ ngày đó Lục Thanh mua sắm Ngũ Âm Tuyền Thủy, cùng với Mạc gia toàn thành lùng bắt, Phùng Bá Thao một mắt liền có thể đoán được, Lục Thanh sợ là cùng Phượng Tiên Quận một trong tứ đại gia tộc Mạc gia có rất lớn thù hận. Nghe vậy, Lục Thanh ôm quyền nở nụ cười: "Đa tạ Phùng lão quan tâm, bất quá Mạc gia ta còn ứng phó tới." Phùng Bá Thao gật gật đầu, nói: "Không tệ, kiến quân tiểu hữu ngươi lai lịch bất phàm, chỉ là Mạc gia hẳn là đối với ngươi không tạo được cái uy hiếp gì." Sau đó, hai người lại hàn huyên vài câu, lúc này mới phân biệt. Lục Thanh ra phòng đấu giá, tìm một cái địa phương bí ẩn đổi về diện mạo của mình cùng trang phục, một lần nữa trở về tiểu viện. Đi tới tiểu viện phụ cận, Lục Thanh liền có thể rõ ràng cảm thấy, chung quanh người an bài Mạc gia càng nhiều. Thậm chí một số người liền dứt khoát đánh hàng hiệu, cứ như vậy bên đường ngồi, nhìn chằm chằm Lục Thanh nhà nhìn. Rõ ràng, hắn rời đi mấy ngày nay, Mạc gia hẳn là lại phát hiện một chút bị hắn thôi miên thám tử, có chút thẹn quá thành giận. Lục Thanh mặc dù không quan tâm những thám tử này, nhưng vừa nghĩ tới mặc kệ đi ra ngoài vẫn là làm cái gì, sau lưng đều bị một đám cái đuôi đi theo, hắn cũng cảm thấy rất là phiền chán. Xem ra, là thời điểm cùng Mạc gia xem thoáng qua lực lượng của ta. Trong lòng Lục Thanh thầm nghĩ. Rất nhanh, Lục Thanh đem những tạp niệm này dứt bỏ, đi tới trong nhà. Đẩy cửa ra, chỉ thấy Hàn Tú Nương đang ở nhà bên trong dọn dẹp hoa cỏ, nhìn tâm tình coi như không tệ. Lúc này, Hàn Tú Nương tựa hồ đột nhiên có cảm giác, vô ý thức quay đầu lại, chờ nhìn thấy Lục Thanh chi sau, biểu tình trên mặt nàng đầu tiên là khẽ giật mình, chợt hốc mắt nhất thời đỏ lên, trên gương mặt thanh tú lộ ra vui vẻ đến cực điểm nụ cười, nhẹ giọng kêu: "Thanh ca." "Tú Nương." Lục Thanh trong lòng cũng là cực kỳ vui vẻ, ba chân bốn cẳng, đi tới Hàn Tú Nương bên cạnh, sau đó một tay lấy thân thể mềm mại của nàng ôm vào trong ngực, nhẹ ngửi ngửi giữa sợi tóc nàng mùi thơm ngát. Cảm thụ được Lục Thanh trong ngực nóng bỏng nhiệt độ, Hàn Tú Nương trên mặt cũng đầy là hạnh phúc. Ôm thật lâu, Hàn Tú Nương lúc này mới nghĩ đến cái gì, hỏi vội: "Thanh ca, bụng của ngươi có thể đói bụng, nô gia làm cho ngươi chút ăn uống." "Ân, ta còn thực sự có chút đói bụng." Lục Thanh kỳ thực cũng không đói, nhưng đã trải qua cùng Liệt Phong Thiết Vũ Thu mấy người chuyện sau đó, hắn một mực căng thẳng tâm cũng cuối cùng buông lỏng rất nhiều, muốn cùng Hàn Tú Nương trò chuyện, liền thuận thế đáp ứng. Lập tức, Lục Thanh liền đi theo Hàn Tú Nương cùng đi phòng bếp, phối hợp với làm đồ ăn. Trong bữa tiệc, vì để tránh cho Hàn Tú Nương lo lắng, Lục Thanh cố ý dùng nhẹ nhõm ngôn ngữ, đem kinh nghiệm của mình đại khái giảng thuật một lần, trọng điểm giảng thuật không có nguy hiểm luyện đan cùng với cùng lĩnh hội tình nghe tiếp cốt bộ phận, đến nỗi đào thoát Liệt Phong Thiết Vũ Thu sự tình, thì đem chính mình sự tình toàn bộ đều an bài ở trên thân Phùng Bá Thao. Nghe Lục Thanh giảng thuật, Hàn Tú Nương mặc dù biết Lục Thanh cuối cùng bình an không việc gì, nghe được thời điểm nguy hiểm cũng là không khỏi phát ra trận trận lo lắng kinh hô. Khi nghe đến Lục Thanh đại triển thần uy thời điểm, nhưng là mặt lộ vẻ tự hào, nhìn về phía Lục Thanh ánh mắt tràn đầy sùng bái. "Tú Nương, vậy ngươi trong nhà có thể gặp phải chuyện gì sao?" Kể xong kinh nghiệm của mình, Lục Thanh lại đối Hàn Tú Nương hỏi. Nô gia này liền không có gì có thể nói, chính là chăm sóc một chút hoa cỏ, sửa sang một chút gian phòng các loại. Hàn Tú Nương ánh mắt thoáng qua vẻ ảm đạm, vừa cười vừa nói: "Không thể giống Lục Thanh tu luyện, thủy chung là trong nội tâm nàng một cái hạng." Lục Thanh thấy thế nói: "Ai nói chăm sóc hoa cỏ chỉnh lý gian phòng cũng không có cái gì dễ nói. Tú Nương ngươi liền cùng ta nói một chút a." Mắt thấy Lục Thanh nguyện ý nghe, Hàn Tú Nương đương nhiên sẽ không quét Lục Thanh hừng, lúc này liền tận lực chọn chuyện thú vị kể lể. Mà đối với những thứ này bình thường vụn vặt thường ngày, Lục Thanh lại tựa như so với mình thoát khỏi Liệt Phong Thiết Vũ Thú càng thêm quan tâm, đủ loại chi tiết hỏi cực kỳ tinh tường, thỉnh thoảng còn đưa ra một chút lệnh Hàn Tú Nương ôm bụng cười đề nghị. Đối với cái này, Hàn Tú Nương tự nhiên biết Lục Thanh ý đồ, nhưng nếu không phải Lục Thanh quan tâm cảm thụ của mình, hắn như thế nào có thể đối với như thế nào trồng trọt hoa cỏ mới có thể để cho côn trùng ít nhất cảm thấy hứng thú. Bởi vậy, Hàn Tú Nương nhìn về phía Lục Thanh ánh mắt càng ngày càng ôn nhu như nước. Thời gian ban đêm, bóng đêm thanh lương, trong sáng ánh trăng từ không trung tung xuống, làm cho cả tiểu viện đều tựa như bị ngâm ở trong nước. Dưới ánh trăng, Lục Thanh cùng Hàn Tú Nương cái bóng một dài một ngắn, khi thì tới gần, khi thì tách ra, một bộ ấm áp. Sáng sớm hôm sau, Lục Thanh tỉnh lại, an nghỉ Hàn Tú Nương chuẩn bị điểm tâm, lúc này liền đi ra bên ngoài. Lần này, hắn cố ý không đi bị chính mình thôi miên con phố kia, mà là lựa chọn một cái khác. Thấy thế, những thám tử kia không dám thất lễ, nhanh lên đem Lục Thanh hành tung báo cáo đi lên. Không lâu, Mạc gia đại trạch bên trong, Mạc Mục Bách cũng nhận được Lục Thanh ra ngoài tin tức. Hơn nữa, hắn còn không phải đi tới trạm yêu ti lên trực, mà là hướng về bên ngoài thành mà đi. Bên ngoài thành, Mạc gia quân sư mặt lộ vẻ do dự, gia chủ, này lại không có lừa dối. Phải biết căn cứ vào vài ngày trước Lục Thanh biểu hiện, hắn hẳn là đối với Mạc gia theo dõi tránh không kịp mới đúng. Lúc này đột nhiên thái độ khác thường lựa chọn nên ngang ra khỏi thành, nhìn thế nào làm sao đều không bình thường. Nhưng Mạc Mục Bách trầm ngâm chốc lát, vẫn là vung tay lên, mặc kệ hắn có bấy không có lừa dối, chúng ta Mạc gia có lục giai võ giả 19 tên, ngũ giai võ giả 38 tên, tứ giai võ giả 103 tên, đối mặt Lục Thanh một cái tứ giai đoán cốt cảnh, chẳng lẽ còn phải sợ sao? Hắn đứng lên, trong mắt tràn đầy hào khí. Bất kể như thế nào, Lục Thanh lần này ra thành cơ hội hiếm có, chúng ta mặc kệ số lượng hay là chất lượng, đều chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, tóm lại, một lớp này, ưu thế tại ta, truy kích. Quân sư mặc dù còn cảm giác có chút không thích hợp, nhưng tất nhiên Mạc Mục Bách người gia chủ này cũng đã ra lệnh, hắn tự nhiên cũng không thể vi phạm, lúc này đành phải đi theo Mạc Mục Bách đi ra thành. Cứ như vậy,
Lục Thanh tại phía trước, thám tử ở phía sau, Mạc Mục Bách bọn người ở tại cuối cùng, một đường đuôi ngậm ra Phượng Tiên quận thành. Bên này, kỳ thực Lục Thanh nhà phụ cận ngoại trừ Mạc gia người, Ngô gia cũng an bài rất nhiều thám tử. Mắt thấy Lục Thanh vậy mà mang theo Mạc gia rất nhiều người ra ngoài, Ngô gia cũng mau tới báo. Ngô gia bên này, gia chủ Ngô Nghiêu Sơn cũng tại bế quan, những tin tức này tất cả đều bị hội tụ ở Ngô Huyền Vi trước mặt. Cái gì? Mạc gia người phái ra đại lượng võ giả đi theo Lục Thanh ra ngoài. Ngô Huyền Vi giật nảy cả mình, lúc này không dám thất lễ, lập tức hạ đạt chỉ lệnh, nhanh chóng tìm người cùng ta cùng nhau ra ngoài. Lục Thanh thế nhưng là quan hệ đến bọn hắn Ngô gia tương lai mấu chốt hạch tâm, Ngô Huyền Vi đương nhiên không dám thất lễ. Cứ như vậy, Phượng Tiên quận rất nhiều thái mắt linh thông đại nhân vật biết tất cả, Mạc gia cùng Ngô gia tựa hồ bởi vì Lục Thanh mà sắp phát sinh sống mái với nhau. Thế là, những thứ này xem náo nhiệt cũng ngồi không yên. Nhanh đi ngoài đông thành. Cùng đi. Đây chính là tin tức lớn, tuyệt đối không thể bỏ qua. Mọi người cùng nhau đi xem náo nhiệt đi rồi. Cứ như vậy, bởi vì Lục Thanh xuất hiện, vậy mà khiến cho Phượng Tiên quận tứ đại gia tộc, thậm chí là nội thành nhân vật có mặt mũi toàn bộ đều xuất động. Chương 194, đại kết cục, chương 194, đại kết cục. Thường xuyên đánh nhau người đều biết, người tới càng nhiều thì cái này trận đánh nhau xác suất càng nhỏ. Thứ nhất là quá nhiều người rất dễ dàng xuất hiện không bị khống chế tình huống. Hai chính là quá nhiều người, rất dễ dàng xuất hiện tất cả mọi người nhận biết người trung gian, giam ba câu liền có thể để cho xung đột hóa thành đàm phán. Lần này Mạc Mục Bách theo dõi Lục Thanh đi ra, vốn là dự định trực tiếp đem Lục Thanh giết chết, kết quả lại không ngờ tới, bởi vì chính mình không có chú ý che giấu hành tung, khiến cho những người còn lại cũng phát hiện hành tung của mình. Nhất là Ngô gia. Bây giờ, Phượng Tiên quận thành bên ngoài, nhìn xem bị Ngô gia bao vây Lục Thanh, Mạc Mục Bách thần sắc rất là chần chờ. Bây giờ động thủ đi, nhất định sẽ đem Ngô gia triệt để đắc tội. Cũng không động thủ, chính mình làm ra lớn như thế chiến trận, chẳng lẽ muốn không công mà lui. Ngô Huyền Vi cũng nhìn ra Mạc Mục Bách do dự, mở miệng nói ra. Mạc thúc thúc, ta nhớ ngài lần này đi ra, có lẽ là trong chúng ta xảy ra chuyện gì hiểu lầm. Nàng có ý định cho Mạc Mục Bách bậc thang. Mạc Mục Bách tự nhiên cũng nghe ra Ngô Huyền Vi ý tứ, liếc mắt nhìn Ngô Huyền Vi sau lưng Lục Thanh, trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng. Hắn thấy, chỉ cần Lục Thanh chết, cái kia Hàn Tú Nương cơ hội là chính mình vật trong bàn tay. Nhưng nếu như hắn ở trước mặt đối với Lục Thanh như thế nào, ngược lại sẽ bước đi Hàn Tú Nương. Gia chủ, chuyện lần này không cách nào tiếp tục, chúng ta vẫn là rút lui a. Mạc Mục Bách bên cạnh, túi khôn mở miệng nói ra. Lập tức, lại nhỏ giọng bổ sung, tất nhiên gia chủ đã quyết tâm, không bằng bọn người thiếu thời điểm mới hạ thủ cũng không muộn. Mạc Mục Bách gật đầu, liếc mắt nhìn chằm chằm Lục Thanh, hướng về phía Ngô Huyền Vi miễn cưỡng cười nói. Tất nhiên lo lắng chất nữ đều như vậy nói, vậy lão phu liền cho người cái mặt mũi. Nói xong, hướng về phía đám người vung tay lên, quay người rời đi. Thấy cảnh này, chung quanh người xem náo nhiệt lập tức phát ra một hồi thất vọng thở dài. Chúng ta ngay cả hạt dưa đều mua xong, kết quả ngươi vậy mà suy sụp. Chúng ta muốn xem máu chảy thành sông. Cũng chính là Mạc Mục Bách không biết ý tưởng những người này, bằng không chắc chắn trước tiên trở về, cùng cái này một số người móc tim móc phổi tâm sự. Bên này, chờ đợi Mạc Mục Bách rời đi, Ngô Huyền Vi lúc này mới thở dài một hơi. Mạc Mục Bách dù sao cũng là lục giai võ giả, lực áp bách vẫn rất lớn. Nàng cười hướng người chung quanh chắp tay một cái, ra hiệu chuyện này đã kết thúc, chợt đối với Lục Thanh hỏi: "Lục Thanh, ngươi chừng nào thì trở về?" "Tối hôm qua liền trở về." Lục Thanh đáp một câu, ôn quyền gửi tới lời cảm ơn nói: "Ngô đô thống, đa tạ ngươi giải vây, bằng không lần này liền có chút nguy rồi." Ngoài miệng nói như thế, trong lòng của hắn lại là thầm than một tiếng, đã mất đi một cái giết chết Mạc Mục Bách cơ hội tốt. Người mang Huyền Nguyên Trọng Bi liền bắt ra yêu thú đều có thể giết chết, chỉ là lục giai Mạc Mục Bách tự nhiên không bị Lục Thanh để vào mắt. "Ngươi còn không biết xấu hổ nói." Ngô Huyền Vi trắng Lục Thanh một mắt, nói: "Biết rõ Mạc Mục Bách đối với ngươi không có hảo ý, làm sao còn không cẩn thận như vậy?" Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền cảm giác ngựa khí tựa hồ có chút quá mức thân mật, ho nhẹ một tiếng, nói: "Bất quá còn tốt, sự tình xem như giải quyết, sau này nhưng tuyệt đối đừng giống như hôm nay như vậy." Nói đến phần sau, nàng còn có nhịn không được căn dặn. Nghe vậy, mặc dù biết Ngô Huyền Vi đây là sớm đầu tư chính mình, nhưng quan tâm nhưng cũng là thật tâm thật ý, trong lòng Lục Thanh không khỏi ấm áp, nói: "Đa tạ đô thống nhắc nhở, tại hạ tránh khỏi." Lập tức, Lục Thanh liền cùng Ngô Huyền Vi cùng một chỗ quay trở về Phượng Tiên quận. Số liệu quá kém, quyển sách kết thúc.